Chương 1063, Ngộ đạo đại hội cuối cùng ngắm nhìn một phía. Bảy trên đỉnh, các đệ tử tất cả đều ngây ra như phỗng, từ bỏ suy nghĩ. Bên mông biển mây gian, trên tiên đài, vỡ vụn mặt đất, Giang Hiểu một thân một mình đứng vững, bóng lưng tiêu điều. Quanh thân máu đen, thương thế tích trọng, quanh thân che kín các loại thương thế, sinh tử chi đạo cũng không cách nào điều hợp, máu tươi thuận cánh tay phải chảy xuống, tay phải dường như mất đi chi giác, vô pháp động đậy. Giang Hiểu, ngươi thật đúng là có cái tốt sư phụ. Trong đầu, Tô Bạch âm thanh bỗng nhiên vang lên. Giang Hiểu tầm mắt cụ xuống, tuyệt không đáp lại, may mà Tô Bạch cũng không có lại ồn ào. Thiên đỉnh giáng lâm sao? Một lúc lâu sau, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, dọn sạch trong mắt hết thảy mê bóng. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong hiện thực, Thiên Thánh Tông nhất là hạ hầu dạng, lúc này chỉ sợ chính chịu khó có thể tưởng tượng kiếp nạn. Chính mình nhân quả, thường nhân quả nhiên khó mà gánh chịu. Thiên đỉnh. Đột nhiên, Giang Hiểu nắm chặt song quyền, nội tâm kiên cố, không có lại toát ra dư thừa xấu não. Đa tình thiện cảm vẫn là lưu cho ban đêm lúc ngủ, giờ này khắc này, chính mình nhất định phải bắt lấy sư phụ trả giá đại đại giới mới lấy được hợp đạo cơ duyên. Còn lại 3 cách giờ, Giang Hiểu đứng lặng tại trên tiên đài, tĩnh tâm nhắm mắt, quanh mình đủ loại đã không liên quan đến mình, tiếp xuống kia 300 mảnh bồ đề diệp mới là mấu chốt. Đến nỗi Bạch Si đám người tất cả đều một ngay tại chỗ, thật lâu không có động tác. Dựa theo bình thường mà nói, Ngộ đạo đại hội kết thúc về sau, ngày thứ 2 liền nên là hợp đạo thịnh hội, nhưng bây giờ cái này một loạt biến cố. Đúng lúc này, một cái nam tử cao gầy đứng dậy, đầu tiên là hờ hững liếc nhìn một lần toàn trường, sau đó ánh mắt rơi vào trên tiên đài Giang Hiểu trên thân. Ngộ đạo đại hội lần này xếp hạng đã xuất. Nam tử cao gầy một bước đặt không, xuống tới tại Giang Hiểu bên cạnh, về sau cất cao giọng nói, hạng nhất, giao quan phòng, Khương Giao. Hoa toàn trường quần tình huyên áo. Bảy đại trên ngọn núi, Thiên Thánh Tông các đệ tử, đương theo lấy đạo âm thanh này, vừa mới hơi dọn sạch chút trước đây u ám tâm tình. Cho dù là Thiên Đình chân quân giáng lâm lại như thế nào, cái kia thiếu nữ áo đen vẫn trên tiên đài lưu đến cuối cùng. Đăng lâm lần này Ngộ đạo đại hội hạng nhất. Trừ cái đó ra, nếu như xem nhẹ cuối cùng Thương Hồng, nhìn lại đối phương cùng nhau đi tới lịch trình, trước bại huyết ma chi đạo Phương Thiên, Tô Bạch lại bại cực hạn chi đạo Bắc Minh, cuối cùng càng cơ hội là đánh bại cửu trọng Thương Hồng, kết quả đối phương lật bàn, không tiếc phóng xuất ra lực lượng mạnh hơn. Từng cảnh tượng ấy tùy tiện thay cái bắt trọng ngự linh sư, khó có thể tưởng tượng. Đến nỗi thứ hai, thứ ba cùng thứ tư cùng Phương Thiên. Nói đến đây lúc, nam tử cao gầy có chút ngừng tạm thời không vào xếp hạng, bọn họ bồ đề diệp giao cho Khương Giao thu mà được. Thứ hai nên Thương Hồng, cái thứ ba là Tử Vân, thứ tư chính là Bắc Minh. Đáng thương Bạch Si rất rõ ràng là bị trực tiếp tính rất xuống hạng năm. Đến nỗi hạng năm về sau, top 10 đệ tử bồ đề diệp cũng đều giống nhau, bất quá một, hai mảnh mà thôi. Bất quá, cho dù là một mảnh bồ đề diệp giá trị đó cũng là liên thành, chỉ là so với Giang Hiểu mà nói, không đáng lãng phí bất mực. Ngươi là? Giang Hiểu mắt nhìn bên cạnh nam tử cao gầy. Bắc Minh tiên tôn. Cái sau gật đầu, về sau đạo, ta gọi Trang Lý, trưởng giáo đã báo cho ta hết thảy, tiếp xuống, ta đến xử lý. Được. Nghe vậy, Giang Hiểu ngược lại là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thiên Thánh Tông trưởng giáo cũng là thận trọng người. Trang Lý là thập nhất trọng ngự linh sư, vốn là đoạn này Tuế Nguyệt trưởng hà vốn là tồn tại hư ảnh, bất quá khi biết phía sau chân tướng qua đi, cũng là rõ ràng đủ loại. Lần này Ngộ đạo thi đấu tuyên bố kết thúc, khắc, ngày mai bổ để Ngộ đạo sớm đến bây giờ. Sau một khắc, Trang Lý cao giọng mở miệng, mời mặt khác mấy vị top 10 đệ tử đi lên tiên đài, chờ đợi ban thưởng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, một đám đệ tử vốn là bị đủ loại làm cho lơ ngơ, thật cũng không hỏi nhiều nữa. Dù sao thế giới này cũng đã đầy đủ hoang đường. Đám người dứt khoát từ bỏ suy nghĩ. Bạch, bạch, bạch. Rất nhanh, Bạch Si, Dạ Vương chờ một đám top 10 đệ tử đều đến cuối cùng tòa này duy nhất trên tiên đài. Nói đến có nhiều ý tứ chính là, lần này Ngộ đạo đại hội top 10 đệ tử, dưới mắt lại chỉ đứng 5 người. Tử Vân, Bác Minh, Tô Bạch, Thương Hồng, Tống Thải Y cái này nằm cái chết chết chạy chạy, tất cả đều không có bóng hình. Tống Thải Y kia phần bồ đề diệp ban thưởng liền giao cho Bạch Tố tiểu thư ngươi. Trang Lý quay đầu đối Bạch Si bàn giao câu, hai cái đều là linh tê chi đạo, lại thêm Bạch Si còn đánh bại qua Tống Thải Y một lần, cái này nhưng cũng nói được. Giang Hiểu, ngươi lúc này như thế nào? Dạ Vương ngược lại là chủ động đứng ở Giang Hiểu bên người. Còn tốt. Giang Hiểu hồi câu, về sau đạo, chờ một lúc ngươi tranh thủ tại bồ đề diệp ngộ đạo bên trong, cảm ngộ một chút đại đạo, về sau. Phía sau, Giang Hiểu không có nói tiếp. Một khi chân chính tiến chư thiên vạn giới, đối mặt bao trùm tại cao hơn hết thiên đỉnh, chính mình gánh chịu áp lực không thể bảo là không lớn. Mà Dạ Vương, Thương Nguyên Quỷ những người này hoặc là lựa chọn một mực đợi ở trong cơ thể mình, hoặc là nhất định phải chặt đứt cùng chính mình nhân quả. Bao quát Lý Mộ khả năng cũng giống như vậy. Làm sao rồi? Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Dạ Vương nhìn ra Giang Hiểu ánh mắt có chút âm trầm. Hô không có gì, ngươi lợi dụng được lần này hợp đạo cơ hội chính là. Giang Hiểu lắc đầu, giờ phút này vẻ u sầu quá nhiều, hết thảy đều đặt ở trên vai, chỉ có đợi đến cửu trọng hợp đạo sau lại đến chậm rãi chỉnh lý. Dạ Vương đối với Giang Hiểu vui lòng phục tùng, nhất là mới vừa rồi cùng Thương Hồng trận chiến kia, cả hai đánh cho kinh thiên động địa. Mặc dù cuối cùng nếu không phải Hạ Hầu Dạ xuất thủ, Giang Hiểu liền chết chắc, cần phải biết rằng đối phương đối mặt đối thủ thế nhưng kia cái gì thiên đỉnh chân quân. Lập tức, Dạ Vương cười cười, đạo, ta cũng không phải ngự linh sư, căn bản cũng không biết đại đạo là cái quái gì, về sau đi theo ngươi là được. Có thể câu nói này lại lệnh Giang Hiểu nội tâm lại lần nữa chịu nặng lên. Tính mạng của mình ngăn nguy, bây giờ quan hệ không chỉ chính mình một người, còn có thể nội cơ Văn Ca, Toto, Giang Tiền đám người. Lo lắng những người này làm thế nào? Đúng lúc này, Tô Bạch âm thanh bỗng nhiên trong đầu vang lên, bất quá một đám vô dụng vướng như thôi. Ừm. Giang Hiểu nhíu mày, bạn không nghĩ tới, con hàng này gần nhất ngược lại là có chút sinh động. Xem ra chính mình phải tìm cơ hội, triệt để diệt trừ đối phương mới được. Cùng lúc đó, nương theo lấy 5 người đến đông đủ, nam tử cao gầy chợt lăng không, thể nội linh lực hiện lên, hai tay mang theo vô lượng huyền quang, bắt đầu thi triển một loại nào đó thuật pháp thần thông. Ầm ầm tiên đài bỗng nhiên lắc lư lên, như là như địa chấn động tĩnh, về sau trước mắt bao người, tiên đài mặt đất thế mà rạn nứt mở từng đạo xâm nhập dưới đáy cái khe to lớn. Giống như hẻm núi bình thường, chia 5 xẻ 7 đồng thời, một chùm hào quang sáng chói đột nhiên đến trong đó bắn ra đi ra, chiếu rọi tại thiên khung phía trên. Lập tức mà đến chính là một cỗ thấm lòng người phi mùi thơm ngát mùi thơm. Một cỗ không cách nào hình dung đại đạo huyền diệu dần dần tràn ngập tại toàn bộ Thiên Thánh Tông bên trong, trong hư không thậm chí mơ hồ có thể nghe đại đạo phản âm, huyền ảo Phật thiền âm thanh. Có đồ vật gì muốn đi ra rồi? Bạch Si lập tức xoay người, nhìn về phía kia bắn ra lấy chùm sáng đại vết nước, đôi mắt bị sáng ngời chiếu lên thông thấu. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới càng bị trước mắt một màn này rung động đến. Mỗi người dường như đều cảm nhận được một tia Bồ Đề Diệp kỳ dị hiệu dụng, dù là chưa chính thức xuất thế, liền thật sâu vì cái này ngộ đạo chí bảo chết phục. Thì ra Bồ Đề Diệp quả thật tại cuối cùng này tiên đại ở trong. Giang Hiểu đồng dạng ánh mắt hơi tốt, đây chính là cựu trọng hợp đạo nơi mấu chốt. Cùng lúc đó, trong hiện thực, chư thiên vạn giới, tại một tòa tên là Thái Hạo Thiên Hạ, một cái vô thượng tông môn tọa lạc chi địa. Giờ phút này, từng đạo tản ra nồng hậu dày đặc đạo vận nhân vật cái thế lơ lửng, không khỏi là Thiên Thánh Tông nội tình, thâm tàng nhiều năm lão quái vật, bao quát Thiên Thánh Tông trưởng giáo, Dương lão đầu, cung phục nữ tử, vệ ương chờ chút. Có thể duy trì có thiếu hụt chính là, nguyên bản xanh thẳm bầu trời bây giờ bị rực rỡ kim sắc huy quang chỗ chiếu sáng, giống như một mảnh đại dương màu vàng kim, thần mang vô lượng, thường nhân thậm chí không cách nào nhìn thẳng. Kim quang bên trong, căn bản thấy không rõ đến tột cùng có ai tồn tại, chỉ cảm thụ được kia cô vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khí thế mênh mông. Uy nghiêm vô thượng phía dưới, Thiên Thánh Tông trưởng giáo đám người đều là sắc mặt ngưng trọng như nước, không nói một lời, trận địa sẵn sàng. Ầm ầm đúng lúc này, từng đạo thần lực tại đại dương màu vàng nóng bên trong tung hành, dường như lôi đình lấp loé, không ngừng bắn ra đủ để khiến vạn vật chôn vùi vì thế, thiên lôi cuộn cuộn, tựa như thần minh giáng thế, muốn giáng tội tại giữa trần thế, giao ra hạ hầu dạng. Chương 1064, tạo hóa. Khoảng cách Tuế Nguyệt Trường Hà kết thúc còn lại cuối cùng 3 canh giờ. Trên tiên đài, giống như khai thiên tích địa mới bắt đầu thánh cảnh, thần huy vạn đạo, điểm lành rực rỡ, ngũ sát xuất hiện. Đây là bắt nguồn từ khe hở bên trong bắn ra hào quang, như trăm vạn núi lửa đồng thời dâng trào, có đại tạo hóa sắp hiện thế. Nam tử cao gầy sớm rời trận, đem sân nhà lưu cho kia năm vị đứng tại cuối cùng đệ tử. Kịch liệt thi đấu kết thúc về sau, hiện tại đó là thuộc về tiên kiêu nhóm đại tạo hóa, cửu trọng hợp đạo thịnh thế chi cảnh. Các ngươi nhìn. Đúng lúc này, sáu trên đỉnh các đệ tử khiếp sợ hô to, hào quang bên trong có phù văn. Chỉ gặp rực rỡ hào quang bên trong, một viên dường như phiến lá phù văn lóe ra hóng ánh thánh quang, huyền ảo phức tạp, như là bao hàm giữa thiên địa chí lý, vô pháp lĩnh hội. Bồ Đề Diệp. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc. Đó chính là trong truyền thuyết Bồ Đề Diệp. Hoàn toàn vượt qua thực vật bộ dạng, cùng loại đạo ngân, nhưng lại vượt qua thế gian bất luận cái gì đạo ngân. Đây chính là Bồ Đề Diệp sao? Ngay cả Giang Hiểu giờ phút này đều bị rung động thật sâu, ở cho dù là Thái Cực Âm Dương Ngư ấn sinh tử đạo ngân, cũng hoàn toàn không sánh bằng Bồ Đề Diệp siêu nhiên, cái sau tựa như là lộn xộn vô số đại đạo phù văn, chính là thiên địa tự nhiên diễn hóa xuất chí bảo, tuyệt không phải người thường có thể lĩnh hội tồn tại. Nương theo lấy Bồ Đề Diệp chân chính hiện thế, tiên đài dường như hóa thành tiên chỉ, trong không khí tràn ngập hương thơm xạ hương vị, hơi hút vào một ngụm, liền có thể lệnh người thản nhiên bình yên, đi vào đốn ngộ. Giờ khắc này, Giang Hiểu đám người tựa như là vũ hóa phi tiên, cơ hồ cùng này phương tiên địa hợp làm một thể. Đây là cảm giác gì? Dạ Vương cũng cảm thấy loại kia ngôn ngữ không cách nào hình dung thoải mái dễ chịu, trước nay chưa từng có. Siêu, siêu, siêu. Đột nhiên, khe hở bên trong bay ra mấy viên Bồ Đề Diệp, có được ý thức tự chủ, tựa như sao băng, tự động bay về phía Giang Hiểu, Bạch Si đám người. Lệnh người tắc lưỡi không thôi chính là, vờn quanh tại Bạch Si bên người bất quá 11 viên tả hữu, đến nỗi Dạ Vương cùng với các người, càng bất quá 1-2 mảnh mà thôi. Có thể, Giang Hiểu vốn có Bồ Đề Diệp, chừng 300 nhiều. Mên ngông đầy sao, siêu phàm hiển thánh, từng sợi huyền khí như dương liễu đầu rủ xuống, giống như 3000 đại đạo hóa hình mà ra. Giang Hiểu huyền y như mực, ngay tại chỗ đả tọa, tóc đen phất phới, da thịt bóng ánh, tại 3000 đại đạo gia trì bên trong, dường như một tôn thần linh, tường hòa mà bình tĩnh. Linh lực chí linh trong biển chậm rãi chảy ra, một đạo lại một đạo, lưu chuyển tại thể nội, như thủy triều, sôi trào mãnh liệt, kích động bốn phía. Lượng lớn tinh khí tràn ngập tại bốn phía, như từng con rồng lớn nối liền trời đất, xông phá bất tiêu. Đây là không cách nào tưởng tượng đại tạo hóa. Bồ Đề Diệp không thẹn vì thế gian hợp đạo đệ nhất chí bảo, đại đạo phản âm trong tim vĩnh tụng, bày tỏ thế gian hết thảy huyền bí. Hơn 300 viên Bồ Đề Diệp phân hóa ra từng sợi huyền khí, mang theo đại huyền diệu chuyển vào Giang Hiểu mi tâm, ngực, tứ chi từng cái bộ vị. Bạch. Giờ khắc này, Giang Hiểu thể nội toàn thân dường như được thắp sáng, nhân thể vô tận bí tàng bị mở ra, phóng xuất ra rực rỡ thần mang. 300 viên Bồ Đề Diệp, cho dù là thần linh dòng dõi, chỉ sợ cũng không có bực này đãi ngộ a. Thiên Sú Phong, thập nhất trọng chờ các trưởng lao âm thầm kinh hãi, vì cái kia thiếu nữ áo đen lấy làm kỳ. Bồ Đề Diệp bên trong chỗ bao hàm nguyên khí gột rửa quanh thân, đây chính là có thể để cho người đỏ mắt phát cuồng đại tạo hóa a. Linh quả viên Huyền Cơ trưởng lão, lúc này đều có chút đỏ mắt, hẳn không thể là chính mình đứng ở phía trên. Mà trừ Giang Hiểu bên ngoài, Bạch Si mấy người cũng nhanh chóng nhập định, tại Bồ Đề Diệp thần hiệu dưới, đi vào đốn ngộ trạng thái, dường như cùng này phương thiên địa hợp làm một thể. Tại thời khắc này, Bạch Si cùng núi đá tương hợp, cùng có cây tương dùng, tâm thần yên tĩnh, nghe được vạn vật tự nhiên tiếng tim đập. Nay trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, thân như lưu ly, không nhiễm trần thế, ở vào một loại cảnh giới kỳ diệu. Linh tê chi đạo. Bạch Si vô ý thức miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra một hàng chữ mắt, đồng thời nói ý chậm rãi dâng lên, trong hư không ngay tại đếm thử ngưng ra một viên hoàn toàn mới linh tê đạo ngân. Đúng lúc này, Bồ Đề Diệp đồng dạng phân hóa ra từng sợi nguyên khí, trong hư không giúp đỡ ngưng bước phát triển mới linh tê đạo ngân, như vân tự bộ, tinh xảo tuyệt luân. Thứ 81 viên linh tê đạo ngân, thứ 82 viên linh tê đạo ngân, đủ để rung động chư thiên vạn giới tốc độ kinh khủng. Soạt. Vừa loan gian, toàn trường sôi trào, trong mọi người tâm nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nếu như đem đại đạo so sánh một cái ngành học, đạo ngân đại biểu cho chính là đối ngành học lĩnh ngộ, như vậy không hề nghi ngờ chính là, đại đạo càng đi về phía sau càng là không lưu loát phức tạp, đạo ngân càng đi về phía sau càng khó có đột phá. Nhưng hôm nay, tại Bồ Đề Diệp thần hiệu dưới, cho dù là một cái rốt đặc cán mai học cặn bã, cũng có thể lấy lệnh người phát điên tốc độ, cấp tốc đi đến một cái tiểu giai đoạn đại đạo lưu trình. Phải biết, 80 khắc đạo ngân ngưng ra đạo quả cùng 30 khắc đạo ngân ngưng ra đạo quả, hoàn toàn một trời một vực, cả hai căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nếu là có thể, ai không muốn tại bắt trọng cảnh giới, nhiều cảm ngộ ra một chút đạo ngân. Đáng tiếc a. Có người ngửa mặt lên trời thở dài, âm thầm thần thương, đây là xếp hạng phía trước trăm đệ tử, nếu là ta chịu lại khắc khổ cố gắng một chút, nói không chừng giờ phút này trên tiên đài cũng có ta một tịch chi vị. So với top 10 đệ tử Bồ Đề Diệp, cái gọi là top 100 ban thưởng, căn bản không có ý nghĩa. Có thể khiến đám người làm sao cũng không nghĩ ra chính là, trên tiên đài bốn người khác đều đang ngồi đốn mỗi lúc, Dạ Vương thế mà còn chỉ ngây ngốc sử, vẫn là mắt nhìn Giang Hiểu về sau, lúc này mới ra dáng địa học lên, tranh thủ thời gian ngồi xuống đất. Ta, Thiên Quyền Phong, dạy bảo Vương Dạ sư phụ, cái kia trung niên nữ tử lúc này kém chút không có bị tức mất đi. Phung phí của trời. Lý Mỗ cùng Thương Nguyên Quỷ trong lòng hai người không hẹn mà cùng hiện ra bốn chữ. Nhất là Lý Mỗ, oán thầm không thôi, vội vàng vận chuyển thanh tịnh chi đạo, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Chân chính muốn đạp lên đại đạo lại không kia phần khí vận. Ngược lại Dạ Vương một cái quỷ, vốn không thuộc về ngự linh sư tu luyện thể hệ, lại đạt được phần này đại cơ duyên. Bởi vì cái gọi là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, cái gọi là vận mệnh, tạo hóa trêu ngươi. Trên tiên đài, mọi người đều có đại thu hoạch. Giang Hiểu chính là trong đó người nổi bật. Hắn tuyệt không ngay lập tức ngưng kết đạo ngân, mà là mặc cho Bồ Đề Diệp phân hóa ra từng sợi nguyên khí, chuyển vào thể nội, gột rửa huyết nhục kinh mạch, thắp sáng các nơi bí tàng. Giờ phút này, Giang Hiểu tựa như trở thành trong truyền thuyết bảo thể, kia là lượng lớn tinh khí tại này thể nội vận chuyển hiệu dụng, sáng lạn mà hừng hực. Ông trời ơi! Rất nhanh liền có người phát hiện Giang Hiểu, khiếp sợ nghẹn ngào, thương giao thế mà không có cảm ngộ đại đạo, mà là lấy Bồ Đề Diệp đến cường hóa nhục thân. Trên tiên đài, Giang Hiểu thần mang gọt lên tận mây, lệnh người không chịu nổi nhìn thẳng, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, nước mắt chảy dài. Nhưng rất nhanh, Giang Hiểu liền phát giác được không thích hợp. Không được, thân thể này lại thế nào mạnh cũng vô dụng. Giang Hiểu bỏ đi rèn đúc binh khí hình người dự định, dù sao thân thể này cũng mang không đi, ngược lại là lãng phí loại cơ duyên này. Sau một khắc, Giang Hiểu vận chuyển tinh khí, giống như từng đầu thương long, chuyển vào đỉnh đầu nê mà cùng, lại là lấy Bồ Đề Diệp đến rèn đúc thân thức. Chuyện gì xảy ra? Vệ ưng đều kinh đến, gia hỏa này chẳng lẽ muốn đi yêu thú con đường? Lấy đại đạo đến rèn luyện thân thể, đây mới thực sự là phung phí của trời, trừ man hoang thiên hạ đại yêu, cái kia ngự linh sư dám như vậy lãng phí. Vườn quanh tại này quanh mình, giống như đầy sao Bồ Đề Diệp phân hóa ra từng sợi nguyên khí. Đây là thiên địa tự nhiên diễn hóa xuất đại nguồn của đạo, có thể làm dùng cho bất luận cái gì phương diện, không chỉ có thể ngộ đạo, thậm chí còn có thể đánh tạo thần binh lợi khí. Nhưng đối với bắt trọng ngự linh sư mà nói, còn có cái gì là so đạo ngân quan trọng hơn? Nhưng Giang Hiểu vô luận sinh tử vẫn là cực hạn, đạo ngân đều đã đạt thành cực hạn. Nhất là cực hạn chi đạo, hợp đạo công xiềng thực tế thật đáng sợ, Giang Hiểu dù có vô địch tâm, cũng không dám chân chính lại đạp sâu dù là nửa bước. Một khi 133 khắc cực hạn đạo ngân vô pháp hợp đạo, chính mình liền đem sử dụng cả một đời đoạn phách kiếm tàn thứ phẩm, điều gì cũng sẽ thiếu chút gì. Hơn 300 viên Bồ Đề Diệp 10 phần sung túc, hợp đạo nên không có nghi vấn, ngược lại cần lo lắng chính là trong cõi u minh đạo kiếp, mà Giang Hiểu đã sớm đang thành đạo cấp làm chuẩn bị. Đó chính là đi man hoang thiên hạ yêu tộc con đường, lấy đại đạo rèn luyện thân thể, thần thức, ngạnh kháng hợp đạo chi kiếp. Từng đạo hình rồng nguyên khí tràn vào nê hoàng cung, dẫn ra thiên địa, vọt lên tận trời. Giang Hiểu đầu lâu tựa như cơ bảo, lộng lẫy chói mắt, từng sợi nguyên khí diễn hóa lấy đại đạo chí lý, càng thêm lộ ra thần thánh mà siêu nhiên. Giờ khắc này, Giang Hiểu cảm giác thần trí của mình ngay tại bay nhanh lớn mạnh. Dù là đóng lại hai mắt, dù là ngay tại đốn ngộ, có thể trong thiên địa tất cả đều là như vậy rõ ràng, dù là một hạt cát bụi tựa hồ cũng giấu giếm đại thiên thế giới, có thể bừng ma được ra. Linh hồn phảng phất tại từ kim sắc thần hỏa tối đốt, không ngừng mạnh mẽ, gần như sắp muốn có thể lý thể, cả người khí thế thấu thể mà ra, như là thần thú chi uy. Loan thoáng gian, Giang Hiểu bên ngoài thân dường như còn xuất hiện một cái pháp tướng, kia là một cái huyền y thanh niên, hình dạng thanh giật phi phàm, như tiên dáng trần xuất trần. Tại sao ta cảm giác Khương Giao giống như là Bắc Minh sư mình? Đám người rất nhanh liền trông thấy Giang Hiểu bên ngoài thân pháp tướng, đây là này thần thức cường đại đến một cái cực điểm biểu tượng, như là tu tiên bên trong hóa thần cảnh. Gia hỏa này, vì cái gì a? Nhất là Tô Bạch, giờ phút này càng là liều mạng gào thét. Giờ khắc này, đại đạo rèn luyện dưới, Giang Hiểu thức hải tựa như là một mảnh đại dương màu vàng kim, tràn ngập kinh khủng tiềm năng, tiếng sấm ầm ầm, như là thần linh chấn giữ trong đó. Cảm giác thật là mạnh, dường như coi như đầu lâu bị đánh vỡ. Giang Hiểu càng là rung động nơi này khắc trạng thái, coi như không có huyết ma chi đạo, ta vẫn có thể trước mắt sinh tử chi đạo phục sinh. Không giống với linh áp, thần thức càng cùng loại với trước đây Thương Hồng Cửu trọng Long Uy. Thì ra, ngự linh sư không chỉ tu đại đạo, tự thân đồng dạng tràn ngập các loại bí tàng, nếu có được lấy mạnh mẽ, cũng không yếu tại man hoang thiên hạ đại yêu. Như giờ khắc này Giang Hiểu mở ra hai con ngươi, trong mắt chắc chắn sẽ bắn ra một đạo kéo dài không thôi tinh quang, thậm chí có thể lấy ánh mắt giết người. Này thức hải đại dương màu vàng nóng sôi trào, chuyến ra đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như chung cổ đại lữ tại chấn động. Ta dường như nhìn thấy một đầu hình người chân long. Có mắt người đồng co rụt lại, thân là cựu trọng ngự linh sư, giờ phút này thế mà nhịn không được nơm nớp lo sợ lên. Trừ Giang Hiểu bên ngoài, cái khác ngự linh sư cũng không có xa xỉ như vậy điều kiện, có thể cùng yêu tộc giống nhau lấy đại đạo rèn luyện tự thân. Cái này dẫn đến cho dù là cựu trọng ngự linh sư thần thức cũng kém xa bây giờ Giang Hiểu. Đây cũng quá biến thái. Thương giao đây là về sau muốn lấy yêu tộc thánh tử làm đối thủ sao? Dù là thần linh dòng dõi chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị bây giờ Giang Hiểu trạng thái chấn nhiếp ở giống như nhìn thấy một cái nhân vật cái thế uy hoàng quật khởi. Cái kia tên là Trang Lý nam tử cao gầy cũng tại tự lẩm bẩm, nếu như Bắc Minh Tiên Tôn có thể một mực cường đại như vậy xuống dưới, nói không chừng tương lai thật có một tuyến thời cơ, ngăn cơn sóng dữ, thân thức đủ để ngạnh kháng đạo kiếp. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu mới giống như là một con rồng lớn ẩn núp lên. Giờ phút này, hắn khí tức thực tế quá mức đáng sợ, lấy đại đạo tẩy lễ thân thức, thức hải như đại dương màu vàng nóng, mênh mông thần lực, lóe ra lôi đỉnh tiếng oanh minh, có thể so với đã từng vĩnh hằng linh hải cường độ. Dù là gặp mấy lần đại kiếp, linh hồn của mình cũng có thể tiếp nhận, không sợ suy yếu. Mà hơn 300 mảnh bồ đề diệp mới tiêu hao chưa tới một thành. Chỉ tiếc, cũng không phải là bản thể nhục thân, nếu không chính mình lấy đại đạo rèn luyện về sau, nói không chừng cũng có thể sinh ra đạo văn, một quyền đánh bạo long tộc đại yêu đều không đáng kể. Cái này bồ đề diệp rốt cuộc là Thiên Thánh Tông tìm tới cơ duyên, vẫn là kiếp trước ta tìm được. Giờ khắc này, Giang Hiểu có phần có chút hiếu kỳ, càng đối với kiếp trước Bắc Minh Thiên Tôn, cảm thấy từ đáy lòng cảm tạ. Đây mới là tương lai chính mình cảm tạ đã từng khắc khổ cố gắng chính mình. Chỉ có người đã trải qua mới hiểu được, bồ đề diệp tạo hóa thực tế quá lớn, nếu là giàu có sinh cơ bồ đề cổ thụ, chỉ sợ thiên đình thần linh đều sẽ vì đó xuất thủ. Chờ một chút. Đột nhiên, Giang Hiểu trong đầu hiện lên một cái vô cùng ý niệm mãnh liệt. Tương lai sinh tử chi đạo đại thành chính mình, nói không chừng có thể phục sinh cây kia ở vào cổ thiên đình di chỉ bồ đề cổ thụ. Một cái đủ để khiến thần linh vì đó tranh đoạt đại cơ duyên đang đợi mình. Giang Hiểu tranh thủ thời gian thu hồi tâm thần, đem ý nghĩ này chôn sâu tại trong đáy lòng, dưới mắt sinh tử, cực hạn hợp đạo mới là mấu chốt nhất. Sau một khắc, bạch, bạch, bạch. Từng mai thái cực âm dương ngư ấn, 99 khắc sinh tử đạo ngân, cùng nhau phát tiết ra nồng đậm đạo ý, đem này phương thiên địa hóa thành cùng loại sinh tử lồng chim đại tịch diệt lĩnh vực. Trời ạ, Khương Giao thế mà đã sớm đạo ngân viên mãn, khó trách dám dùng bồ đề diệp rèn luyện thần thức. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn chân chính bắt đầu cựu trọng hợp đạo rồi? Lúc đó sẽ xuất hiện như thế nào thiên địa dị tượng? Cái này đạo ý cực kỳ huyền diệu, chờ hạ sẽ không phải xuất hiện trong truyền thuyết đạo kia đi. Mảnh thiên địa này gian sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người kinh sợ, trái tim tất cả đều nâng lên cổ họng. Nhưng vào lúc này, càng làm đám người suốt đời khó quên một màn xuất hiện, bạch. Từng mai tản ra cực hạn đạo ý vô thượng kiếm ấn dần dần hiện hiện. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, sừng sững bất động, tường hòa thần quang lấp thân, hai cỗ hoàn toàn khác biệt đạo vận lấy hắn là trung tâm, nối liền trời đất. Sinh tử, cực hạn hai đại đạo ngân dần dần hiện hiện, như chư thiên tinh thần, thiên địa bất hủ. Giờ khắc này, vô số âm thanh giống như thủy triều rút đi. Cả tòa thiên hạ trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch ở trong. Chương 1065, cực hạn chi đạo đạo kiếp hai đại đạo ý như thường lòng, lẫn nhau dây dưa, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu. Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, huyền y phất phới, tóc đen trưng dương, như tuyên cổ địa, ngạo nghệ đứng thẳng, tắm rửa lấy sáng chói ánh sáng hoa. Nô. Giờ khắc này, Bạch Si đại mi khẽ nhăn mày, nguyên bản bình thản thần thái sinh ra biến hóa. Linh tê đạo ý gặp đại áp chế, trừ Bạch Si bên ngoài, mặt khác Dạ Vương ba người càng là trực tiếp bị buộc ra đốn ngộ trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Hai vị kia thiếu niên mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía như là thần chủ thiếu nữ áo đen. Giờ này khắc này, cả tòa tiên đài hoàn toàn hóa thành cực hạn cùng sinh tử hai đại lĩnh vực, tự thân đạo ngân đều không thể ngưng kết ra, cái này khó tránh khỏi có chút quá dọa người. Đối phương đạo ý sự cường thế, tựa như là một đầu mãnh hổ, cưỡng ép chiếm lấy này phương thiên địa, nhanh chóng mang theo các ngươi bồ để diệp thối lui. Đúng lúc này, nam tử cao gầy chợt mở miệng nhắc nhở, linh lực hóa thành đại thủ, trực tiếp đem Bạch Si bốn người cầm ra tiên đài. Hoa toàn trường rung động nhẹ nào, vẫn là ai cũng không nghĩ tới, Giang Hiểu hợp đạo cường thế, thế mà lại kinh khủng như vậy, cưỡng ép đem còn lại tứ đại thiên tiêu bước ra tiên đài. Đây rốt cuộc là như thế nào tuyệt đại thiên tiêu? Nàng chẳng lẽ muốn hợp ra hai cái đạo quả, lấy hai đầu vô thượng đại đạo chứng đạo cửu trọng? Vì cái gì Bắc Minh sư huynh cực hạn đạo ngân sẽ bị Khương Giao hấp thu? Vừa rồi cái kia thiên đỉnh chân quân dường như nói Khương Giao mới thật sự là Bắc Minh. Vừa loáng gian, tất cả mọi người tựa như rõ ràng chân tướng sự tình, nhịp tim kịch liệt. Cực hạn đạo ý tựa như một thành vô thượng tiên kiếm, kiếm khí xông lên vân tiêu, muốn chạm phá tinh thần nhật nguyện, sinh tử đạo ý thì làm hai sợi chọc thanh chi khí, vờn quanh tại này quanh mình, hình thành một chỗ sinh tử huyền cảnh. Đây trời bồ đề diệp phân hóa ra từng sợi huyền quang, vô tận thần hà, tẩy lễ lấy toàn thân, cả người gần như sắp muốn siêu phàm nhập thánh. Bá, không chê chuyện càng lớn. Giang Hiểu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng tứ phương, thần thức cường đại như chân long chi uy, đưa tay gian, đông dưng cầm một thanh hào quang sán lạn đoạn phách kiếm. Từ đây, triệt để nắm giữ cực hạn chi đạo. Giang Hiểu hăng hái, muốn bay lên tứ hải, khí thế cấp tốc bay vụt, từng đạo thần quang, giống như ánh bình minh, bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Bạch, bạch, bạch. 132 khắc cực hạn đạo ngân, dị mang đại trán, phát tiết ra cực hạn đạo ý trừ bỏ Giang Hiểu vị trí khu vực vì sinh tử huyền cảnh, cả tòa tiên đài đều hóa thành cực hạn lĩnh vực, sinh ra dị tượng. Ngay cả trong không khí bụi bặm đều bị cực hạn chi thế chỗ quấy diệt. Giờ phút này, Giang Hiểu cảm giác chính mình chính là này phương thiên địa, không gian bên trong có dấu vô số thanh thần kiếm, mặc cho tâm ý điều khiển, bất kỳ cái gì kẻ địch dám can đảm bước vào nửa bước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Ngay cả Thiên Thánh Tông các trưởng lão đều khiếp sợ không thôi, đây chính là cực hạn chi đạo. Đúng lúc này, kia 132 khắc cực hạn đạo ngân dần dần chui vào đoạn phách kiếm ở trong. Vậy, đoạn phách kiếm hào quang càng thêm sáng lạ, sát nhập sinh ra mới dị biến, hào quang dần dần hóa thành bảy màu lưu ly. Cùng lúc, Bồ Đề Diệp phân hóa ra từng sợi huyền quang, ra chỉ tại đoạn phách kiếm bên trên. Đoạn phách kiếm ngay tại tân sinh. Quả nhiên, đoạn phách kiếm có tàn thứ, đạo ý không đủ. Giang Hiểu tự lẩm bẩm, cảm nhận được mới tăng lên, đoạn phách kiếm giờ phút này tản mát ra lưu ly ánh sáng, thậm chí xé rách không gian. Một thanh chân chính trên ý nghĩa thiên địa bất dung cực hạn tiên kiếm. Làm sao lại như vậy? Thương giao thế mà không phải tại hợp xuất đạo quả. Đây là tại tăng lên vốn có đạo quả. Đám người hoàn toàn bị một màn này kinh ngạc ở, vô pháp dùng lẽ thường suy nghĩ. Đúng lúc này, Giang Hiểu giữa mi tâm đột nhiên vỡ ra một đạo lỗ hồng nhỏ, một giọt dung hợp thần thức kim sắc tinh huyết bay vào đoạn phách kiếm ở trong. Đoạn phách kiếm cùng tâm ý của mình triệt để tan hợp lại cùng nhau. Vừa ló gian, Giang Hiểu thần thức mơ hồ hạ. Trong cõi u minh dường như nhìn thấy một đầu đại đạo, tại dưới chân kéo dài ra vô cùng tận phong quang, chính mình sắp chân chính đạp lên đầu này cực hạn đại đạo. Chỉ có đoạn phách kiếm, chỉ có cực hạn đạo ý, cũng không phải là cực hạn chi đạo ngự linh sư. Chỉ có chân chính trông thấy đầu này đại đạo, đồng thời một cước đạp lên, vừa mới có thể xưng là cực hạn chi đạo ngự linh sư. Kiếp trước buồn chạy tới đạo mặt đồ, cuối cùng lại ngoài ý muốn rời trận, may mà bắt lấy trong đó đạo quả đoạn phách kiếm, kiếp này liền muốn một lần nữa lại đạp lên con đường này. Đây là một loại không cách nào hình dung tâm tình, Giang Hiểu thần không khỏi chủ liền muốn trước bước ra một bước. Nhưng vào lúc này, nội tâm chợt hiện một cỗ đại nguy cơ. Ầm ầm. Sau một khắc, nguyên bản trong suốt như gương bầu trời, một đầu tử sắc thiên lôi đột nhiên ngút trời mà hàng, không có bất kỳ cái gì để báo, trực tiếp đánh xuống. Bành! Giang Hiểu chưa bước ra một bước, phía trước mặt đất trong nháy mắt bị tử sắc thiên lôi đánh trúng, tiên đài đều bị đánh mở, hóa thành vô tận vực sâu, tối như mực một mảnh, hãi nhiên và phần. Thượng Thiên cũng không cho phép bước ra một bước này. Trong cõi u minh liên lụy bị đạo này thiên lôi cưỡng ép chém đứt. Đạo kiếp đến. Giang Hiểu mắt như hàn quang, năm ngón tay cầm chặt đoạn phách kiếm, mặt không đổi sắc. Cùng lúc đó, Bồ Đề Diệp phân hóa ra từng sợi huyền quang, đoạn phách kiếm thần mang tịch liệt. Đầu kia vô thượng con đường lại lần nữa xuất hiện tại trong mắt mình thế giới. Đạp lên, không cách nào hình dung động tâm, ép buộc lấy hết thể sinh mệnh, thần không khỏi chủ muốn đạp lên con đường này. Vô luận bất luận kẻ nào đều khát vọng có thể đạp lên đầu này ở vào trong cõi u minh, ở vào trong lòng đại đạo, nguyên bản hư vô một đời đều đem sinh ra ý nghĩa. Nhưng đồng đạo, thiên khung phía trên sinh ra dị tượng, không gian vỡ nát. Thiểm điện đại dương mênh mông tại hội tụ, điện mang mãnh liệt, thần lực bành trướng, tràn ngập diệt tuyệt vạn vật uy thế. Bất luận kẻ nào đều cảm thụ được, vô luận là ai, như muốn hướng phía trước phóng ra dù là nửa bước, hạ một đạo thiên lôi chắc chắn mang theo càng thêm sức mạnh đáng sợ, xung kích mà xuống, phá hủy tất cả mọi thứ. Ha! Giang Hiểu lại chỉ khẽ cười một tiếng. Phía trước tiên đài đã bị đạo thứ nhất thiên lôi bổ ra vượt sâu vạn trượng, thượng thiên lôi kiếp tựa như là một thanh treo lên đỉnh đầu kiếm, bất cứ lúc nào cũng sẽ hạ xuống. Đến! Giang Hiểu đột ngột phất ống tay áo một cái, tóc đen tùy ý bay múa, làm việc nghĩa không chùn bước bước ra một bước kia. Ầm ầm. Sau một khắc, thường hực lôi quang rơi xuống, tràn ngập tại tiên đài mỗi một tấc không gian, hư không đều bị đánh nổ, hết thể dường như đều chôn vùi tại trong đó. Đây là cái gì? Cực kỳ kinh khủng thiên lôi. Cực hạn đại đạo quả nhiên tất có hợp đạo chi tiết. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới, bảy đại trên ngọn núi tất cả mọi người đều sợ hãi cả kinh, nhận trước nay chưa từng có xung kích. Ta chỉ gặp một lần trong truyền thuyết đạo kiếp, vậy vẫn là Vệ Ương sư thúc kiếm chi đại đạo. Lúc trước đạo kiếp cũng không có kinh khủng như vậy đi. Đám người rung động mà nhìn xem đỉnh đầu thương cung. Đây là một mảnh lôi điện thế giới, tự điện như nước thủy triều, sôi trào mãnh liệt, có thể hủy diệt vạn vật, trong đó như ngồi chung đè lấy một tôn diệt thế thần minh, tràn ngập không thể nói nói uy nghiêm. Dù chỉ là nhìn thẳng, tất cả mọi người cảm giác hai mắt nhói nhói không thôi, sắp chảy ra huyết lệ, càng hoàn toàn không dám đối mặt kinh khủng như vậy lôi đỉnh chi nộ. Quá kinh diễm. Thiên Xu Phong đám kia trưởng lão đã không biết lần thứ mấy thán phục, gia hỏa này là muốn nghịch thiên mà đi à. Cái này đạo kiếp có chút không giống bình thường, đây là hai lần trước thiên lôi. Áo trắng kiếm tiên, Vệ Ưng nhíu chặt lông mày, cảm thấy không ổn, cực hạn chi đạo đạo kiếp đáng sợ như thế sao? Lúc trước chính mình khi độ kiếp, trên không chẳng qua là một đoàn không hơn trăm trượng lôi vân, đồng thời đạo kiếp càng giống là kiểm nghiệm ngự linh sư phải chăng có tư cách đạp lên đại đạo một cái cửa ải. Nhưng bây giờ, Vệ Ưng lẩm bẩm nói, vì sao cái này đạo kiếp tràn ngập hủy diệt ý vị, tựa như là muốn triệt để xóa đi cực hạn chi đạo ngự linh sư. Giang Hiểu làm sao rồi? So với những người khác, Thương Nguyên Quỷ càng lo âu nhìn xem hóa thành lôi đỉnh đại dương mênh mông thiên đài, cả người đều sắp bị dọa sợ. Không gian vỡ nát, rách nát không chịu nổi, lôi quang bên trong dường như cất giấu từng đầu gào thét cự long, vừa mắt ánh tím mở mịt mê mang. Thử hỏi, như thế nào sinh mệnh năng tại trong hoàn cảnh như vậy sống sót? Cho dù là yêu thú chỉ sợ cũng phải bị hoanh thành một miệng. Nhưng vào lúc này, xoẹt, một bôi chói lọi kiếm quang đột nhiên cương ép xé rách trùng điệp lôi đỉnh đại dương mênh mông. Đến, lại đến cả ta. Biến thành phế tích trên tiên đài, một đạo tàn tạ không chịu nổi bóng người, tinh khí lại như hình rồng, xông lên tận chín tầng trời, hét ra một đạo đặc sắc tuyệt luân âm thanh. Hoa toàn trường đều bị một màn này rung động đến nghẹn ngào tình trạng. Giờ khắc này, Giang Hiểu quanh thân bị vây thành cháy đen, như là mục nát đầu gỗ, có thể cả người thần thức lại không ngừng hiện lên lấy thịnh liệt khí tức, trạng thái dần dần bay vụt đến đỉnh phong. Đồng thời, này quanh mình sinh tử huyền khí không ngừng chui vào thể nội, chữa trị hết thể thương thế, như là niết bàn thần hoàng, vạn kiếp không chết. Thiên lôi lại có làm sao? Đạo kiếp lại như thế nào? Vô luận bất kỳ vật gì cũng đỡ không nổi con đường của mình. Vạn chúng chú mục phía dưới, Giang Hiểu hướng phía phía trước vô tận vực sâu bước ra một bước, đứng lơ lửng trên không, trọi cứng lấy đạo kiếp đặt chân ở cực hạn chi đạo. Vô số huyền bí trong nháy mắt tràn vào trong lòng. Ầm ầm. Gần như đồng thời, mái vòm trên không dường như bị chọc giận. Đạo thứ ba thần lôi giống như ngân hà chút xuống, ầm vang làm minh, cơ hồ đánh xuyên qua mảng nhĩ của người ta, muốn vỡ nát người linh hồn. Lại xem xét, sơ tại đạo thứ hai lôi đỉnh phía dưới, cả tòa tiên đài đều chia năm xẻ bảy ra. Giang Hiểu nhục thân triệt để sụp đổ, xương cốt vỡ vụn, da thịt biến thành cháy đen, có thể thức hải bên trong phân hóa ra một sợi bằng dự, lấy thần thức nắm chặt đoạn phách kiếm. Đây chính là trước đây kinh nghiệm đại đạo rèn luyện sau thần thức mạnh đại. Sinh tử đạo ý lách thân, cực hạn đạo ý bộc phát. Vô số đôi mắt nhìn chăm chú, Giang Hiểu đặt chân ở cực hạn đại đạo, ngẩng đầu mà đứng, đúng là một kiếm chủ động chém về phía kia mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông. Kiếm quang diệu thế, một kiếm phá thiên lôi. Lấp lánh vỡ vụn lôi quang bên trong, Giang Hiểu lại lần nữa tiến lên trước một bước, như là đạp trên một đầu thẳng tới vô thượng mở mịt con đường, muốn thành tiên. Cực hạn đại đạo rất nhiều huyền bí tiếp tục tràn vào trong lòng, trong lúc nhất thời lòng sinh ra vô số cảm ngộ, tựa như lúc nào cũng có thể sáng tạo ra một môn cực hạn chi đạo thần thông. Chín bước, cửu trọng. Giang Hiểu đột nhiên lòng có hiểu ra, nhìn đến phía trước cực hạn chi đạo cuối cùng, tổng cộng có 9 bước, một bước nhất trọng tiên. Trời ạ, đây cũng quá biến thái đi. Ta cảm giác tương lai chư thiên vạn giới đều sẽ bị một kiếm này trấn nhiếp. Ngay kháng đạo kiếp đồng thời kiếm chạm thiên lôi. Cực hạn chi đạo ngự linh sư khó trách sẽ gặp thượng tiên nhà bảo. Tất cả mọi người cảm giác thân ở trong động, khó mà bình tĩnh, trên đời vì sao lại có như thế truyền kỳ nhân vật. Đúng lúc này, cẩn thận, chớ có lại cứng rắn chống chọi. Vệ Ương nhịn không được mở miệng quát, đạo thứ ba thiên lôi qua đi, kế tiếp đạo kiếp không tầm thường. Ba đạo thiên lôi, Giang Hiểu trung bước ra hai bước. Đoạn phách kiếm nhận cực hạn chi đạo gia trì, nhất là còn kinh nghiệm đạo kiếp rèn luyện, càng thêm lộ ra rực rỡ. Đây đối với đạo quả chính là cơ duyên to lớn, nhưng ai lại có thể làm đến giống như Giang Hiểu, dũng mãnh phi thường vô song, ngạnh kháng đạo kiếp. Thì sợ gì? Giang Hiểu cảm giác được đoạn phách kiếm ý niệm, vượt khó tiến lên, thẳng chạm mũi gai, ma luyện đạo quả. Tại thiên lôi dị biến bên trong, Giang Hiểu lấy vô địch tín niệm, lại lần nữa bước ra cực hạn chi đạo bước thứ ba, đoạn phách kiếm trong nháy mắt tách ra tiếp cận thần linh khí tức. Giang Hiểu cũng cùng cực hạn đạo ý hồn nhiên hợp nhất, cảm nhận được một kiếm khai thiên ý niệm. Này thể nội càng tại sinh ra kỳ biến, thiên đạo thanh nén, hồng ngông sinh ra, vô cùng gây nên đạo ý là chủ thể, muốn mở ra một cái hoàn toàn mới động thiên vũ trụ. Mà cùng lúc đó, đạo thứ tư lôi kiếp, giáng lâm. Chương 1066, cực hạn chứng đạo ngự linh sư tu luyện thể hệ, chính là đem giữa thiên địa đại đạo tu trong lòng. Hợp đạo lúc, bình thường ngự linh sư có thể bước ra 9 bước, tại bước cuối cùng, hợp xuất đạo quả, đăng lâm cửu trọng. Có thể, Giang Hiểu tình huống quá đặc thù, chỉ bất quá bước đầu tiên liền không bị thiên địa chỗ dung, đồng thời sớm liền có được cực hạn đạo quả. Đây hết thể dẫn đến đời này đạo kiếp thậm chí xa so với kiếp trước còn kinh khủng hơn. Đúng lúc này, đạo thứ tư thiên lôi, trước nay chưa từng có dị tượng. Trên không trên lôi hải cuồn cuộn, thần lực anh minh, thế mà đã đản sinh ra một cái màu đen sinh linh hình người, cao cao tại thượng, như thần linh coi thường lấy hết thảy. Đó là vật gì? Thật đáng sợ khí tức hủy diệt. Sao còn sẽ có như vậy đạo kiếp? Đám người tim đập nhanh, gần như sắp muốn ngạt thở. Bá, đột nhiên, cái kia màu đen sinh linh đột nhiên phóng tới Giang Hiểu, mang theo cuồng bạo chi thế, ven đường không gian băng liệt, hãi nhiên đến cực điểm. Giang Hiểu đồng tử đột nhiên co lại, cảm thấy một cỗ đại diệt tuyệt uy hiếp. Đoạn phách kiếm tại thời khắc này đạt tới trước nay chưa từng có cao phong, một kiếm vung ra, thế gian vạn vật đều bị cắt phân thành hai nửa. Cùng lúc đó, cái kia màu đen sinh linh cũng đánh ra một trường, dẫn động giữa thiên địa đại phá diệt. Giang Hiểu trong nháy mắt thụ trọng thương. Xa so với ba lần trước xét đánh còn nghiêm trọng hơn đáng sợ, cả cuộc đời cơ đều sắp bị một trường này đập nát, kim sắc thần thức cũng gần như chia năm xẻ bảy. Nay cả người càng thiếu chút nữa đổ ra dưới chân cực hạn đại đạo. Đây là vật gì? Giang Hiểu đem hết toàn lực vừa mới trèo chống thân hình, cảm thấy một loại tận lực nhằm vào. Giang Hiểu, ngươi phiền phức, kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn là lần thứ 6 mới gặp phải cái này màu đen sinh linh. Đúng lúc này, đồng tử bên trong bỗng nhiên hiện ra một chuyến đen nhánh văn tự. Giang Hiểu cắn răng không nói, thể nội tràn ngập một cỗ tịch diệt năng lượng, xóa đi hết thảy, khó mà trừ tận gốc. Cái này thực sự có chút hỏng bét. May mắn, cái kia màu đen sinh linh chỉ đánh ra một trường liền biến mất không còn. Giang Hiểu cũng không có lại tiếp tục đi tới, mà là đả tọa điều tức một đoạn thời gian, vận dụng sinh tử nguyên khí, tận lực điều tức tốt trạng thái. Quá khó. Vệ Ương nhìn xem một màn này, gấp nhíu mày, cái này chín bước nên như thế nào chứng đạo? Chính mình kiếm chi đại đạo đã trường tiên, nhưng khi đó gặp phải đạo kiếp, xa không có khủng bố như vậy, dường như thiên địa đang tận lực nhằm vào Giang Hiểu giống nhau, không để cho vô cùng gây nên chứng đạo. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên đứng dậy, bên ngoài thân cháy đen sắc ngoài chốc ra, sinh tử chi lực vận chuyển ở dưới, một lần nữa sinh ra bóng ánh ra thịt, sinh cơ tràn đầy. Gia hỏa này sẽ không thật là yêu tộc bất tử thần hoàng a? Đám người kinh hô, chỉ cảm thấy quá mức rung động ánh mắt. Đến. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, nắm chặt đoạn phách kiếm, lại lần nữa bước ra một bước. Cực hạn chi đạo bước thứ tư. Mái vòm phía trên, tôn kia màu đen sinh linh tùy theo nổi lên. Bá, không có cho bất kỳ phản ứng nào thời gian, tôn kia màu đen sinh linh trong nháy mắt vọt tới, như là diệt thế ma thần, một quyền đánh vào Giang Hiểu trên thân. Giang Hiểu cố nén thân thể như tê liệt thương thế, gắt gao đứng lặng tại trên đường, tuyệt đối không thể lùi bước, đồng thời trở tay một kiếm chém về phía đối phương. Nhưng mà lần này, tôn kia màu đen sinh linh tuyệt không hướng lên lần giống nhau, đánh ra một trường sau liền biến mất, tiếp tục thời gian càng lâu chút, tiếp tục mang theo thế công đánh tới. Ầm ầm một trận bao phủ không gian năng lượng triệu tịch qua đi. Giang Hiểu thân thể triệt để băng liệt, một đoàn năng lượng màu đen dừng lại tại thể nội, cấp tốc chiếm cứ toàn thân, thần thức dần dần u ám. Sau một khắc, tôn kia màu đen sinh linh mới biến mất không thấy gì nữa. Chết sao? Không có một chút khí tức. Cực hạn chi đạo đường cứ như vậy đoạn mất. Không thể nào. Đám người nhận nghị, ầm ĩ khắp trốn, tất cả đều phát giác Giang Hiểu thời khắc này trạng thái. Ngay cả Vệ Ương đều không nhịn được muốn đứng ra. Nhưng vào lúc này, hoàng hoàng một cỗ huyền ảo đạo vận đống nhiên dâng lên. Âm dương ngư ấn, sinh tử đạo ngân từng cái hiện hiện, về sau chui vào này tàn tạ thân thể bên trong, đầu lâu nê hoàn cung ở trong lưu chuyển ra kim sắc thần thức, như là dòng nước, bổ sung quanh thân hoàng sợ khe hở ở trong. Trước mắt bao người, Giang Hiểu lại một lần nữa nghịch chuyển sinh tử, mặc dù trạng thái kém tới cực điểm, có thể đôi tròng mắt kia vẫn lóe ra tinh quang, tay phải vẫn vững vàng nắm lấy đoạn phách kiếm. Thực sự là, Giang Hiểu ho ra máu, lạnh lùng lẩm bẩm, thiên muốn ta vong sao? Cái này hoàn toàn vượt qua bất kỳ một cái nào ngự linh sư nên tiếp nhận đạo kiếp. Có thể chính mình bước ra cái này bốn bước, cực hạn đại đạo quả tặng, đồng dạng khó có thể tưởng tượng, bởi vì đoạn phách kiếm đã có. Bởi vậy, đầu này đại đạo có một bộ phận thần hiệu tác dụng tại trên người mình, cả người dường như đều biến thành một thanh hào quang vạn trượng đoạn phách kiếm. Huyết nhục đúc lại, xương cốt như lưu ly hỏa nung khô mà thành, một cỗ tinh khí như rồng cuộn ngồi, bồ đề diệp cũng chia hóa ra từng sợi nguyên khí, không ngừng vững chắc lấy dưới chân cực hạn chi đạo. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, không phải bản thể. Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, nếu như là chính mình bản thể, kinh nghiệm hợp đạo qua đi, nên đến cỡ nào biến thái. Lại đến. Sau một khắc, Giang Hiểu vượt khó tiến lên, lại lần nữa bước ra bước thứ 5. Màu đen sinh linh lại đến. Trung điệp kiếp nạn, nhìn kinh ở đây mỗi người, cho đến lúc này, mọi người mới không có lại ao ước cực hạn chi đạo ngự linh sư. Như thế ngăn trở thực tế quá mức đáng sợ, thiên địa tựa như là một cái cối xay, muốn ma diệt mỗi một cái tính toán vô cùng gây nên chứng đạo ngự linh sư. Chỉ có đại nghị lực, đại ý chí, đạo tâm vĩnh cố tuyệt đại thiên tiêu, mới có tư cách đạp lên cái này một con đường. Bước thứ 6. Màu đen sinh linh dừng lại 10 hơi thời gian, không gian đều bị băng diệt thành hư vô, Giang Hiểu át chủ bài toàn ra, vừa mới gian nan chống đỡ cả lại. Bước thứ 7. Màu đen sinh linh dừng lại 15 hơi thở thời gian, đem Giang Hiểu đánh cho biến thành một bãi đen xám, may mà này giữ lại có một chút thần thức, lại bằng vào sinh tử chi đạo cùng bồ đề diệp cùng cực hạn đại đạo, như thế mới hiểm lại càng hiểm vẫn còn tồn tại. Bước thứ 8. Giang Hiểu ngừng lại, quanh mình bồ đề diệp đã chỉ còn lại có một nửa. Đồng dạng, đoạn phách kiếm cường độ vượt xa khỏi trước đó mấy lần, thậm chí kiếp trước hợp đạo lúc đoạn phách kiếm cũng kém xa bây giờ chói mắt. Nay thể nội động thiên vũ trụ càng có hình thức ban đầu, thiên đạo sinh ra, các loại pháp tắc diễn hóa, sinh mệnh xuất hiện, cơ hồ đã có thể tính là cựu trọng ngự linh sư. Sau đó hai bước, đơn giản cuối cùng dung hợp đạo quả, bất quá chính mình sớm đã có đoạn phách kiếm. Cực hạn sao? Giang Hiểu nhìn về phía trước cuối cùng con đường, ta vậy liền coi là thành cựu trọng ngự linh sư. Tại bồ đề diệp huyền quang gia chỉ dưới, đầu này cựu trọng cực hạn con đường, chính mình khoảng cách điểm cuối cùng viên mãn chỉ kém hai bước. Có thể ở trên đời này, Giang Hiểu thực tế không biết ai có thể đi tiếp, dù là thần linh dòng dõi cũng tuyệt không có khả năng dựa vào chính mình đi đến. Thiên địa nhằm vào thực tế quá nghiêm trọng, cực hạn đã xem như chứng đạo cựu trọng, cùng này truy cầu hòa mỹ, gánh chịu vẫn lạc phong hiểm. Giang Hiểu ở vào xoắn xuýt bên trong, ta tiếp xuống không bằng lấy sinh tử viên mãn chứng đạo. Nhưng mà, đột nhiên, Giang Hiểu mắt nhắm lại, cắn răng, chẳng biết tại sao, đúng là vô ý thức, bản năng bước ra một bước. Tính mạng của mình quan hệ cơ vãn ca đám người, nhưng nếu là ở đây lui, thực tế không cam lòng, khoảng cách viên mãn, nếu không thể đến, đạo tâm bất ổn. Giang buộc cùng đại đạo ở giữa, Giang Hiểu cuối cùng lựa chọn tự thân đạo tâm. Mà nương theo lấy một bước này, lần thứ 9 đạo kiếp, Giang Lâm. Lần này, màu đen sinh linh trong tay xuất hiện một cây chiến mâu, lưu chuyển lên từng sợi hủy diệt tính thiên lôi, tản ra đại tịch diệt khí tức. Đây là cái gì? Ngay cả Vệ Ương giờ phút này đều cảm thấy một cỗ nguy cơ chí mạng. Giang Hiểu càng là còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên, cái kia màu đen sinh linh không gặp có động tác gì, chiến mâu trong nháy mắt liền biến mất, xuất hiện lần nữa lúc. Phúc, Giang Hiểu giữa mi tâm, nghe hoàng cung trong nháy mắt gặp xuyên thủng, cả người tại chỗ đổ xuống, đồng tử u ám, thần thức diệt tuyệt. Ngay cả cực hạn đạo ý cùng sinh tử đạo ý cũng dần dần biến mất, cho đến không còn. Cái gì? Làm sao có thể? Ông trời ơi! Vừa lo gian, tất cả mọi người kinh sợ, trái tim giống như là bị một cái bàn tay vô hình chặt chẽ nắm lấy. Lý Mỗ cùng Thương Nguyên Quỷ đám người càng là tại chỗ sững sờ, như là nhìn thấy không nên phát sinh một màn. Đây là hẳn phải chết cục sao? Thiên Sú Phong, một trưởng lao khó mà tiếp nhận, vì sao cực hạn chi đạo đạo kiếp sẽ là tàn khốc như vậy? Xem ra cực hạn chi đạo là hẳn phải chết đại đạo. Vệ Ương buồn vô cớ thở dài, cảm thấy từ đáy lòng tiếc hận, đại đạo thế mà không có để lại mảy may sinh cơ. Cuối cùng kia lôi kiếp thứ 9 thật sự là khó có thể tin, tại sao lại có như thế đạo kiếp, ai? Vẫn là ai nhìn thấy vừa mới một màn kia đều sẽ cảm thấy một loại cảm giác bất lực. Kia là hẳn phải chết một kích, không ai có thể tránh được mở, vô cùng tàn khốc. Truy cầu cực hạn ngự linh sư, nhưng thủy chung vô pháp chạm tới cực hạn biên mãn, cái này thực sự quá mức đả kích đạo tâm, làm người tuyệt vọng. Mái vòm phía trên, lôi kiếp ở trong. Tôn kia màu đen sinh linh chỉ hờ hững mà liếc nhìn thi thể, về sau liền trở lại vào kiếp vân bên trong, biến mất không còn. Nguyên bản kiềm chế thiên địa lập tức trọng hoàn qua mình. Đạo kiếp biến mất. Chết rồi. Như thế một cái nghịch thiên ngự linh sư, cứ như vậy vẫn lạc tại đạo kiếp ở trong. bảy đại trên ngọn núi, đám người ngây ra như phỗng, thật lâu vô pháp khôi phục lại bình tĩnh. Giờ khắc này, vỡ vụn trên tiên đài, Giang Hiểu Triệt để không có mảy may sinh tức, đầu lâu bị xuyên thủng, năng lượng màu đen trực tiếp hủy diệt hết thảy, thức hải hoàn toàn u ám, ngay cả sinh tử đạo ý đều biến mất, vô pháp lại giống đã từng như thế niết bàn trọng sinh. Chỉ có kia còn lại Bồ Đề Diệp tản mát ra từng sợi nguyên lực, ra chỉ lấy này dưới thân cực hạn đại đạo. Khoảng cách cuối cùng chỉ thiếu chút nữa. Giang Hiểu đổ vào truy cầu cực hạn bước thứ 8, vô cùng lệnh người thất vọng đau khổ tràn diện. Không thể nào. Cách đó không xa, Bạch Si nhìn xem một màn này, thất thần thì thầm tự nói. Nhưng vào lúc này, khiến cho mọi người khó có thể tin một màn xuất hiện, chỉ gặp Giang Hiểu trong thi thể bị năng lượng màu đen ăn mòn thức hải bỗng nhiên lấp loé dưới, lưu chuyển ra một sợi như suối chảy yếu ớt năng lượng. Kết. Sau một khắc, Giang Hiểu ngón tay bỗng nhiên động đại dưới, cả người lại tản mát ra mơ hồ sinh cơ. Chẳng lẽ nói, Thương Nguyên Quỷ trong mắt lập tức bộc phát ra tinh mang. Làm sao lại như vậy? Vệ Ương đồng dạng hô hấp siết chặt, nhịp tim không tự giác tăng tốc, như là nhìn thấy thần tích. Có thể sau một khắc, Giang Hiểu ghé vào đứt gãy đại đạo bên trên, miệng bên trong lại phát ra một trận thanh âm cổ quái, rốt cục, tìm cho ta đến một chút hy vọng sống. A. Bạch. 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 Lý Mô đám người đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tô Bạch, thế nào lại là hắn? Giờ khắc này, Giang Hiểu khó khăn bò lên, cũng ngắm nhìn một phía, cuối cùng túi đầu nhìn xem thân thể này, trong lòng dâng lên một trận cuồng hỉ, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta thành công. Giang Hiểu hoặc là nói Tô Bạch, giờ phút này trước nay chưa từng có phấn khởi. Cuối cùng đạo kiếp lấy vô pháp chống lại phương thức, cường thế xóa bỏ đối phương thần thức, Tô Bạch rốt cục đợi đến kia mấu chốt nhất thời cơ. Cái này đã từng số mệnh giới Tô gia thiên tiêu, vượt sâu chúa tể hư, bằng dựa vào thường nhân khó có thể tưởng tượng phương thức, đi đến cuối cùng. Hô hô hô, Tô Bạch miệng lớn thở hào hẹn, cảm nhận được thân thể này tàn bại, sau đó đồng dạng nhìn thấy dưới chân Bồ Đề Diệp vẫn ra chỉ lấy cực hạn đại đạo. Đạo kiếp đã biến mất, cướp đoạt thắng lợi cuối cùng thành quả, loại cảm giác này quả thực không nên quá mỹ vị. Ha 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 ha. Tô Bạch kiệt lệ cười to, gian nan phóng ra một bước, Giang Hiểu, cuối cùng một bước này, liền từ ta tới giúp ngươi. Nương theo lấy tiếng nói vừa ra, Tô Bạch đặt chân tại cực hạn đại đạo một bước cuối cùng, chứng đạo viên mãn, chân chính đưa thân vị cực hạn chi đạo cửu trọng ngự linh sư. Cái này đủ để khiếp sợ tuyên cổ vô tận tuế nguyệt. Tại kinh khủng như vậy đạo kiếp phía dưới, làm được chân chính trên ý nghĩa cực hạn ngự linh sư, vạn cổ tuế nguyệt đến nay đều không có. Bạch, bạch, bạch. Cực hạn đại đạo tách ra vô thượng linh mang, đủ loại huyền diệu ra chỉ mà đến trong nháy mắt, sắp trợ giúp này đang lâm chân chính cực hạn đỉnh phong lúc. Đột nhiên ở giữa, Tô Bạch đột ngột mà choáng váng, cặp kia trong mắt lộ ra một cố đại khủng sợ, trái tim đột nhiên ngừng đập. Làm sao lại như vậy? Tô Bạch thất thần thì thầm, cực hạn chi đạo rốt cuộc là cái gì? Chỉ gặp mái vòm phía trên, tôn kia màu đen sinh linh xé rách không gian, lại lần nữa đạp đi ra, mang theo vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung đáng sợ. Tại vô số song kinh hãi thất sắc ánh mắt ở trong, chư thiên vạn giới tuyên cổ chưa từng xuất hiện đạo thứ 10 lôi kiếp. Tôn kia màu đen sinh linh, như là diệt tuyệt chúng sinh thần minh, tay phải bỗng dưng cầm cái kia đem chiến mâu, về sau lại lần nữa đem Tô Bạch đinh giết tại cực hạn đại đạo thời khắc sống còn. Bành. Trong cõi u minh, đầu này cực hạn con đường đều nhanh vỡ nát, Tô Bạch trực tiếp đổ vào đầu này đại đạo bên trên, đồng tử đồng dạng trở nên u ám. Giờ khắc này, Thiên Thánh Tông trên dưới lại không một chút âm thanh. Đây rốt cuộc tính là cái gì đạo kiếp? Vệ Ương mặt mũi tràn đầy rung động, thì thào đến nỗi, chẳng lẽ bây giờ chư thiên vạn giới căn bản không cho phép đản sinh ra chân chính cực hạn chi đạo ngự linh sư? Nhưng mà, Bồ Đề Diệp biến hóa ra huyền quang còn tại ra chỉ lấy đầu này cực hạn đại đạo. Cố thi thể kia đổ vào cuối cùng, tựa hồ là cảm nhận được vị này ngự linh sư tồn tại, một cỗ huyền ảo lực lượng không ngừng to lớn đạo bên trong dâng lên, vờn quanh tại này quanh mình, nồng đậm cực hạn đạo vận gia trì. Càng không người nhìn thấy chính là, trong cõi u minh, từng cái hư ảnh đến cực hạn đại đạo bên trong nổi lên, không khỏi là đem bản thân vĩnh viễn khắc sâu tại đại đạo bên trong nhân vật cái thế, tổng cộng có 4 người. Tất cả đều ánh mắt cảm khái cỗ thi thể này. Đột nhiên, cuối cùng cái kia nhân hình hư ảnh, xuất thủ một chỉ điểm tại cỗ thi thể kia bên trên, một loại nào đó vượt ngang vô tận sức mạnh của tháng năm tràn vào này thể nội. Đồng thời, Bồ Đề Diệp tự nhiên diễn hóa xuất đại nguồn của đạo, đồng dạng bị dẫn động, không ngừng chuyển vào kia tàn tạ thân thể bên trong, tái tạo lấy hết thảy. Nguyên bản u ám thức hải bị một lần nữa nhóm lửa, một chút xíu kim mang lấp lánh, cuối cùng một lần nữa hình thành đại dương màu vàng nóng. Kết. Ở thiên địa lặng im thời khắc, cặp mắt kia già bỗng nhiên run run hạ. Giang Hiểu khó khăn mở hai mắt ra, đập vào mi mắt chính là kia 4 vị khắc sâu tại cực hạn đại đạo bên trong nhân vật cái thế hư ảnh. Quả nhiên, mảnh thiên địa này đại đạo càng thêm tăng tốc, đời sau cực hạn chi đạo ngự linh sư có lẽ rốt cuộc sinh ra không ra. Cầm đầu một người kia, mắt nhìn Giang Hiểu, thản nhiên nói, ta ở sau đó con đường bên trên, chờ ngươi. Giang Hiểu đồng tử co rụt lại. Nhớ kỹ tiếp xuống dùng cực hạn chi đạo đem sinh tử của ngươi đạo ngân cũng đẩy lên cực hạn, sau đó lại hợp đạo, sinh tử hợp đạo hẳn là liền không có cực hạn như thế tăng cốc. Cùng lúc đó, người thứ ba ảnh càng là phát ra một đạo thanh âm quen thuộc. Sinh tử lồng chim người kia. Giang Hiểu lập tức nhớ tới đạo âm thanh này, càng bởi vì đối phương nâng lên chính mình sinh tử chi đạo. Ồ, không chỉ có là cực hạn chi đạo ngự linh sư, vẫn là sinh tử chi đạo ngự linh sư sao? Bóng người thứ hai dần dần biến mất đồng thời, cũng lưu lại một câu, lữ trình kế tiếp bên trên, hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Tương lai nếu ngươi có thể đi đến ta một bước này, cũng có thể tại đầu này đại đạo thượng lưu lại dấu vết của ngươi. Cuối cùng, xếp hạng cuối cùng cái kia cùng mình không khác nhau chút nào người thanh niên ảnh, ngữ khí ngạo lớn, cười nói, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đừng có lại chật vật như vậy. Bất quá, ngươi dáng vẻ chật vật cũng là thật đẹp trai, bây giờ như vậy thiên địa hoàn cảnh, sợ là ta cũng đi không đến một bước này.
Đúng, nhớ kỹ đa tạ cảm ơn ngươi thể nội cái kia tàn hồn.
Cứ việc, hắn đã chết rồi.
Chương 1067, thứ 100 khắc sinh tử đạo ngân vừa mắt đều là bừa bộn. Đạo kiếp qua đi, tòa này tiên đài ở vào vỡ nát biên giới, có thể nghĩ vừa mới kiếp nạn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Bồ đề diệp còn lại hơn 100 mảnh, phân hóa ra từng sợi quang, vẫn duy trì lấy cực hạn đại đạo. Mà giờ khắc này, Giang Hiểu đứng tại đầu này cực hạn đại đạo cuối cùng. 9 bước, cựu trọng. Chính mình lấy được viên mãn, đạt tới giai đoạn hiện nay có khả năng đạt thành cực hạn, đạo tâm vĩnh cố. Chọc thanh nhị khí một lần nữa lách thân, Giang Hiểu thể nội truyền ra như dòng tiếng oanh minh, xương cốt đúc lại, huyết nhục phục hồi như cũ, da thịt một lần nữa óng ánh, cả người như là thánh liên nở rộ. Nay trong mi tâm, thần thức như một mảnh đại dương màu vàng nóng, quang mang thịnh liệt, thần lực mênh mông bành trướng, vượt xa bất luận cái gì cùng giai cựu trọng ngự linh sứ mạnh mẽ. Thể nội đầu tiên, khai thiên tích địa, vạn vật mới sinh, một cái hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc vận chuyển, cung cấp lấy một loại huyền ảo ngàn vạn đạo vận. Từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình vượt qua nhân đạo đỉnh phong, đặt chân tiên lĩnh vực, giữa lúc giơ tay nhấc chân đều có đạo vận lưu chuyển, chính là chân chính trên ý nghĩa lục địa thần tiên. Cực hạn chi đạo cửu trọng sơ kỳ ngự linh sư. Đạo kiếp qua đi, bộ thân thể này không có gì có thể để, bất quá thần trí của mình ngược lại là cứng cỏi rất nhiều. Không sai biệt lắm cũng có cái gọi là đại năng uy áp, đứng ở nơi đó bất động, người bên ngoài liền sẽ ngưỡng mộ núi cao, không nhịn được muốn gõ phủ. Trừ cái đó ra, đoạn phách kiếm hướng tới viên mãn, đạo ý sự cường thế, tùy tiện liền có thể xé rách thiên địa, mặt ngoài xem ra biến hóa dường như cũng không lớn. Trên thực tế, đoạn phách kiếm hạn mức cao nhất, trước mắt hẳn là chỉ có thập trọng ngự linh sư đối thủ mới có thể khảo thí được đi ra. Giang Hiểu huyền y phiêu động, sợi tóc khinh vũ, đôi mắt sáng tỏ, nội tâm trong suốt như gương. Hắn phi thường yên tĩnh, không nhúc nhích, đủ loại hết thể hiện hiện trong tim, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Toàn trường vô thanh vô tức, tất cả mọi người đều nhìn thời khắc này Giang Hiểu, trong mắt sinh ra một loại tên là ngưỡng vọng cảm xúc. Tại không bị đại đạo tán thành tình huống dưới, bước ra truy cầu cực hạn một bước kia, từ hẳn phải chết trong cục, lần lượt lấy nghịch thiên phương thức không ngừng nhất bản trọng sinh, không tiếc hết thể cũng phải đạt thành trong lòng mong muốn, thẳng đến đứng ở vị trí kia. Đây chính là cực hạn chi đạo ngự linh sư sao? Cho dù là Vệ Ương, làm lĩnh ngộ kiếm chi đại đạo thiên tiêu yêu nghiệt, bây giờ cũng bị Giang Hiểu cho rung động. Không người nào biết đối phương đến tột cùng là như thế nào bước ra cuối cùng kia hai bước. Vậy, đột nhiên, Giang Hiểu tay cầm đoạn phách kiếm, thân kiếm tách ra vĩnh hằng chi quang, cực hạn đạo ý giống như lợi kiếm, nối liền trời đất. Giờ khắc này, Giang Hiểu đem tự thân đạo niệm rót vào dưới chân cực hạn đại đạo. Chỉ cần đại đạo sẽ không tẩy lại, tương lai cực hạn ngự linh sư nếu có thể tại cửu trọng lúc đi đến một bước này, đồng dạng sẽ nhìn thấy chính mình là vấn. Sau này người đến sẽ ghi nhớ đã từng có vị cực hạn chi đạo ngự linh sư tên là Giang Hiểu. Đây mới là bất hủ tấm bia to, tuế nguyệt cũng không cách nào ăn mòn, khắc sâu tại đại đạo bên trong, thuộc về ngự linh sư trí cao vinh quang. Mà nương theo lấy một màn này, chư thiên vạn giới, vị thứ tư cực hạn chi đạo ngự linh sư sinh ra. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới đều nội tâm rung động, dường như chứng kiến lịch sử, cảm thấy một loại cảm giác thiêng liêng thần thánh, quá làm cho người hướng tới. Nào đó tòa sơn phong, Lý Mô nội tâm sinh ra một cố ước mơ chi ý, không biết chính mình chứng đạo lúc, thanh tịnh chi đạo lịch đại tiền bối sẽ là người nào, những cái kia đạo hữu lại có như thế nào phong thái. Đây chính là ngự linh sư đại đạo sao? Thương Nguyên vị thi thảo, không chi tâm tình ra sao mùi vị, chỉ mơ hồ có chút tiếng mới. Rất đẹp trai a. Dạ Vương người có chút hô, ngay thẳng biểu đạt ra đối Giang Hiểu kính nể, bất quá, nếu là nguyên thân liền tốt rồi. Nha đầu phiến tử này thân thể thấy thế nào làm sao không quen. Hết thảy đều kết thúc. Giang Hiểu lấy cực hạn chi đạo cửu trọng ngự linh sư thân phận, một bước vào vỡ vụn trên tiên đài, dáng người lâng lâng, như trích tiên dáng thế. Sau lưng, Bồ Đề Diệp phát ra huyền quang dần dần biến mất, đầu kia ở vào trong cõi u minh cực hạn đại đạo cũng biến mất không còn. Đợi ta đang lâm thập trọng ngự linh sư lúc gặp lại. Giang Hiểu nhớ tới trước đây nhìn thấy kia ba vị cực hạn đạo hữu cùng mình tiếp trước. Cực hạn đại đạo sẽ tại giai đoạn tiếp theo lại xuất hiện, lúc đó liền không phải 9 bước, mà là 10 bước. Bởi vì cái gọi là đạo không mở, chính là này lý. Cũng không biết đám kia biến thái phải chăng cũng đi đến thập trọng ngự linh sư lúc cực hạn. Ừm. Chờ chút. Đột nhiên Giang Hiểu nhướng mày, nhớ tới chuyện nào đó. Chính mình chẳng lẽ không phải vừa bước ra bước thứ 8 lúc liền bị cái kiếm màu đen sinh linh một mâu ám sát sao? Hồi tưởng một kích kia đáng sợ, Giang Hiểu đến nay lòng còn sợ hãi, cũng không biết cái kiếm màu đen sinh linh đến tột cùng là tồn tại gì, xuất thủ tất sát, bất kỳ cái gì ngự linh sư cũng không thể sống sót. Vậy ta là thế nào đi đến bước thứ 9 đây này? Lập tức, Giang Hiểu hoang mang. Luôn không khả năng là kia một mâu sức giật quá lớn, cho mình chấn đến bước thứ 9 a. Hay là nói, kiếp trước chính mình lưu lại là ấn, cưỡng ép cho thi thể của mình lôi kéo đến bước thứ 9. Hoặc là nói, cực hạn đại đạo nhưng thật ra là cái sơn dốc, thi thể của mình chủ động tuột xuống rồi. Giang Hiểu một phen suy nghĩ lung tung, đột nhiên đột ngột kịp phản ứng, nghĩ đến trước đây chính mình lưu lại câu nói sau cùng, nhớ kỹ đa tạ cảm ơn ngươi thể nội cái kia tàn hồn. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu sửng sốt, về sau sắc mặt cổ quái, khóe miệng co giận, quả thực là kìm nén ra bốn chữ, cảm thiên động địa. Cái này dùng để hình dung hậu kỳ Tô Bạch tuyệt không là quá. Suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, trừ ban đầu càng đi về phía sau, Tô Bạch vận khí lại càng kém, cũng không biết người này làm sao cứ như vậy nó mốc, liền cùng dáng dấp không lấy vui giống nhau. Thật sự là quá xui xẻo. Giang Hiểu tăng thêm bổ sung câu. Đầu tiên là bị chúa tể si đem Tịnh Châu cho làm mất, sau đó lại là tỉ mỉ chuẩn bị xích cổ cho mình ăn bụng, lại đằng sau thậm chí còn giúp mình cản mấy lần thương, trước sau mỗi lần Bắc Minh giới đi ra người, dù sao cũng phải cầm chúa tể hư luyện tay một chút. Nhất là tiến tuế nguyệt trường hà về sau,
Tô Bạch một hệ liệt thao tác càng là có thể xưng tiêu hùng bên trong vương giả, từ bỏ tự thân hết thảy, cơ hồ hóa thành tạp vật, lấy mệnh cổ cầu đến trong cơ thể mình, liền Dương lão đầu đều thúc thủ vô sách. Thủ đoạn này vẫn thật là cho Tô Bạch từ tình thế chắc chắn phải chết bên trong tìm được một con đường sống. Chỉ tiếc chính là hạ chàng có chút bi thương. Ai, thương hại ngươi một đời thông minh, làm sao liền thời khắc sống còn phạm hồ đồ. Giang Hiểu giả mù sa mưa thở dài nói, những cái kia đại năng thấy ta liền cùng thấy ôn thần giống nhau, tránh đều tránh không kịp, một chút xíu nhân quả cũng không dám chấm mút. Ta người bên cạnh mấy cái có thể có kết cục tốt. Lý Mô lúc trước kém chút liền hy sinh rồi, tiểu cô bởi vì ta duyên cơ sắp chết tại phương tây, cơ ván ca năm đó cũng cho thiên cơ cung bắt tới. Ngươi làm sao liền tìm kiếm nghĩ cách muốn tiến vào trong cơ thể ta đâu? Giang Hiểu cũng nghĩ không quá rõ ràng, chính mình làm sao liền thật thành thiên sát cô tinh mệnh, người bên cạnh giống như đều có chút xui xẻo. Nhất là chính mình. Từ khi cảm ngộ sinh tử đại đạo qua đi, khá lắm. Mỗi ngày biến đổi pháp chết đi sống lại, động một chút lại phải gặp chịu chí mạng thương tích, tại đường sinh tử vừa đi vừa về đảo quanh. Tô Bạch sức quan sát đầy đủ nhạy cảm, đại khái đã sớm nhìn ra chính mình không phải cái đèn đã cạn dầu, động một chút lại sẽ phải gánh chịu đại kiếp, bởi vậy mới có thể nghĩ ra cái này biện pháp, đoạt xá, tranh thủ một chút hy vọng sống. Có thể trên thực tế, Tô Bạch ngươi cũng chống chọi không được trong mệnh ta kiếp nạn a. Giang Hiểu có chút đoán thầm, hầu như đều có thể đoán ra chính mình tại bước thứ 8 đổ xuống về sau, Tô Bạch đoạt xá trùng sinh lúc hình tượng. Còn có thể là như thế nào? Thoạt đầu khẳng định là Tô Bạch chiêu bài thức quỷ cười. Sau đó không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Bạch nhìn xem cực hạn đại đạo cuối cùng, có lẽ còn biết nói câu cái gì, Giang Hiểu, cuối cùng một bước này, liền từ ta tới giúp ngươi bước ra đi. Hoặc là lúc ấy đạo kiếp đã lui rồi, hoặc là đạo kiếp không có lui, kia Tô Bạch chính là quá đánh giá cao chính hắn. Tô Bạch ngươi còn tại không? Giang Hiểu tự ngu tự nhạc địa đạo, tại liền nói câu nói, đừng buồn bực, một lần thất bại không tính là cái gì. Ta tin tưởng ngươi chỉ cần chịu nghĩ, nhất định còn có thể cái kia, lại thay ta cản lần đạo kiếp. Dù sao đối kia người điên tiểu cường thuộc tính có cái nhận biết, Giang Hiểu nói đùa là nói đùa, vẫn là tỉ mỉ tại ngay trong thức hải, tới tới lui lui tìm mấy lần, thẳng đến không thể cảm thấy được một cỗ khác khí tức về sau, lúc này mới coi như thôi. Ai cuối cùng, Giang Hiểu buồn vô cớ thở dài, ước chừng hắn xác thực đã chết rồi. Quay đầu đối phương một đời, Tô Bạch tốt nhất vận khí đại khái chính là đầu thai đến Tô gia, xấu nhất vận khí đại khái cũng là đầu thai đến Tô gia. Thanh cựu hắn là thiên phú cùng tâm tính, hủy đi hắn cũng là thiên phú cùng tâm tính. Phản ngươi đạo chi động. Giang Hiểu cười khẽ âm thanh, cổ nhân nói không sai. Hư đồ vật có thể dẫn xuất kết quả tốt, tốt đồ vật cũng có thể dẫn xuất kết quả xấu. Cái này liên quan đến âm dương, nói tới âm dương, liền nghĩ đến sinh tử, vậy thì phải nói đến cái thứ hai đạo quả. Còn lại một canh giờ sao? Giang Hiểu rất nhanh liền thu hồi ý niệm, cũng không lý tới sẽ ngoại giới đủ loại. Giang Hiểu ngay tại chỗ đả tọa, giống một người không có chuyện gì giống nhau, rõ ràng mới kinh nghiệm một trận thảm liệt vô cùng đạo kiếp. Hai sợi chọc thanh chi khí vần quanh, đạo ý chậm rãi bay vụt, cực hạn đạo ý bây giờ coi như mạnh hơn sinh tử đạo ý rất rất nhiều. Giang Hiểu đóng lại hai mắt, thần sắc bình thản, thử nghiệm lấy cực hạn chi đạo, trợ chính mình đột phá sinh tử đạo ngân công xiềng. Dù sao bồ đề diệp cũng đầy đủ, cái này hơn 100 viên bồ đề diệp, đạo vận nồng nặc rất, phân hóa ra từng sợi đại đạo nguyên khí, nhanh tốc độ lệnh chính mình hiểu ra sinh tử, cực hạn đại đạo đủ loại ảo diệu. Chuyện gì xảy ra? Thiên Thánh Tông đám người rất là không hiểu, Thương Giao đây là lại muốn chuẩn bị lần nữa hợp đạo sao? Nếu nói trước đây vô cùng gây nên nghịch thiên chứng đạo, chính là truyền kỳ một màn, như vậy liền chứng hai đầu đại đạo, lấy xong đạo quả vị đăng lâm cửu trọng. Đây chính là chư thiên vạn giới từ xưa đến nay chưa hề có qua một màn. Kỳ quái, vì cái gì cũng không có ngay lập tức đạp lên đầu đại đạo kia. Thương Giao đây là tại chuẩn bị làm cái gì? Chờ một chút. Nàng dường như tại nếm thử ngưng kết mới đạo ngân. Đột nhiên, có người nhìn ra, cả kinh nói, Thương Giao một cái khác đầu đại đạo không phải đã 99 khắc đạo ngân sao? Mà đúng lúc này, thành. Trên thiên đài, Giang Hiểu mở hai mắt ra, tay phải hứ nhất. Nương theo lấy một viên hoàn toàn mới thái cực âm dương ngư ấn chậm rãi ngưng hình. Lấy cực hạn chi đạo đột phá thứ 100 khắc sinh tử đạo ngân, sinh ra. Trước 1068, sinh tử đạo kiếp, cổ thiên đỉnh di chỉ bồ đề diệp huyền ảo như thiên địa phù văn, gánh chịu đại nguồn của đạo, tác dụng tại ngự linh sư, có thể cảm ngộ giữa thiên địa chí lý. Sinh tử đại đạo bên trong đủ loại huyền bí trong nháy mắt hiểu ra tại tâm, Giang Hiểu lại lấy cực hạn chi đạo, đột phá đại đạo công xiềng, ngưng tụ ra từ xưa đến nay chưa hề có thứ 100 khắc sinh tử đạo ngân. Tại thời khắc này, Giang Hiểu cuối cùng đã rõ ràng cực hạn chi đạo tại sao lại bị trời ghét, đánh vỡ lẽ thường, không nhận ràng buộc, cái này vi phạm đại đạo lẽ thường. 132 khắc đạo ngân hợp ra đạo quả. Tựa như là một thanh cường hóa 13 binh khí cùng cường hóa 9 binh khí, trong đó chiến lệnh đủ để khiến tất cả cùng thế hệ thiên kiêu tuyệt vọng. Sinh tử đạo ngân hẳn là cũng có thể đạt tới 132 khắc. Giang Hiểu nhìn xem trong tay âm dương ngư ấn, đột nhiên kích động, song đạo quả vị, đồng thời đạo quả cũng đều là lấy 132 khắc đạo ngân ngưng tụ mà thành. Cựu trọng cảnh giới này, ta có thể tung hoành chư thiên, cùng giai vô địch. Giang Hiểu có sung túc lòng tự tin, đạo tâm vững cố, thật đi đến viên mãn cảnh giới. Cái này thực sự quá mức kinh thế tuyệt diễm. Chư thiên vạn giới, tuyên cổ đến nay, vô pháp tìm ra cái thứ hai như vậy ngự linh sư. Cái gọi là hoàn mỹ cùng cực hạn là vĩnh viễn không dừng, 132 khắc đạo ngân có lẽ còn có thể đi lên, có thể Giang Hiểu nếu đứng tại chư thiên vạn giới điểm cao nhất, như vậy hắn chính là cực hạn cùng hoàn mỹ định nghĩa. Giờ phút này, Giang Hiểu vô ngã vô vật, siêu nhiên thế ngoại, vẫn ngoại giới ồn ào náo động, bản thân không hề bị lay động. Hắn đắm chìm trong đối sinh tử đại đạo cảm ngộ bên trong, Bồ Đề Diệp không hổ là thế gian ngộ đạo đệ nhất chí bảo, mỗi một mảnh đều có dấu không cách nào tưởng tượng diệu dụng, đan dệt ra rất nhiều tiên tiên đường vân, để này đi vào một loại huyền cảnh. Hai sợi chọc thanh nhị khí không còn dọc theo quỹ tích đặc biệt lấy thân, mà là cùng loại hành tinh, lấy diễn hóa đại đạo phương thức, không ngừng lưu chuyển. Bạch. Thứ 101 khắc sinh tử đạo ngân ngưng hình. Giang Hiểu đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, thần diễm hung hực, cơ thể gần như trong suốt, huyết nhục sáng long lanh, liệt hỏa hung hực, lượng lớn sinh mệnh tinh khí, có thể so với đại yêu. Sinh tử huyền khí không ngừng tái tạo lấy này nhục thân. Giờ khắc này, Giang Hiểu thoát thai hoán cốt, trái tim cổ động ra long hống âm thanh, thể nội tân sinh ra mang theo quang hoa huyết dịch, cả người giống như là một kiện ngũ mỹ ngọc khí. Hoa Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới, các đệ tử bao quát trưởng lão, tất cả đều bị trước mắt một màn này rung động, ở gia hỏa này quả nhiên là một đầu hình người đại yêu sao. Vệ Ương tự lẩm bẩm, lại tại thời khắc này cảm nhận được một loại nào đó yêu đất uy hiếp. Thì ra sinh tử chi đạo còn có loại này huyền dụng. Cùng lúc, Giang Hiểu như lão tăng nhập định, trong lòng tự nói, cái này cũng không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Coi như trở lại hiện thực, chính mình vẫn có thể tại sinh cùng tử thay nhau bên trong, đem bản thể tái tạo trở thành thế gian mạnh nhất trí bảo. Sinh tử chi lực gần với đại đạo rèn luyện, cùng loại trong truyền thuyết bất tử thần hoàng, tại lần lượt niết bàn bên trong, không ngừng trở nên càng thêm cường đại. Không cần thiên tài địa bảo hoặc là bất luận cái gì luyện thể thần thông, cho dù là man hoang thiên hạ đỉnh cấp đại yêu cũng phải lực bất tòng tâm. Giang Hiểu sẽ trở thành chân chính trên ý nghĩa hình người cực đạo binh khí. Nương theo lấy huyền quang dần dần ngưng tụ, thứ 110 khắc sinh tử đạo ngân sinh ra. Sinh tử xen lẫn, đạo ý dồi dào, như là huyền cảnh. Giang Hiểu chấn giữ trong đó, nhục thân dường như sinh tử trong lò luyện đồng sắt, không ngừng tôi đi tạp chất, gần như lưu ly. Cùng lúc đó, Bồ Đề Diệp đang bay nhanh ảm đạm, đạo vận tiêu hao rất nhanh. Đột phá cực hạn sau sinh tử đạo ngân, trong đó đạo ý vượt xa khỏi cửu trọng, càng đi về phía sau càng là phức tạp không lưu loát. Tương lai có hy vọng. Nhìn xem một màn này, Lý Mỗ nhẹ nhàng thở ra, không hổ là Giang Hiểu. Kinh nghiệm lần này đại tạo hóa Giang Hiểu, sẽ đi đến một cái cao độ toàn mới, đã từng vô pháp chống lại Bắc Minh giới, bây giờ cũng có thể tùy tiện trấn sát. Đột nhiên ở giữa, Bạch Si ngồi xuống đất, không hề bị Giang Hiểu ảnh hưởng, nhanh chóng nhập định, giành giật từng giây hấp thu kia Bồ Đề Diệp ở trong đạo vận, tính toán cảm ngộ càng nhiều linh tê chi đạo. Như vân tự vụ, thương miểu phiêu hốt. Bạch Si cũng sắp bước vào hợp đạo lĩnh vực, dù là cũng không phải là bản thể, có thể đối đại đạo lĩnh hội, sẽ tại tương lai khiến cho thu hoạch quá lớn. Thời gian dần dần trôi qua, cuối cùng của cuối cùng, nương theo lấy Bồ Đề Diệp quang hoa thu lại, này phương thiên địa lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, không người phát ra tiếng, tất cả đều cảm thấy trong cõi u minh đại tịch diệt. Ầm ầm. Đột nhiên, Giang Hiểu đứng dậy mà đứng, một bộ huyền y phất phới, tùy theo mà đến chính là như núi lửa, phun ra trùng thiên đạo ý một sống một chết hai cô đạo ý, giống như thương long dây dưa, trực trùng bất tiêu. Mãnh liệt như biển gầm, càn quét bát hoang, lệnh bảy đại trên ngọn núi các đệ tử đều nhanh lâm vào sinh tử hỗn loạn chi cảnh, thần trí ngây ngô. Vệ Ương quả quyết xuất thủ, linh áp như thái nhạc, cưỡng ép kềm chế cái này một cô không chút kiêng kỵ sinh tử đạo ý, thật chẳng lẽ chính là sinh tử đại đạo. Giờ phút này, Vệ Ương nhịp tim đang không ngừng tăng tốc, cảm nhận được cái này dường như âm dương đạo ý thật có lỗi, không có khống chế tốt. Đồng thời, Giang Hiểu xin lỗi âm thanh mở miệng, vờn quanh tại này quanh mình 132 khắc sinh tử đạo ngân. Cỗ này nồng đậm đến tan không ra đạo thế, thực tế quá mức mạnh mẽ, tựa như là ầm ầm sóng dậy đại dương mênh mông, chính mình trong lúc nhất thời cũng khó có thể nắm giữ. Lại xem xét, mọi người thấy Giang Hiểu ánh mắt đã không khác nhìn xem một tôn tuổi trẻ thời kỳ thần linh. Cái này đã vượt qua thiên kiêu có khả năng bao dung phạm chủ a. Có người đầy mặt rung động thì thào. Ngay cả trước đây đạo kiếp đều không thể đem này đánh bại, thậm chí vượt qua đại đạo áp chế. Có trưởng lao nói như thế, kẻ này tương lai khó mà hà lượng. Bạch, bạch, bạch. Đúng lúc này, kia 132 khắc thái cực âm dương ngư ấn, như là đời sau, từng mai lạc ấn vào Giang Hiểu thể nội. Giang Hiểu lần nữa đi vào một loại huyền chi lại huyền cảnh giới, sợi tóc khinh vũ, huyền y dương ra, cả người tràn ngập không thể nói huyền vận. Như bây giờ lại cùng trước đây cựu trọng thương hồng giao thủ, Giang Hiểu hoàn toàn chắc chắn, trong vòng 10 chiêu, đem này đánh bại. Nếu để cho chư thiên vạn giới những đại nhân vật kia biết một màn này, càng rất có thể sẽ sớm xuất thủ trấn sát. Một nhân vật như vậy, tiềm lực trưởng thành, thực tế quá mức đáng sợ, song đạo quả vị một khi thành công, chắc chắn chấn áp cùng thế hệ thiên tiêu, vinh thế không ngóc đầu lên được. Chỉ có tại này chưa trưởng thành, vĩnh viễn đem này bóp chết tại sơ kỳ, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại một cái sắp biến mất tuế nguyệt giọt nước ở trong. Đến. Đột nhiên, Giang Hiểu quát nhẹ, tiến về phía trước một bước ra, lòng mang lăng vân ý chí. Nay quanh mình còn lại hơn 30 mảnh Bồ Đề Diệp dị mang đại trán, phân hóa ra từng sợi huyền quang, giống như 3000 đại đạo. Giờ khắc này, Giang Hiểu lần nữa hoảng hốt hạ. Tối tăm ở trong, chính mình nhìn thấy đầu kia chưa hề có người đặt chân qua sinh tử đại đạo. Ầm, ầm, ầm. Không cách nào hình dung tâm tình, làm đây hết thảy thật đến lúc, mới có thể rõ ràng đây là một loại như thế nào cảm thụ. Song đạo quả vị chứng đạo cửu trọng, cực hạn cùng sinh tử đan dệt ra vô địch đường. Ta sẽ tại giờ phút này quật khởi tại chư thiên vạn giới. Giang Hiểu ngẩng đầu đứng thẳng, bước ra một bước, chuẩn bị ngạnh kháng kế tiếp sinh tử đạo kiếp. Anh không ngoài dự đoán, nguyên bản vạn dặm không mây trời xanh, đột nhiên hạ xuống một đạo lôi đỉnh, không có chút nào báo hiệu, muốn hủy diệt sắp sinh tử chứng đạo chính mình. Thương giao đầu thứ hai đại đạo thế mà cũng là nghịch thiên đạo. Sáu trên đỉnh, những đệ tử kia đã không biết là lần thứ mấy bị chấn động ở càng là nghịch thiên con đường, đối với ngự linh sư yêu cầu cũng liền càng cao, đạo ngân ngưng tụ bao quát chứng đạo độ khó cũng liền càng lớn. Lần thứ hai hợp đạo chi tiếp. Nhưng vào lúc này, anh, trước mắt bao người, Giang Hiểu đúng là một quyền lóe ra kim mang, mang theo bàng bạc linh lực, trực tiếp đánh vỡ cái này đạo tử sắc thiên lôi. Ông trời ơi, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Đám người hãi nhiên. Trước đây Giang Hiểu vẫn là lấy đoạn phách kiếm, kiếm chạm thiên lôi, có thể trong nháy mắt, cái này đều trực tiếp dứt khoát lấy quyền cước oanh kích thiên lôi. Rực rỡ lôi quang lấp lóe, Giang Hiểu như là một tôn khai thiên tích địa thần linh, đặt chân ở dưới chân trên đại đạo, không hề nhượng bộ chút nào, ngẩng đầu nhìn trời, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Quả nhiên, Giang Hiểu nắm đấm ra chóc thịt bong, nhưng thương thế không nghiêm trọng lắm, chỉ một cái hô hấp liền khỏi hẳn. Sinh tử chi đạo đạo kiếp xa không có cực hạn đạo kiếp khoa trương như vậy. Cực hạn đạo kiếp thực tế quá kiềm chế, làm người tuyệt vọng, nhất là đằng sau xuất hiện tôn kia màu đen sinh linh, hoàn toàn là tình huống tuyệt vọng. Cực hạn chi đạo tựa như là một đầu tuyệt lộ, tử lộ. Bây giờ thiên địa, chỉ sợ không có ngự linh sư có thể lại đi đến cuối cùng. Tương lai thập trọng đạo kiếp, kia 10 bước cũng lệnh Giang Hiểu trong lòng có chút chíu nặng kiềm chế, không biết nên muốn thế nào đối mặt. Bất quá liền dưới mắt sinh tử đạo kiếp lại đến. Giang Hiểu lại cũng không cần đoạn phách kiếm, giữa mi tâm hiện ra đại lượng kim sắc thần thức, lưu chuyển quanh thân, muốn nhờ vào đó đạo kiếp tiến thêm một bước rèn luyện. Cùng lúc đó, mái vòm trên không lần nữa hội tụ hình thành một mảnh lôi đỉnh đại dương mênh mông, cứ việc so với trước đây thiếu mấy phần hủy diệt chi thế, có thể điện mang lấp lóe bắn ra năng lượng cường đại, vẫn có thể khiến thường nhân mí mắt chực nhảy. Oanh! Đại lôi kinh thế, hình như có ngàn vạn ngôi sao rơi đập. Dù cho là đứng xa nhìn, có thể tất cả mọi người vẫn là bị kinh hãi đổi sắc mặt, càng khó có thể tưởng tượng trong đó Giang Hiểu đang trải qua kiếp nạn như thế nào. Đúng lúc này, Giang Hiểu lại lần nữa bước ra một bước, cũng ra sức chống lại, không sờn lòng, sinh tử huyền lực gia trì, khí huyết trùng thiên, như là một tôn sinh linh bất diệt. Cực hạn đạo kiếp ta không đúng, sinh tử đạo kiếp coi như được bắt đầu trăm bước. Giờ phút này, Giang Hiểu mặc dù bị trọng thương, xương cốt rắc băng rung động, nhưng lại trải qua mỗi một lần kiếp nạn, ma luyện lấy thần thức, vùng đại dương màu vàng kim kia càng thêm tràn ngập có thần lực. Mỗi một đạo lôi kiếp phía dưới, Giang Hiểu khí thế ngược lại đang không ngừng kéo lên, như là lần lượt tân sinh, cơ thể bảo huy lấp lóe, cả người tràn ngập lực lượng cường đại. Gia hỏa này, Thiên Sú Phong, Vệ Ương chờ trưởng lão nhìn ra mánh khóe, nhao nhao sợ hãi thán phục, lấy đạo kiếp tẩy lễ nhục thân cùng thần thức sao? Đây là cỡ nào ngạo nhân đẳng phách? Cái gọi là cái thế thiên tiêu, lực áp cùng thế hệ nguyên nhân, chính là một hệ liệt tiểu nhân phương diện, không ngừng tích lũy, cuối cùng sinh ra chất biến. Lấy đạo kiếp tẩy lễ, cái này xưa nay hiếm thấy, ngày sau vô luận là đối địch còn là tu luyện, đều có chỗ tốt rất lớn. Nhưng đồng dạng, như đổi lại là thường nhân, chỉ sợ chỉ một đạo thiên lôi, liền có thể hủy đi hơn phân nửa cái mạng, chỗ nào có thể giống Giang Hiểu như vậy không ngừng phượng hoàng niết bàn. Chân chính lịch thiên nhân vật, đại đạo đều không thể ngăn chặn hắn. Nếu không chết, tương lai thiên đình nói không chừng thật sẽ sinh ra vạn năm không có dung chuyện. Cái kia Thiên Thánh Tông trưởng giáo an bài chuẩn bị ở sau, tên là Trang Lý nam tử cao gầy, tự lẩm bẩm. Bắc Minh Tiên Tôn muốn là lập xuống qua một đoạn truyền kỳ cố sự, nhưng hôm nay hướng chết mà sinh qua về sau, sợ rằng sẽ đem kia đoạn truyền kỳ lại đẩy tới mới cao phong. Bất luận cái gì không giết chết được ta đều khiến cho ta trở nên càng mạnh. Giang Hiểu nhất quán đều lấy này làm tín niệm, trung bước ra năm bước, cái này năm bước, ngũ đại thiên lôi, lôi quang vạn trượng, đem này hóa thành sóng thần bên trong một chiếc lá lục bình, bao phủ tại lôi đỉnh ở trong. Có thể cuối cùng của cuối cùng, Giang Hiểu sống sót sau tai nạn, vẫn không cần đoạn phách kiếm, chỉ dựa vào nhục thân cùng thần thức, bước ra một bước lôi đỉnh đại dương mênh mông, đến sinh tử đại đạo bước thứ 6. Xa so với trước đây cực hạn chi đạo tới thong dong bình tĩnh, phần khí độ này thực tế làm cho người rất gõ phục, nhất là thời khắc này Giang Hiểu, tại dưới chân sinh tử đại đạo ra chỉ dưới, sinh mệnh tinh khí như biển, có được vô tận thần lực, ánh mắt như một vòng tự nhật, rực rỡ diệu thế. So với đã từng long tộc đại yêu, tướng trầm phụ thể thời kỳ thương hồng, bây giờ Giang Hiểu cũng không yếu hơn mấy phần, nhưng còn có mạnh hơn lôi kiếp. Đột nhiên, Giang Hiểu toàn thân đẫm máu, có thể da thịt lại bóng loáng như ngọc, cả người khí thế kéo lên đến đỉnh phong, tóc đen phất phới, khát vọng mạnh hơn lôi đỉnh tẩy lễ. Cái này thật không sợ đem tôn kia màu đen sinh linh lại cho gọi trở về sao? Tại tất cả mọi người bị cái này hào ngôn chí khí chấn nhất lúc, chỉ có Thương Nguyên Quỷ nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Mà cùng lúc đó, tại Giang Hiểu bước ra bước thứ 7 về sau, sinh tử đạo kiếp sinh ra khiến cho mọi người đều không nghĩ tới dị biến. Chỉ gặp một loại nào đó đại đạo biến thành mây mù chậm rãi bay ra, này phương thiên địa như đồng bộ vào một mảnh hải thị thật lâu hư ảnh, mây mù lở lở, thương miệu mơ hồ. Phóng nhãn chung quanh, một mảnh trắng xóa, vân nghe minh diệt, dường như đưa thân vào tiên gia diệu cảnh ở trong. Ừm, đây là. Giang Hiểu ngay lập tức tuyệt không cảm thấy được nguy cơ. Ngược lại là trên không kiếp vân tự dưng tiêu tán, dường như đạo kiếp đã kết thúc, có thể đây rõ ràng mới bước thứ 7. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột ngột thần sắc biến đổi, đúng là nhìn thấy phía trước chồng đứng thẳng một cái bích ngọc sắc lưu ly môn, tọa lạc tại xương trắng bên trong, như là tiên cung. Chỉ liếc mắt một cái, Giang Hiểu nhịp tim đột ngột tăng, không thể ức chế sinh ra kính sợ tâm tình, như là trực diện lấy một tôn thần linh. Cho dù là cường thế cực hạn cùng sinh tử đạo ý đều bị áp chế gắt gao ở, hoàn toàn phát tiết không ra, cả người tràn đầy tinh khí bị phong kín tại thể nội. Kia phiến lưu ly môn không biết có mấy ngàn trượng, sừng sững mà đứng, hơi có chút tàn tạ, giống như là kinh nghiệm một trận thần ma hỗn chiến. Đồng thời lại giống là thần minh thông hành cửa lớn, còn sót lại có khí tức thần bí, thần thánh mà cổ lão. Nhất là, làm Giang Hiểu nhìn thấy ba cái kia vàng son lộng lẫy chữ lớn, hai mắt nhói nhói chảy ra huyết lệ đồng thời, tâm thần triệt để bị chấn động ở Nam Thiên môn. Một loại vô pháp nói rõ xung kích, như muốn đảo loạn lý trí, khó mà bảo trì thông dong, nơi này chẳng lẽ là cổ thiên đình gì chỉ? Chương 1069, sinh tử đạo quả, song đạo quả vị mây mù lượn lờ tiến cảnh. Bích ngọc tạo thành cửa lớn trồng đứng ở trong đám mây trắng, môn hơi có chút tàn tạ, tuế nguyệt như lao, khắc xuống thật sâu vết tích. Có thể trong cõi u minh, kia cô siêu nhiên nhập thánh khí tức lại không cách nào bị xóa bỏ. ta đây là đi vào cổ thiên đình sao? Giang Hiểu tự lẩm bẩm. Dung hợp trí nhớ kiếp trước về sau, Giang Hiểu biết được chư thiên vạn giới rất nhiều bí văn, bao quát kia áp đảo cao hơn hết, thống ngự chư thiên vô thượng đạo thống, thiên đình. Mà tại vô tận thời đại trước đó, thiên đình càng có tiền thân, bị bây giờ ngự linh sư xưng là cổ thiên đình. Kia là một đoạn không có bị ghi lại thời gian, như là cái trước văn minh đã phát sinh cố sự. Bây giờ chư thiên vạn giới lại là cổ lão thần bí gia tộc, cho dù là làm thiên đình thần linh, như ngược dòng tìm hiểu đầu vườn, cũng bất quá là những năm tháng ấy về sau mới đản sinh ra. Thậm chí, dù là Tuế Nguyệt Trường Hà cũng là tại những năm tháng ấy về sau mới hình thành. Chứ cổ thiên đình gì chỉ bên ngoài, liên quan tới đã từng hết thảy tất cả đều bị chôn vùi, không có bất kỳ vật gì còn sót lại. Mà hiện nay, lệnh chư thiên ngự linh sư quan tâm nhất một vấn đề, thảo luận vài vạn năm cũng không cách nào định ra kết luận một vấn đề. Như kia đoạn không có bị ghi lại lịch sử thật tồn tại. Nếu như cổ thiên đình thật tồn tại, cũng không phải là cái nào đó hậu nhân bày kinh thê âm mưu, như vậy, đã từng thần linh, bây giờ đến nơi đâu rồi? Sinh tử của mình đạo kiếp tại sao lại xuất hiện cổ thiên đình huyễn cảnh? Giang Hiểu trong lòng rất là hoang mang, ngẩng đầu nhìn trời. Cửu thiên chi thượng, như là hỗn độn sơ cảnh, kiếp vân sớm đã tiêu tán không còn, hết thảy bình tĩnh lại. Đạo kiếp kết thúc rồi. Giang Hiểu càng thêm không hiểu, lại nhìn về phía dưới chân sinh tử đại đạo. Sau một khắc, khiến cho như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, đầu này sinh tử đại đạo thế mà chính là hướng kia Nam Thiên môn kéo dài mà đi. Mang theo nghi ngờ không thôi tâm tình, Giang Hiểu bước về phía trước một bước, đi đến sinh tử đại đạo bước thứ 8. Cả người trong nháy mắt kéo căng, thần thức như kim sắc thần hỏa, cháy hung hực, thậm chí gọi ra đoạn phách kiếm, cầm thật chặt, trận địa sẵn sàng. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh, quanh mình hết thảy tĩnh mịch đi mắng, chỉ có xương trắng lượn lờ. Chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu vạn phần kinh ngạc. Đồng thời, nương theo lấy bước thứ 8 bước ra, sinh tử đại đạo lại lần nữa quà tặng cho mình lượng lớn sinh tử đạo ý nồng đậm đại đạo khí tức ra chỉ dưới, đạo ngân sắp liền muốn dựng dục ra sinh tử đạo quả. Vừa ló gian, Giang Hiểu cả người đều sửng sốt, như thế nào cũng không nghĩ tới. So với cực hạn đạo kiếp, sinh tử đạo kiếp quả thực đừng quá mức nhẹ nhõm. Sinh tử lồng chim đại tạo hóa, con đường thành thần, cổ thiên đỉnh. Giờ khắc này, Giang Hiểu trong đầu hiện lên vô số cái ý niệm, dường như đi lại tại một mảnh mê vụ ở trong. Đáng tiếc, nếu có sinh tử chi đạo đạo hữu liền tốt rồi. Giang Hiểu thở dài, trong lòng có rất nhiều suy đoán, muốn cùng người lẫn nhau chia sẻ, thảo luận. Có thể đầu này đại đạo chỉ có chính mình một người, đủ loại hết thảy chỉ có thể một mình tiêu hóa. Lại xem xét, kia Nam Thiên môn cách mình chỉ có một trường đoạn khoảng cách. Đại khái chỉ có tại thập nhất trọng thời điểm, sinh tử đại đạo mới có thể chân chính kéo dài đến kia phiến tiên môn ở chỗ đó, lúc đó tất lại có dị biến. Thôi được. Cuối cùng, Giang Hiểu lắc đầu, bỏ đi ý niệm. Chính mình bây giờ chẳng qua là vừa mới đạp lên sinh tử đại đạo, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là song đạo quả vị, cái thứ hai sinh tử đạo quả. Trong tiên cảnh, lấy mây làm thềm, lấy nguyệt vì địa, thần tiêu giáng quyết, giữa thiên địa một mảnh tường hòa, như là vĩnh hằng một màn. Giang Hiểu một bộ huyền y phiêu động, sợi tóc khinh vũ, tại vạn trượng huyền quang hội tụ thành sinh tử đại đạo bên trên, bước ra bước cuối cùng. Nương theo lấy một bước này, Giang Hiểu lập tức sinh ra biến hóa long trời lở đất, vô tận sinh chi khí tức tràn ngập, đồng thời cửu u dưới suối vàng âm sắc khí, tùy theo phát tiết, âm u đầy tử khí. Hai cố khí tức lấy hắn là trung tâm, cuốn quýt nhau, như là đại đạo cối xay, không ngừng ma diệt lấy thể nội tất cả tạp chất, thân như lưu ly. Giờ khắc này, Giang Hiểu đại đạo trong vắt, cả người đi vào một loại không thể nói huyền diệu hoàn cảnh, thể nội 132 khắc sinh tử đạo ngân hiện hiện, hóa thành từng sợi lưu quang, lẫn nhau dây dưa, hình thành một tôn khí bộ dạng. Đây chính là sinh tử đạo quả hình thức ban đầu, lấy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giảm 132 khắc đạo ngân chỗ hội tụ mà thành, đánh vỡ ràng buộc. Hư không run run, như muốn sụp đổ, gánh chịu không ngừng đạo quả hình thức ban đầu, một cỗ như đại dương mênh mông khí tức đang cuộn trào mãnh liệt, lệnh người ngạt thở. Sinh tử của ta đạo quả sẽ là cái gì? Giang Hiểu nhịp tim tại gấp tăng, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt tâm tình chợt trợn. Cùng lúc đó, Bồ Đề Diệp tiêu hao tốc độ cực nhanh, dù là mỗi một mảnh Bồ Đề Diệp đều hàm ẩn thiên địa chí lý, có thể sinh tử đạo quả hợp thành một cái chớp mắt, đối với đạo ý hấp thu, có thể xưng cùng bố. Như vực sâu biển lớn năng lượng tại hội tụ, dường như dựng dục một vòng liệt nhật, quang mang hừng hực, lệ ngoại nhân không cách nào nhìn thẳng. Có thể Giang Hiểu lại cảm thấy một cỗ thân cận, tuyệt không gặp ảnh hưởng, trông thấy linh mang bên trong món kia đồ vật hình thức ban đầu, mặt nạ. Giang Hiểu đột nhiên giật mình. Chỉ gặp chói lọi chùm sáng bên trong, một tấm mặt nạ chậm rãi ngưng hình. Hỗn độn quang ai quanh quẩn, từng sợi đạo ý biến thành đường cong, không ngừng đan xen, diễn hóa xuất huyền ảo vô tận hoa văn. Bịch, bịch, bịch. Giang Hiểu tim đập như trống trầu, lập tức cắn đầu lưỡi một cái. Giữa mi tâm bay ra một giọt tận chứa kim sắc thần thức tinh huyết, chậm rãi chui vào kia mặt nạ hình thức ban đầu ở trong. Cơ hồ trong nháy mắt, Giang Hiểu liền cảm nhận được tấm mặt nạ này ở trong ẩn chứa sinh tử đạo vận, như là hỗn độn hùng ngông, khó có thể tưởng tượng đeo lên mặt nạ cảm thụ sẽ là như thế nào. Càng làm Giang Hiểu không nghĩ tới chính là, nương theo lấy đạo quả ngưng tụ, này phương tiên cảnh đều bị dẫn động từng sợi tiên khí, đều hội tụ vào mặt nạ bên trong, giống như cấp nạp tinh hoa nhật nguyệt cùng chư thiên tinh lực. Khắc theo nét vẽ đạo và lý Bồ Đề Diệp, duy thừa không nhiều, giờ phút này cũng tất cả đều phân hóa ra từng sợi đại nguồn của đạo. Không ngừng đan xen lấy chương này sinh tử mặt nạ. Dưới chân sinh tử đại đạo, lưu chuyển ra vô tận đạo vận, cũng tương tự tại quà tặng lấy bản thân, tại sinh tử huyền cảnh bên trong nắm giữ lấy hết thảy. Đủ loại tất cả ra chỉ lấy thời khắc này sinh tử đạo quả. Hồi lâu qua đi, nương theo lấy trong cõi u minh tiếng quanh mình, tấm kia đạn sinh tại sinh tử trong hỗn độn mặt nạ, tại rực rỡ như ánh bình minh huyền quang bên trong, rốt cục có được hoàn chỉnh thế. Chư thiên vạn giới đệ nhất cái sinh tử đạo quả triệt để sinh ra. Giờ khắc này, Giang Hiểu duy trì cực lớn khắc chế, tận lực tâm như chỉ thủy, lẳng lặng bưng mài lên lơ lửng ở giữa không trung mặt nạ. Bề ngoài bình thường, toàn thân thuần trắng, chỉ có mắt phải bộ vị như là hắt vẫy một bãi mực nước, đen nhánh thâm thúy. Đen nhánh bộ vị, mơ hồ có thể thấy được huyền ảo vô tận hoa văn, như là 3000 đại đạo xen lẫn. Má trái cùng má phải nhìn như khác biệt không lớn, có thể kỳ thực nhưng lại có hai loại hoàn toàn khác biệt thế. Này nhất bình tĩnh tường hòa, như là thần minh, một hắc ám thâm trầm, như là minh chủ. Một tấm như là mặt quỷ mặt nạ, dường như rất giống ma. Hai loại cực đoan tương phản nhưng lại hoàn mỹ cân bằng lại với nhau, chính như thái cực âm dương ngư, chính là sinh tử đại đạo chí lý. Giang Hiểu đưa tay, chậm rãi đem này tiếp nhận, về sau nhẹ nhàng bao trùm tại trên mặt. Đầu tiên là ôn lương như nước da thịt xúc cảm. Sau đó, đột nhiên đã từng đặt mình vào tại sinh tử lồng chim cảm thụ, trực tiếp giáng lâm, sinh tử đạo vận biến thành hỗn độn bên trong, đeo lên tấm mặt nạ này trong nháy mắt, trừ phi sinh tử chi đạo ngự linh sư, tại chỗ liền sẽ lâm vào đại tịch diệt ngây ngô trạng thái. Cái này chính là sinh tử đạo quả lực lượng. Giờ khắc này, Giang Hiểu cảm giác chính mình cơ hồ siêu phàm nhập thánh, sinh cùng tử hai cố lực lượng tại thể nội xen lẫn, cả người tựa như là một mực ở vào niết bàn huyền cảnh, vô luận gặp bất luận cái gì trọng thương, tùy tiện liền có thể nghịch chuyển sinh tử, lệnh hết thể kẻ địch tuyệt vọng. Ông trời ơi, ngay cả Giang Hiểu đều khiếp sợ nghẹn nào. Sinh tử đại đạo nghịch thiên chỗ, tuyệt không ép tại cực hạn chi đạo. Đây là chính cống người phàm không thể chạm đến lĩnh vực, trừ phi nắm giữ vô thượng thần thông thập trọng ngự linh sư, cùng giai, ai có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết ta. Giang Hiểu trong lòng sinh ra một cố khó mà nói rõ phong khoáng, rất có chinh chiến chư thiên vạn giới, lực áp cùng thế hệ tất cả thiên kiêu đạo tâm. Cùng lúc đó, giữa thiên địa, cổ thiên đình di chỉ, như là hải thị thận lâu chậm rãi biến mất, xương trắng tan đi, nam thiên môn biến mất tại trong cõi u minh, hết thảy cảnh tượng quay về bình tĩnh. Giang Hiểu lại một lần nữa trở lại tòa kia trên tiên đài. Cơ hồ trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt tất cả đều tập hợp tại này trên thân. Thiên Thánh Tông toàn thể trên dưới, tất cả đều nhã tức ý mắng, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có không ngừng hai mắt trợ to, có thể thấy được bọn hắn giờ phút này kịch liệt ba động tâm cảnh. Gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Thập nhất trọng đỉnh phong đại kiếm tu, Vệ Ương Triệt để bị khiếp sợ ở tâm thần, thì thào mở miệng. Chỉ gặp trên tiên đài, Giang Hiểu một bộ huyền y dường như mực, trên mặt mang theo đen trắng mặt nạ quỷ, ở vào một loại vô pháp lĩnh hội hỗn độn trạng thái, giống như cựu thiên chi thượng trích tiên, lại như u minh phía dưới một chủ. Cùng lúc đó, này trong tay linh mang một phun, đoạn phách kiếm lấy đạo ý hội tụ ngưng hình, tản mát ra chói lọi ánh bình minh, gần như rực rỡ, chiếu rọi chư thiên. Cực hạn kiếm thế, sinh tử huyền vận. Hai cố đại đạo tung hoành xen lẫn dưới, đây chính là chư thiên vạn giới, từ trước tới nay cái thứ nhất, song đạo quả vị cửu trọng ngự linh sư. Chương 1070, kết thúc Giang Hiểu tại sao lại đeo lên mặt nạ. Nào đó tòa sân phong, Thương Nguyên Quỷ sương sở. Đừng nói, tấm kia thanh tú tinh tế khuôn mặt che lên về sau, chỉ bằng vào bề ngoài và khí chất, thật đúng giống như là nhìn thấy đã từng Bắc Minh Quỷ. Đạo quả sao? Lý Mô đáy lòng nổi lên từng đợt sóng gợn, song đạo quả vị cửu trọng ngự linh sư. Đen trắng mặt nạ quỷ, đoạn phách kiếm. Một màn này quả thực không nên quá xung kích thế nhân ánh mắt. Trên tiên đài, Giang Hiểu dáng người đứng thẳng cao ngất, huyền y phiêu động, sợi tóc khinh vũ, như là siêu phàm nhập thánh. Tấm kia mặt nạ quỷ tràn ngập kỳ dị vận vị, sinh tử tại trong hỗn độn xen lẫn. Người ngoài thậm chí đều không thể phán đoán, bây giờ Giang Hiểu đến tột cùng sống hay chết, loại trạng thái này thực tế quá huyền diệu. Đồng thời, này trong tay đoạn phách kiếm hào quang vạn trượng, phát tiết lấy cực hạn kiếm thế, tùy tiện liền có thể xé rách thiên địa, tiện tay vung lên liền có thể phá diện sơn hà nhật nguyệt. Liền chứng hai đầu vô thượng đại đạo. Giang Hiểu cho dù kinh nghiệm trùng điệp thiên kiếp, nhưng khí thế lại không hiện yếu, sinh tử đạo quả biến thành mặt nạ quỷ, càng che lại tất cả mọi thứ. Bồ đề diệp còn lại cuối cùng một mảnh, huyền quang yếu ớt, đại đạo khí tức giống như thủy triều dần lui, hoặc là nói là chuyển vào Giang Hiểu thể nội. Lần này cũng là nhờ có thế gian này ngộ đạo thứ nhất chí bảo, nếu không, Giang Hiểu muốn hợp đạo cửu trọng, chỉ dựa vào chính mình, chỉ sợ phải tiêu tốn mấy tháng. Cái này cũng không quá trương. Phải biết, sinh tử cùng cực hạn đều là 132 khắc đạo ngân, hợp xuất đạo quả độ khó càng là xưa nay chưa từng có. Dưới chân sinh tử đại đạo chưa biến mất, Giang Hiểu đột nhiên bộc phát ra hai cỗ trực trùng vân tiêu đạo ý, dẫn tới quần tinh rung động, chư thánh triều bái. Giờ khắc này, hắn đem bản thân khắc sâu tại sinh tử đại đạo bên trong, đồng thời cũng là đầu tiên chứng đạo sinh tử ngự linh sư. Cùng lúc đó, Bạch Si cũng hợp ra linh tê đạo quả. Này tay phải ngón tay ngọc nhỏ dài, xanh thẳm ngón trỏ giống như bích ngọc chế tạo thành, đây là một loại tác dụng tại bản thân đạo quả, cùng loại thanh tịnh chi đạo lưu ly thể. Mặc dù chỉ là lấy 89 khắc linh tê đạo ngân dung hợp mà thành, có thể linh tê chỉ vẫn đồng dạng tràn ngập khó mà hình dung đạo vận, mờ mịt vô tìm, một chỉ phía dưới, có thể chu tận thế gian hết thảy kẻ địch. Không đợi này nhiều hơn cảm ngộ, Bạch Si đột nhiên lại sinh ra một trận hoảng hốt, linh hồn cùng thân thể sinh ra lớn lao rút ra cảm giác. Ừm. Bạch Si không hiểu, càng phát hiện quanh mình hết thảy cảnh vật lại mơ hồ, bay nhanh phai mờ. Mà trừ Bạch Si bên ngoài, Lý Mộ, Dạ Vương, Thương Nguyên Quỷ mấy người cũng đều cảm nhận được cỗ này vô pháp ngăn cản cảm giác bại xích, như là một đôi nhìn không thấy đại thủ, đem linh hồn của bọn hắn cưỡng ép rút ra, muốn bóc ra thế giới này. Nhất là Thiên Thánh Tông những đệ tử kia cùng trưởng lão, lẫn nhau cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối, vừa ở vị nghịch thiên chứng đạo Giang Hiểu cảm thấy khiếp sợ lúc, đột nhiên liền cùng nhau cứng đờ ngay tại chỗ, không lúc đích. Cả phiến tiên địa dường như lâm vào đứng im hình tượng. Thời gian tới rồi sao? Trên tiên đài, Giang Hiểu đồng dạng phát hiện cái này một dị trạng, cũng là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là từ trong hiện thực quan sát, liền sẽ phát hiện, gánh chịu lấy đây hết thể viên kia giọt nước nhỏ đã đến cuối cùng biến mất thời khắc. Đúng lúc này, Lý Mô đám người cùng nhau mất đi thần trí, triệt để rời đi Kinh Châu bên trong thế giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới duy trì có chỉ còn lại có Giang Hiểu một người. Mênh mông biển mây gian trên tiên đài, Giang Hiểu đứng ở tổn hại đại địa, ngắm nhìn một phía, ở thiên địa lặng im thời khắc, bưng mài lên tiên thánh tông đủ loại hết thảy. Kia bảy đại ngọn núi tựa như thiên kiếm, thẳng tắp trong mây, hiện lên hình khuyên cắm ở biển mây ở trong. Trên ngọn núi là từng trương lạ lẫm mà khuôn mặt quen thuộc. Trừ nửa năm qua này kinh nghiệm, kiếp trước Bắc Minh sinh hoạt tại Thiên Thánh Tông quá khứ, tất cả mọi thứ tất cả đều chậm rãi hiện hiện. Thử Vân. Đột nhiên, Giang Hiểu ánh mắt rơi vào cách đó không xa, cô thi thể kia bên trên. Mặt nạ quỷ hạ thần sắc, thoáng có chút ưu thương. Vô luận là đoạn này đi qua độc lập tuyết nguyệt, vẫn là trong hiện thực chư thiên vạn giới, đối phương đều đã vất lạc, đổ vào báo thủ con đường bên trên. Mà trừ Tử Vân bên ngoài, Giang Hiểu lại là ánh mắt tạm đạm, nghĩ đến Hạ Hầu Dạ. Người sư phụ kia, nói sẽ không lại cùng chính mình có bất kỳ liên lụy, có thể cuối cùng miễn không được các loại chiếu cố cùng nhắc nhở, cuối cùng càng ngay trước thiên đỉnh chân quân trước mặt, không tiếc ngỗ nghịch thiên đỉnh, cũng phải trợ chính mình bước ra cuối cùng một bước kia. Còn có Dương lão đầu cùng Thiên Thánh Tông trưởng giáo chờ chút. Thế giới này đang nhanh chóng tai mở. Những cái kia gánh chịu lấy ký ức sự vật từng cái biến mất không còn. Giang Hiểu một thân một mình đứng ở trên tiên đài, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy kết thúc, bóng lưng có vẻ hơi cô tịch cùng cô đơn. Tại không người thời khắc, trước đây hết thảy giống như thủy triều biến mất, còn lại chính là nhất quán tản ra không ra u ám. Dù là song đạo quả vị chứng đạo lại như thế nào, Giang Hiểu cũng không phải là cái cảm tính người, nhưng chân chính tìm về trí nhớ kiếp trước về sau, lại nhìn bây giờ Thiên Thánh Tông tàn tạ cảnh tượng, trong lòng khó tránh khỏi có loại trở lại chốn cũ, cảnh còn người mất ngơ ngẩn. Kết thúc. Giang Hiểu than nhẹ một tiếng. Cái này nửa năm qua, lấy thương giao thân thể, tại Thiên Thánh Tông lần thứ hai sinh hoạt, cũng là không thiếu ngọt đùi cay đắng kinh nghiệm, xem như viên mãn kiếp trước hậu kỳ một chút tiến mới. Chỉ sợ đây cũng là Bắc Minh Tiên Tôn tại Kinh Châu nội thiết hạ ván này nguyên nhân một trong. Đúng lúc này, Thiên Thánh Tông các đệ tử, trưởng lão bao quát một hoa một cây, đột nhiên hiện ra một điểm quang mang, như là đầy trời đồng đóm, hướng về chính mình tụ đến. Giang Hiểu trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ khó mà hình dung thể nghiệm, vô số quang mang, chói mắt sáng lạ, cuối cùng hình thành một viên linh châu, Kinh Châu. Cùng lúc đó, bảy đại trên ngọn núi, những cái kia đã từng cố nhân từng cái biến mất, triệt để hóa thành bọt nước, đúng như hoa trong gương trăng trong nước, giữ lại không ngừng. Giang Hiểu đưa tay, chậm rãi nắm chặt Kinh Châu, về sau thu lại trong mắt cảm xúc, chặt đứt ý nghĩ sang bậy, đạo tâm kiên cố. Con đường là hướng về phía trước kéo dài, làm gì lưu luyến tại quá khứ. Lần này từ biệt, chư thiên gặp lại. Giang Hiểu đứng chắc tay, mang theo mặt nạ quỷ, ở vào không ngừng sụp đổ thế giới bên trong, mặc cho một bộ huyền ý tung bay theo gió. Đến tận đây, Kinh Châu quyển sách kết thúc. Sớm tại Mệnh Châu hiện thế thời kỳ, Giang Hiểu liền kiên định tự đạo tâm của ta, bước ra không giống với kiếp trước con đường, hướng chết mà sinh, cũng tại cuối cùng lấy sinh tử chứng đạo cửu trọng. Thiên Thánh Tông đã phát sinh hết thảy, cùng kiếp trước kinh nghiệm, dây dưa cùng nhau, là hư ảo cũng là chân thực. Nửa năm qua bình thản kinh nghiệm, cuối cùng ngộ đạo đại hội cao trào, chứng đạo lúc đỉnh phong, có thể xưng rung động đến tâm can. Có thể trong đó vẫn có lấy tránh không được đau đớn. Đó chính là sư phụ của mình, Hạ Hầu Dạ. Trước sau mấy lần mắt thấy hai vị đệ tử chết thảm về sau, Hạ Hầu Dạ cuối cùng không thể ghi nhớ đã từng nói lời nói, vẫn là xuất thủ chấm mút đại nhân quả. Thiên đình thống ngự chư thiên vạn giới, thần linh chấn giữ trong đó. Dù là kiếp trước Bắc Minh Tiên Tôn, công tham tạo hóa, lấy đạt cực hạn chi đỉnh, cuối cùng không thể trốn qua một kiếm đứt cổ hạ tràng. Nhất là cuối cùng, Hạ Hầu Dạ chưa có thể nói ra câu nói kia, vừa mới mở miệng, cả người liền biến mất tại tầm mắt bên trong, phía sau giấu giếm đại hung hiểm, không cách nào tưởng tượng. Mỗi lần nhớ tới, trong lòng tổng miễn không được một trận kiềm chế. Chư thiên gặp lại. Thời khắc cuối cùng, Giang Hiểu trong mắt là khó mà hình dung kiên định, như là đoạn phách kiếm gọt ra con ngươi, cất giấu cực hạn sắc bén. Mà thông hướng con đường tương lai, tự nhiên được từng bước một đi mới được. Tại lấy được Kinh Châu qua đi, một vị có được song đạo quả vị cựu trọng ngự linh sư, đến tàn tạ thế giới đi ra, giáng lâm tại vực sâu hắc ám. Hắc ám không ánh sáng trong vũ trụ, không có chút nào sinh khí, như là vạn vật đi đến điểm cuối cùng lúc âm vũ đầy tử khí. Mà hiện nay, tại Mệnh Châu hiện thế qua đi, vực sâu càng thêm lộ ra đáng sợ, như là mai táng hết thảy quy khư chi địa, chính cống sinh mệnh cấm khu. Tinh hải bên trong, nổi lơ lửng mấy viên chết mất sao trời, tản ra vĩnh hằng khí tức tử vong, bốn phía yên tĩnh im ắng, không người dám phát ra mảy may tiếng vang. Ngẫu nhiên có mấy đầu dữ tợn đáng sợ vực sâu quái vật, tại sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng lúc, không tiếc bại lộ cũng phải điền cuồng cướp đoạt hết thảy, có thể duy trì sống sót huyết đủ. Đây là một viên thường thường không có gì lạ tinh cầu. Có thể tinh cầu bên trên lại sinh hoạt như vậy một nhóm người. A a a a, thả ta ra, thả ta ra a. Nơi nào đó trong sân động, một cái trải lấy đầu dưa hấu tiểu nữ hải, bị trận pháp vàng nóng phong tỏa tại một cái trên đá lớn, giống như bị cầm tù thú, ra sức dãy rủa lấy. Mà tại bốn phía, một cái đầy người thất vọng, gương mặt lõm sâu, giống đói một tuần kẻ lang thang, chính mặt mũi tràn đầy lửa giận. Linh lực của chúng ta vốn là còn thừa không có mấy, ngươi có thể hay không đừng lại cho chúng ta thêm phiền phức? Mở miệng lúc mới phát hiện, cái này kẻ lang thang thế mà là cựu linh, cả người đều nhanh gầy thành cùng cây gậy trúc một cái dạng, lại vô đã từng khí chất phong phạm. Ta đói à, ta thật đói à, ta muốn chết ô ô kia đầu dưa hấu tiểu nữ hải trừ Trầm Luân Quỷ lại có thể là ai? Bất quá, Trầm Luân Quỷ nhưng so sánh cựu linh nhìn qua có sinh khí nhiều, chí ít gương mặt vẫn là tròn trịa, làn da cũng còn trắng nõn. Chỉ là, Trầm Luân Quỷ đồng tử hiện ra trong suốt màu xám, đồng thời cá tính cũng sinh ra chút biến hóa. Ta muốn ăn ngươi a a a a. Đột nhiên, Trầm Luân Quỷ đầu tiên là giả khóc một lát, về sau đột nhiên lệ tính đại phát, thể nội huyết khí cuồn cuộn, ra sức dãy rủa. Âm ầm kia trận pháp màu vàng đột nhiên răng rắc một vàng, thậm chí tính cả cự thạch cùng toàn bộ đồi núi đều ngăn không được rung chuyển lên. Cửu Linh ánh mắt đại biến. May mắn, một vị khác bắt trọng ngự linh sư đổi tới, cấp tốc gia cố pháp trận. Hô cuối cùng, Cửu Linh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, về sau nhìn xem bên cạnh Bạch Ngọc Kinh, đạo: "Ta muốn không thương lượng với ác mộng quỷ dưới, đem cái này tiểu nữ quỷ cho giết đi, cái này thật sự là lãng phí chúng ta vốn là còn thừa không nhiều linh lực." "Cũng đừng." Bạch Ngọc Kinh đồng dạng gầy như quét ủi, mặt như màu đất, linh lực cũng kém xa đã từng như vậy có uy thế. Nghe thấy Cửu Linh lời này, Bạch Ngọc Kinh dọa đến vội vàng nói: "Hiện tại tình huống này, cũng đừng lại xảy ra chuyện gì, ta cảm giác mặc kệ là ta ngự linh sư vẫn là đám kia quỷ, đều đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ." "Ai nghe vậy?" Cửu Linh thở dài, cũng là rõ ràng đạo lý này. Đám người trước đây chỗ chứa đựng đồ ăn cũng không phải là vô hạn, mà bắt trọng ngự linh sư cũng còn không có thành tiên, coi như có thể tích gốc, nhưng cái kia cũng cần hấp thu linh khí trong thiên địa để duy trì mới được. Có thể hiện nay vực sâu hoàn cảnh tăng lên, linh khí hoàn toàn bị ô nhiễm, chỉ cần dám hấp thu, thể nội lập tức liền sẽ tràn ngập rất nhiều u ám vật chất. Trầm Luân Quỷ chính là nhịn không được, ăn bụng chút vực sâu quái vật huyết đủ, dẫn đến càng ăn càng nghi ăn, lúc này liền cùng động. Nghiện phạm như vậy, nhưng nếu như không ăn, đường đường huyền quỷ cùng đường đường bắt trọng ngự linh sư là thật sẽ bị sống sờ sờ chết đói. Nhưng nếu như ăn, tất cả mọi người đem dần dần đánh mất đã từng tín nhiệm, biến thành chỉ biết ăn thịt tồn tại, như thế còn sống cũng là loại trả tấn. Nhất là làm Thiên Cơ cung cung chủ Lý Mộ còn biến mất hơn nửa năm. Khoảng thời gian này đến nay, rắn mất đầu, Lý Mộ cùng Giang Hiểu hai người sinh tử khó liệu. Đám người càng lâm vào một loại đối với tương lai tuyệt vọng ở trong. Tại vực sâu ăn mòn dưới, cái vũ trụ này chúng sinh đều đem biến thành hắc ám một bộ phận, từng bước một đi hướng tử vong. Đây là vô pháp ngăn cản tuyệt vọng. Một mặt là Bắc Minh Tiên Tôn trong hiện thực đã vỡ lạc, một phương diện thì là Bắc Minh giới sở ly chờ người thủ đoạn. Tùy tiện đi. Cuối cùng, Cửu Linh đã từ bỏ, mặc cho bên thai Trầm Luân Quỷ gọi, dứt khoát nằm trên mặt đất, hai mắt u ám không ánh sáng mà nhìn xem màu đen vách đá. Tùy tiện a. Bạch Ngọc Kinh cũng ngồi dưới đất, dựa lưng vào lạnh buốt vách đá, sầu thẳng nói: "Nếu không phải tự sát thực tế rất xin lỗi bắt trọng ngự linh sư thân phận, vũ nục đã từng kinh nghiệm, ta đều sắp không nhịn nổi tự sát. Tự sát trước, phiền phức lại nếm thử hô hạ Giang Hiểu." Cửu Linh đóng lại hai mắt, phát ra hư nhược âm thanh, hắn trước kia nói qua của mình, dù là vô pháp thực hiện, cũng đừng như vậy câu lấy chúng ta. Xa không thể chạm hy vọng, nhất là cha tấn. Chương 1071, tám thước thân nam nhi. Hắc ám không ánh sáng tinh cầu bên trên. Dù là huyền quỷ cùng bắt trọng ngự linh sư, có thể dùng thần thức cảm giác ngoại giới hết thảy đủ loại, có thể ở trong loại hoàn cảnh này ở lâu, dù là lại cứng cỏi như thép người, cũng vẫn là khó tránh khỏi kiềm chế táo bạo. Đông bán cầu một chỗ khu vực, một đám người ngay tại nhiệt liệt tranh luận một vấn đề. Trong đó một vị áo trắng như tuyết thanh niên, chính là Tô Hàn, bây giờ đồng dạng có chút yếu đuối, có thể mở miệng vẫn trung khí mười phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, sư tôn nên cùng với kia chúa tể si đi vào u giả giới. Tô Hàn nhìn quanh bốn phía sắc mặt của mọi người, đạo: "Đề nghị của ta là lại phái hai vị bắt trọng ngự linh sư." Lời con chưa dứt, Lâm ra một cái lao giả mở miệng đánh gãy: "Ai có thể vượt qua vực sâu?" Trong đó nguy cơ từ phía vô số ẩn tàng trong bóng đêm vực sâu cường giả, càng đừng nói trong hư không u ám bất chất, mỗi giờ mỗi khắc không còn ảnh hưởng ta chờ tâm trí. Trừ cái đó ra, vạn nhất những cái kia vực sâu quái vật căn cứ ngươi phái ra người tìm được chúng ta, lúc đó lại nên làm cái gì? Giống như ngày thường, một phen kịch liệt thảo luận, cuối cùng cũng định không được kết luận. Đồng thời, đám người tính nết ngay tại dần dần táo bạo, đồng thời thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, căn bản là không có cách chân chính nói xong chuyện. Ai? Tô Hàn buồn vô cớ thở dài, không thể làm gì. Không có chuyện gì, ngươi đã làm được rất tốt rồi. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ êm ái từ bên hông vang lên. Tô Hàn ghé mắt nhìn lại, lập tức chắp tay, cung kính nói: "Tiểu cô." Chỉ gặp Tô Tô vẫn là dĩ vãng hình tượng cùng khí chất, mái tóc dài màu trắng bạc, sấn thác kia xuất trần khí chất, hai mắt còn dường như một dòng thanh tuyền, không hết ôn nhu động lòng người, xinh đẹp nho nhã tuyệt tục lại tự mang một loại nhẹ nhàng chi khí. Bất quá so với trước kia, bây giờ Tô Tô đối với người bên cạnh ngược lại là thiếu chút cao lãnh, hoặc là nói, nguyện ý đem trong đấy lòng quan tâm biểu đạt ra tới. "Tiểu cô, ta áp lực thật lớn." Đối mặt vị này chí thân, Tô Hàn mới bày biện ra vốn nên có cảm xúc, túi đầu đạo: "Chúng ta thật nhanh chóng đến cực hạn, tử vong là hết thể điểm cuối cùng, bây giờ trong bóng đêm đau khổ dãy rủa, đến tuột cùng có ý nghĩa gì?" Tô Tô mấp máy môi, không biết nên đáp lại ra sao. Nếu là ngày trước, nàng đều có thể tin tưởng Giang Hiểu, trừ phi đối phương từ bỏ, nếu không liền có hy vọng. Có thể khoảng cách Giang Hiểu cùng Lý Mộ đám người mất tích đã qua nửa năm nhiều, mà số mệnh giới cận tồn xuống tới người cũng sắp căng cứng chưa tới nửa năm sau thời gian. Nơi này là một tinh vực, đưa mắt nhìn bốn phía vẫn là tối sầm, tĩnh mịch tím mắng. Nhìn như cùng khu vực khác cũng không khác biệt, bất quá nơi này chỉ có một viên tinh cầu, mà cái kia tinh cầu chính là bây giờ trong vực sâu kinh khủng nhất cấm khu một trong u giả giới. Đến nửa năm trước đến nay, nơi đây liền chôn vùi rất nhiều cái gọi là vực sâu cường giả, thậm chí bao gồm chúa tể si tựa hồ cũng bởi vậy biến mất. Mà giờ này khắc này, u giả giới bên ngoài, một người trung niên đứng trước tại chỗ rất xa, quan sát viên này tinh cầu, ánh mắt phức tạp. Đại nhân rốt cuộc là thế nào rồi? Trung niên nhân này là Trần lão bản, đối với đủ loại suy đoán, hắn tự nhiên rõ ràng, Bạch Si tuyệt không khả năng chết ở trong đó, nếu không mình cũng phải đi theo ở ra giám. Bởi vậy, Trần lão bản mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến xem liếc mắt một cái. Có thể giống như ngày thường, mảnh tinh vực này vẫn không khác nhau chút nào, dù là mọi mắt chờ mong cũng nhìn không ra cái biến hóa gì. Trần lão bản lắc đầu thở dài, đang chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, dị biến phát sinh. Hoành nương theo lấy viên kia tinh cầu bên trên một cỗ khí lãng tuôn ra tán. Mảnh này giống như cổ đầm tinh không, tựa như là bị đầu nhập vào một viên hòn đá nhỏ, đánh vỡ vạn năm yên lặng. Cái gì? Trần lão bản đồng tử thu nhỏ lại. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp kia tinh cầu bên trên quả thật dường như có một bóng người, mà lại mạnh phi thường, lực lượng mạnh trướng, như là phát tiết cái gì, mỗi một lần năng lượng khuyết tán lại đều nương theo lấy này phương thiên địa rung động. Có thể sau một khắc, Dạ Vương, Trần lão bản đột nhiên mắt trợn tròn. Một bên khác, ông già nó, cuối cùng là trở về, thoải mái. Tinh cầu bên trên, một người mặc da dê cầu lão đầu, cười ha ha, tùy ý phát tiết thuộc về lực lượng của chính mình. Ta đi. Bên cạnh, một cái khác quần áo hoa phục trung niên nhân tranh thủ thời gian mở miệng, "Đừng, đừng." Dạ Vương, thu liễm một chút. Lúc này, Dạ Vương một trận nổi điên, năng lượng trong cơ thể như thủy triều phun trào, thương nguyên quỷ kém chút liền bị thổi tới bầu trời. "Ngươi làm sao đến chỗ nào đều yếu như vậy a?" Dạ Vương liếc mắt thương nguyên quỷ, khinh thường nói, cũng là thu liễm chút lực lượng. Sau một khắc, Dạ Vương lần nữa ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười khuấy động, giống bị Tô Bạch phụ thể. "Cần thiết hay không?" Đối với cái này, thương nguyên quỷ không thể nào hiểu được. Huy động hạ cánh tay của mình, cảm thụ được huyền cấp quỷ khí, cuối cùng, thương nguyên quỷ âm thầm chép miệng. "Được, cái này còn không bằng kia cái gì Lâm Hải đâu." Ai thương nguyên quỷ thở dài, chỉ cảm thấy nhân sinh mấy chuyến thế lương, có loại nói không nên lời tiếng mới. Dạ Vương chịu không được, ngươi than ngắn thở dài làm gì a? Kiến thức chân chính đại đạo. Thương nguyên quỷ đạo, ta mới hiểu được, so với đã từng theo đuổi định sinh, ta từ bỏ chính là như thế nào đồ vật. Nghe vậy, Dạ Vương tiết âm thanh, cũng là không đốc, nhìn ra được thương nguyên quỷ là đối đã từng ngự linh sư cái kia thân phận tỏ vẻ tiếng mới. Người bên trong hào kiệt, sau khi chết cũng vì quỷ hùng. Dạ Vương không lưu tình chút nào, đạo, câu nói này, ngược lại, cũng giống như vậy. Ngươi cảm thấy ngươi là quỷ hùng sao? Thương nguyên quỷ lập tức mặt liền đỏ lên, muốn mắng liệt liệt đối trở về, chính mình cũng không kém, vô luận là khi còn sống vẫn là sinh sau. Đúng lúc này, trong hư không run run một hồi, một loại nào đó thời không chi lực như nước quyết tán, sau đó một bóng người rơi ra. Lý Mỗ, ngươi cũng đi ra rồi. Thương nguyên quỷ vừa nói xong, liền phát giác được không thích hợp, làm sao có loại đánh xong phó bản, mỗi người rời trận cảm giác. Chỉ gặp, trên mặt đất người kia không phải Lý Mỗ còn có thể là ai. Lý Mỗ ra sân có chút chật vật, bất quá cũng là không mất phong độ, trước hướng Thương Nguyên Quỷ cùng Dạ Vương gật đầu đáp lại, về sau nhìn một chút thân thể của mình, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Ta có cảm thấy ngộ, cửu trọng không xa. Sau một khắc, Lý Mỗ mở miệng liền dọa Dạ Vương cùng Thương Nguyên Quỷ nhảy một cái, thanh tịnh chi đạo, lập tức liền có thể đột phá năm khắc trở lên. Chờ một chút, ngươi trước đó đặt một bên, ta vẫn là chờ Giang Hiểu đi ra. Thương Nguyên Quỷ cũng là nhìn ra Lý Mỗ tại nửa năm này thu hoạch rất nhiều, đồng thời đối phương cũng có kia phần thiên tư cùng tâm tính, muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ chốc lát sau qua đi, một cái quần áo màu đen váy lụa thiếu nữ tóc ngắn, một bước đến trong hư không bước ra, ngược lại là thong dong bình tĩnh. Nhất là tấm kia khuôn mặt nhỏ, chỉ hờ hững liếc nhìn mắt ba người này, hơi có chút bình váo hung hăng. Đây không phải cái kia ai? Thương Nguyên Quỷ nhìn về phía Dạ Vương. Cuối cùng còn sống một đầu vực sâu chúa tể mà thôi, không có việc gì, đều nhanh thành động vật quý hiếm. Dạ Vương mở miệng, nhớ tới Ngộ Đạo đại hội, đối phương ba chiêu đánh bại chính mình lúc chẳng cảnh, nhất là chính mình còn vẫn luôn cùng cái này chúa tể si bất thường. Bành, ai ngờ, vừa dứt lời, không gặp Bạch Si có động tác gì, Dạ Vương liền gặp một cỗ cự lực, chúa tể cấp năng lượng bắn ra, trực tiếp đem cái sau đánh cho kém chút không có thoát ly khỏi cái này tinh cầu. Thương Nguyên Quỷ lập tức sững sờ. Cái này Dạ Vương làm sao không phải đang tìm cái chết chính là đang tìm cái chết trên đường. Lý Mỗ nhịn không được trong lòng oán thầm, khó có thể lý giải được Dạ Vương loại này cá tính. Bất quá đối phương vừa ra sân lúc, cũng là một lời không hợp liền gây sự. Mọi người có chút kinh ngạc là, Bạch Si tuyệt không ngay lập tức rời sân, mà là đứng ở tại chỗ, dường như cũng đang chờ Giang Hiểu. Lý Mỗ tâm tư nhạy cảm, đã sớm nhìn ra cái này chúa tể chính là phương Tây thời kỳ cái kia thiếu nữ thần bí Bạch Sĩ, bất quá hắn coi như thông minh nhiều, biết lời gì nên nói cái gì lời nói không nên nói. Bởi vì Kinh Châu đoạn trải qua này, Lý Mộ đám người thu hoạch rất nhiều, đồng thời cũng đều nhìn ra bây giờ vực sâu rốt cuộc không tạo được bất cứ uy hiếp gì, tâm tình của mọi người tự nhiên rất là không tệ. Đúng, Lý Mộ ngươi rời đi số mệnh giới lúc, Bạch Trọc Quỷ các nàng thế nào rồi? Ngược lại là Thương Nguyên Quỷ, thừa dịp không, chủ động mở miệng hỏi thăm. Lời vừa nói ra, Lý Mộ đột ngột liền sửng sốt, cái này mới phản ứng được, chờ một chút. Chúng ta tại những năm tháng ấy Trường Hà bên trong, vượt qua bao lâu thời gian? Nửa năm a. Thương Nguyên Quỷ nói, về sau nói bổ sung, trong hiện thực cũng không rõ ràng. Không tốt, nếu như thời gian quá dài, Tô Hàn bọn hắn chỉ sợ căng cứng không được bao lâu. Dù là Lý Mỗ thần sắc cũng khó nén lo nghĩ. Không phải, cái gì gọi là căng cứng không được bao lâu? Thương Nguyên Quỷ lập tức cú gấp, Giang Hiểu đem số mệnh giới giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy quản. Bạch Trọc Quỷ các nàng nếu là ra cái gì ngoài ý muốn. Mà đúng lúc này, Bạch Si ánh mắt khẽ nhúc nhích, dường như phát giác được cái gì. Sau một khắc, nương theo lấy hư không run run, trước mắt bao người, Giang Hiểu bước ra một bước, huyền ý tung bay gian, buộc tóc chân múa, này thần sắc bình thản thoải mái, như nhàn nhã sải bước. Giờ khắc này, Giang Hiểu như là tuần hành lấy mảnh này hắc ám vũ trụ trích tiên, giữa lúc giơ tay nhấc chân, hình như có đạo vận lưu chuyển, dường như có thể tùy tiện điên đảo nhật nguyệt, không gì sánh kịp như thế. Còn không đợi Lý Mô đám người mở miệng, đột nhiên, Giang Hiểu nhớ tới chuyện gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi, mánh mả túi thấp đầu, tỉ mỉ nhìn thể. Ra sân phong phạm xem như trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ thấy cường tráng cánh tay, nồi đất đại nắm đấm, tốt một bộ cao lớn uy mãnh tám thước thân nam nhi. Ha 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 ha. Giang Hiểu cũng cùng trước đây Dạ Vương giống nhau, ngửa mặt lên trời cười to, thét dài một tiếng, nô tận nửa năm qua tổn chữa bất khí, ta trở về. Chương 1072, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa trong tinh không bị mở. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, tóc đen buộc thành ngắn đuôi ngựa, tung bay ở sau, như là đưa thân vào đám mây, tiêu sái thoát tục.
Xách, lỗ lớn. Rất nhanh, Giang Hiểu liền thất vọng trợn lưỡi. Chính mình cánh tay này cũng liền xem ra thua điểm, thật muốn cùng cái kia Khương Giao xoay cổ tay, chỉ sợ kém xa đối phương như vậy biến thái. Nói đến thú vị, người ta hảo hảo một cái muội tự hào, quả thực là cho mình chơi thành cuồng chiến sĩ, hình người bạo long giống nhau tồn tại. Bất quá, trong mi tâm, một mảnh mênh mông đại dương màu vàng nóng, kinh nghiệm đạo kiếp về sau, quang mang càng thêm hùng hực, dường như ẩn chứa vô tận thần lực. Giờ khắc này, Giang Hiểu chỉ cần nguyện ý, thần thức quyết tán mà ra, liền có thể dẫn tới không thua gì chúa tể cấp ba động. Cái này còn chỉ là thần thức, cũng không phải là linh lực cùng đạo ý, bởi vậy có thể thấy được, lần này thu hoạch của mình đến tột cùng đến cỡ nào to lớn. Bá, đột nhiên gian, Giang Hiểu tay phải xẹt qua gương mặt, một tấm mặt nạ quỷ xuất hiện. Toàn thân thuần trắng, chỉ có mắt phải bộ vị bị hắt vẫy một bãi mực nước, đen nhánh thâm thúy, gia tăng điều dị khí tức. Hai cỗ sinh tử huyền lực trong nháy mắt tại thể nội xen lẫn. Giang Hiểu như là đưa thân vào niết bàn trạng thái, huyết khí huyên náo, như là thần diễm liệt liệt thiêu đốt, mỗi một khối xương, mỗi một tấc máu thịt đều tại dục hỏa chủ sinh. Sinh tử huyền lực rửa sạch nhục thân, không ngừng thể biến, chân chính thoát thai hoàn cốt. Một cỗ cực kỳ khủng bố sinh mệnh ba động lấy hắn là trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, toàn bộ tinh không đều sinh ra như nước gợn sóng. Vừa đi ra liền tu luyện. Thương Nguyên Quỷ sững sờ. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Giang Hiểu lắc đầu, nói không thất vọng kia là giả. Một lát, chính mình cái này hảo khẳng định so ra kém mọi tử kia hảo, bất quá về sau coi như nói không chắc. Giang Hiểu, ngươi chuẩn bị khi nào rời đi vùng vũ trụ này? Đúng lúc này, Bạch Si bỗng nhiên mở miệng, ngựa khí hồn nhiên không giống như đã từng kinh, xem ra lần này Tình Châu hành trình đối nó ảnh hưởng khá lớn. Nhanh. Giang Hiểu thản nhiên nói, chờ ta xử lý trước kia âm hồn quỷ quái về sau, sẽ báo cho ngươi.
Được. Bạch Si gật đầu, về sau liền biến mất ở nơi đây. Thương Nguyên Quỷ nhìn một chút Bạch Si biến mất ở chỗ đó, về sau lại nhìn một chút Giang Hiểu, thật cũng không mở miệng. Này mảnh tinh không cách đó không xa. Trần lão bản chính cung kính chắp tay nói, đại nhân, ngươi rốt cục trở về. Bạch Si đứng ở bên hông, không nói một lời, khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn không ra biểu tình gì, cặp kia trong suốt cho đồng, chỉ yên lặng nhìn chăm chú Giang Hiểu. Đi thôi. Cuối cùng, Bạch Si thu hồi đủ loại tâm tình, quay người rời đi. Một bên khác, Giang Hiểu ngẩng đầu, nhìn qua mảnh này hắc ám vũ trụ tĩnh mịch, đang chuẩn bị nói câu cái gì, sắc mặt lại đột nhiên đen lại. Một viên sao băng, hoặc là nói, cái nào đó hỏng bét ông lão, xẹt qua chân trời, mang theo chói hai tiếng cười to, Giang Hiểu, ngươi cuối cùng là biến thành nam. Dạ Vương giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nhìn xem thanh niên trước mắt, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời, lập tức liền chuẩn bị đến cái gấu ôm. Bành! Giang Hiểu một cước cho này đá ra mấy mét có hơn. Cái này Dạ Vương, còn có ngươi Thương Nguyên Quỷ. Giang Hiểu mặt đen lên, ngoài miệng cũng không có lưu tình, lần này Tinh Châu chuyến đi, hai ngươi còn không có người ta chúa tể hư có tác dụng. Tô Bạch, Thương Nguyên Quỷ liền giật mình dưới, không biết rõ. Đúng lúc này, không gian lại lần nữa vặn mèo, một cô thi thể thẳng tắp ngã đi ra. Một cái quần áo mãng phục trung nhân, nguyên bản rực rỡ mắt vàng bây giờ đã ảm đạm, chính là Thương Hồng. Giang Hiểu quét mắt, đang chuẩn bị dẫn xuất nghiệp liền chân hỏa, đem này đốt thành cho bụi. Đột nhiên, một cái lưu ly châu lại từ này trong ngực nhấp nhô đi ra, rơi vào chân mình bên cạnh. Ừm. Giang Hiểu kinh ngạc, đem này nhặt lên, xem xét, lập tức liền nhạt. Cái này trừ Tô Bạch còn có thể là ai? Đừng nói là đoàn thịt, cho dù là hóa thành cho, chính mình như thường liếc mắt một cái liền nhìn ra được. Chỉ gặp kia lưu ly châu giống như hổ phách, bên trong có đoàn máu đỏ tươi thịt, mơ hồ hiện ra yêu dị đường vân, chính là quy củ châu mảnh vỡ lực lượng. Nhưng Tô Bạch thần thức hoặc là nói linh hồn lại bị triệt để xóa bỏ tại những năm tháng ấy trường hà bên trong, bây giờ đã là lạnh đấu. Đây chính là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào. Giang Hiểu lập tức vận dụng nghiệp liên chân hỏa, luyện hóa cái này đoàn huyết đục, cuối cùng thành công ngưng hình ra một viên hình thoi quy củ châu mảnh vỡ. Bạn không nghĩ tới, Tô Bạch người đều chết rồi, thi thể vẫn không quên chủ động từ Thương Hồng trong thi thể cút ra đây, đem cuối cùng quy củ châu mảnh vỡ giao đến trên tay mình. Cái gì gọi là hóa thành xuân bùn càng hộ hoa? Giang Hiểu không nhịn được cười, về sau thêm chút cảm giác. Quả nhiên ngay tại Quy Củ Châu mảnh vụn bên trên cảm nhận được thuộc về yêu tộc đại yêu lực lượng. Quy Củ Châu cái gọi là vận mèo hắc hóa, vốn là chịu Bắc Minh giới đám yêu tộc kia ảnh hưởng. Giang Hiểu tự nói, như thế xem ra, Sở Ly cũng là yêu tộc. Tên kia lại sẽ là cái gì xuất sinh? Cùng lúc đó, man quỷ thi thể cũng từ trong hư không rơi ra. Giang Hiểu đại thủ phất một cái, lập tức lấy Luân Hồi Châu, rút ra man quỷ bản mệnh hồn thể, bao quát đối phương từng đánh cắp một bộ phận chính mình tiếp trước phát tác. Man quỷ bản mệnh hồn thể chính là ngược dòng tiến giai cần thiết. Cứ việc những năng lực này chỉ có thể tại vùng vũ trụ này phát huy tác dụng, có thể kiếp trước thiên đạo cũng là đối đại đạo cảm ngộ, tương lai chính mình đều có thể từ đó lĩnh ngộ ra tung hành chư thiên vạn giới thần thông. Giang Hiểu, chúng ta được nhanh lên trở về thấy Tô Hàn bọn hắn. Đúng lúc này, Lý Mâu ngữ khí có chút bức thiết, đạo, những người kia chỉ sợ sắp chống đỡ không nổi đi. Nghe vậy, Giang Hiểu nhíu mày, cũng là rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Đi. Sau một khắc, Giang Hiểu mang theo Lý Mâu cùng Thương Nguyên Quỷ, ba người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Bạch Hoa, nhất nhập lên, vạn vật sinh diệt. Vũ trụ chi lớn, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể bao quát bất luận cái gì chẳng cảnh, chỉ cần trong đầu hiện hiện liền có thể trong nháy mắt tự mình giáng lâm đây là lấy thuấn tiến giai mà đến vùng vũ trụ này bên trong trí cao vô thượng không gian hệ năng lực. Hiện nay Kinh Châu tới tay, thêm nữa trước đây an bài cơ vãn cả đám người lúc Giang Hiểu nhìn qua cái kia tinh cầu, bây giờ tự nhiên là thuấn gì người đâu, chỉ có Dạ Vương lẻ loi chơi chọi bị ném bỏ bên ngoài, đầu đầy dấu chấm hỏi. Chúa tể Si xuất hiện rồi. Cùng lúc đó, trong vực sâu, nương theo lấy chúa tể cấp 3 động lại lần nữa sinh ra, trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Vũ dạ giới dị biến cũng biến mất. Đáng ghét, ta còn tưởng rằng chúa tể Si chết. Đủ loại âm thanh rất nhanh liền truyền vào vực sâu đầu nguồn. Nơi này là Bắc Minh Tiên Tôn thể nội động tiên bên trong, từng bị chuyên môn dùng để luyện hóa những địch nhân kia địa phương, tính toán dùng cái này đạt được bọn chúng đại đạo cảm ngộ, có thể nương theo lấy trong hiện thực vẫn lạc, cấm chế bừng lòng, nhóm này kẻ địch vong hồn cũng bắt đầu tính toán hướng chết mà sinh. Giờ này khắc này, Bắc Minh giới, một tòa lầu cao bên trên, một cái quần áo thanh lan sắc đạo bảo, mang theo nam hoa khăn, buộc tóc bản búi tóc đạo nhân, chính khóa chặt lông mày, trong lòng hình như có lo lắng. Kinh Châu rốt cuộc là cái gì? Bên cạnh, một cái thiên tư bách mỹ nữ tử đi tới. Nàng này tướng mạo vũ mị, hai chân thon dài thẳng tắp, hoàn mỹ dáng người, da trắng nõn nà, trong mắt lưu chuyển lên thiên nhiên mê người, như là ma nữ. Bắc Minh Tiên Tôn lấy đoạn phách kiếm lấy ra một khoảng thời gian trường hạ. Sở Ly đơn giản hồi câu, về sau tính toán bấm ngón tay tính toán, lại ngay cả nửa điểm đầu mối cũng không, chân mày nhíu chặt hơn chút. Hiện nay, vũ dạ giới dị biến kết thúc, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Kinh Châu bị lấy đi. Mà ma quỷ, Thương Hồng hai người tất cả đều mất đi liên hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là chết rồi. Sở Ly tự nhiên là phát giác được cực kỳ đáng sợ không ổn cảm giác. Đừng lo lắng. Kia ma nữ mở miệng nói, như thế nói đến, kia Giang Hiểu hẳn là cũng còn chưa có chết, ta chờ phục sinh cũng liền còn có cơ hội. Sở Ly không nói một lời, chỉ biểu lộ lạnh lùng. Ta lo lắng chính là, ta chờ đối với Kinh Châu bên trong đủ loại, hoàn toàn không biết gì. Sau một hồi, Sở Ly mở miệng nói, Bắc Minh Tiên Tôn kiếp trước lưu lại đủ loại tạo hóa. Kia Giang Hiểu luôn không khả năng thành tựu trọng ngự linh sư. Ma nữ ngữ khí rất chắc chắn, Bắc Minh Tiên Tôn cũng không phải thời không chi đạo ngự linh sư, vô pháp thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Thời gian nửa năm, trừ phi trong truyền thuyết Bồ Đề Diệp, cho dù là Bồ Đề Diệp, Giang Hiểu trước đây cũng không có tích lũy lối đi nhỏ ngấn, không có khả năng nhanh như vậy liền hợp đạo. Hắn chỉ có một con đường, đó chính là trở thành đã từng Bắc Minh Tiên Tôn. Ma nữ phân tích rất đúng chỗ, vô luận là đạo ngân vẫn là thời gian, từ hai cái phương diện xuất phát, phủ định Giang Hiểu. Hy vọng như thế. Sở Ly cá tính cẩn thận, chỉ cảm thấy được một chút không ổn, nhưng cũng sẽ không buồn lo vô cớ. Sau một khắc, Sở Ly ánh mắt đột một lạnh, điềm nhiên nói, bất quá, nếu Giang Hiểu trước đây là giả chết, kia bây giờ khẳng định nắm giữ Mệnh Châu cùng Kinh Châu. Chín đại linh châu, hắn được thứ 8, ta có 1. Nên thời khắc cuối cùng. Tiếng nói vừa ra, Sở Ly chợt nắm chặt quy củ châu, Bắc Minh giới trong nháy mắt sinh ra dị biến, quanh mình đột nhiên xuất hiện từng đạo bóng đen, đều tản ra khí thế kinh khủng, như là ma chủ. Những này tất cả đều là đoạn phách kiếm hạ vong hồn. Bắc Minh Tiên Tôn, mặc ngươi như thế nào chỉ sợ cũng không nghĩ ra, trừ phi kia Giang Hiểu bước ra một con đường khác, nếu không nếu muốn lấy cực hạn chứng đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ khắc này, Sở Ly nhìn qua hắc ám thâm thúy vũ trụ, như là thao túng toàn bộ, dường như đã thấy phục sinh lúc quan cảnh. Cùng lúc đó, một cái tên là Nguyệt Giới tinh cầu bên trên, Cựu Linh đám người vừa mới gặp gỡ một đầu ngoại ý muốn xâm nhập vực sâu quái vật. May mà chính là, đầu này vực sâu quái vật chỉ là đỉnh phong bắt trọng cảnh giới, đám người đồng tâm hiệp lực cuối cùng là tiêu diệt đi. Có thể, kinh nghiệm trận chiến đấu này qua đi, đám người linh lực lại là tiêu hao hơn phân nửa, bất đắc dĩ chỉ có thể hấp thu trong hư không bị ô nhiễm lực lượng, thể nội ưu ám vật chất cũng nhiều hơn chút. Nhanh đem thi thể kia tổn hại, nếu không, vạn nhất dẫn tới cựu trọng cấp vực sâu cường giả coi như không tốt. Tô Hàn không kịp nghỉ ngơi, tranh thủ thời gian mở miệng mệnh lệnh, cũng không thấy có người động tác. Quay đầu nhìn lại, Tô Hàn càng là nội tâm đột ngột nhẹ, phát hiện mọi người thấy cô thi thể kia ánh mắt lại có chút cổ quái, trong mắt sinh ra một loại tên là thú tính độ vận. Mà đúng lúc này, oeng, một cỗ giống như đại dương lực lượng cường đại, càng quét quá cảnh, trực tiếp ép tới cái này tình cầu mặt ngoài cơ hồ hãm sâu vào một tấc. Đám người lập tức khôi phục thần trí, quá sợ hãi. Chỉ gặp trên bầu trời, một tôn cựu trọng cấp vực sâu cường giả, chính tàn nhẫn lại hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào chúng sinh, không nghĩ tới đầu kia con mồi thế mà là trốn đến nơi đây. Lời vừa nói ra, Tô Hàn mặt xám như tro, lúc này mới ý thức được trước đây đầu kia đỉnh phong bắt trọng vực sâu quái vật cũng không phải là ngoại ý muốn xâm nhập, mà là bị tôn này cựu trọng cấp vực sâu cường giả truy sát, trốn đến nơi này. Xem ra có thể ăn non nê. Kia cựu trọng cấp vực sâu cường giả khặc khặc lệ cười, chứ ăn ra còn có thể có cái gì ý niệm. Người này trong nháy mắt hóa thành thiểm điện, vạch phá thiết cung, mang theo diệt thế chi thế, chiều trên mặt đất đám người đánh tới. Xong. Giờ khắc này, Cựu Linh, Tinh Tú, Bạch Trọc Quỷ chờ ngự linh sư cùng bị vận, trong lòng tất cả đều hiện ra tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, ba đạo nhân ảnh đột nhiên lóe ra hiện. Lý Mỗ đầu tiên là trông thấy đám người kinh hoàng, về sau trong lòng nhảy một cái, vội vàng liền muốn nhìn lên. Còn không đợi này động tác, cái kia mang theo mặt nạ quỷ huyền y buộc tóc thanh niên, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ câu, cũng nghe không rõ ràng nói cái gì, về sau dường như đập mũi giống nhau, tiện tay vung lên. Bành! Kia đáng thương vực sâu cường giả trong nháy mắt đều không có kịp phản ứng, trực tiếp liền bị đập thành một bãi bọt thịt, tại chỗ chết thảm. Nương theo lấy trên không giống như đạn hạt nhân năng lượng bộc phát. Thật là, làm cái gì a? Đợi cho lúc này, Giang Hiểu tiếng nói mới rõ ràng chút, dù sao cũng là ta kiếp trước thể nội vũ trụ đản sinh ra sinh mệnh, không phải buộc ta cái này thượng đế làm đao phủ làm gì. Chương 1073, cựu trọng ngự linh sư động thiên thế giới cái gì mới xem như thiên đạo. Giang Hiểu bây giờ liền có loại này trải nghiệm, cũng không phải là tuyệt người muốn, mà là khai thiên tích địa, sáng tạo những sinh mạng này chấp trưởng cảm giác. Đây là. Cùng lúc đó, Tô Hàn đám người không xác định mở miệng hỏi, Giang Hiểu. Giờ phút này, Giang Hiểu mang theo sinh tử đạo quả, mặt nạ quỷ, cả người tràn ngập một loại hỗn độn tịch diệt, không cách nào hình dung trạng thái. T, đột nhiên Giang Hiểu thở một hơi lanh khí, cả kinh nói, Tô Hàn, ngươi đây là đói thành bộ dáng gì rồi? Nghe vậy, Tô Hàn kém chút không có khóc lên. Chịu khổ. Lý Mỗ vạn phần cảm khái đi hướng Tô Hàn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, dẫn độ một sợi tinh thuần linh lực, điều dưỡng hạ thân thể của đối phương. Bạch Trọc Quỷ đâu? Bạch Trọc Quỷ đâu? Thương Nguyên Quỷ Tắc chỉ quan tâm lão bà của mình, tranh thủ thời gian tìm đến Bạch Trọc Quỷ. Lại xem xét, đối phương cũng gầy rất nhiều, lập tức trong lòng gọi là một cái khó chịu. Ca. Giang Thiền bây giờ cũng gầy gò không ít, bất quá cặp con mắt kia ngược lại là thanh tịnh sáng tỏ, đồng thời đã sắp đột phá vì bắt trọng ngự linh sư. Giang Hiểu đối với mình cái này muội muội vừa yêu cực kỳ, tranh thủ thời gian xuất thủ, hai sợi chọc thanh nhị khí như du long xoay quanh vờn quanh tại Giang Thiền quanh thân. Vừa lóe gian, Giang Thiền liền cảm nhận được lượng lớn tinh khí, cả người trạng thái thăng đến đỉnh phong, quét qua nửa năm qua này đủ loại vẻ lo lắng. Đừng sợ, sau này sẽ là ngày tốt lành. Giang Hiểu nhẹ nhàng vỗ xuống thiếu nữ bà bay, trấn an nói, lần này ta sau khi trở về, liền có thể giải quyết tất cả mọi thứ. Giang Hiểu, Tô Tô cũng đi tới, mái tóc dài màu trắng bạc, vẫn là như vậy thanh lệ thoát tục, đem mặt nạ lấy xuống đi, để mọi người chúng ta nhìn xem ngươi. Có ngay, tiểu cô. Giang Hiểu lấy xuống sinh tử mặt nạ, thể nội sinh tử rèn luyện lúc này mới dừng lại, đồng thời nét miệng cười một tiếng, lộ ra dương quang sán lạn ý cười. Nụ cười như thế tự nhiên sức cuốn hút mười phần, nhất là tại bây giờ hoàn cảnh dưới, đối trong mọi người tâm lực trùng kích không thể bảo là không lớn. Đúng, tiểu cô khăn che mặt của ngươi. Giang Hiểu ngược lại là nghiêng mắt nhìn mắt Tô Tô trên gương mặt mạng che mặt, kia lụa trắng che lấp vốn nên khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, có thể trong ngông lung nhưng cũng tăng thêm một chút thần bí mỹ. Tô Tô mấp máy môi, đạo, quen thuộc, hái được không thế nào tốt. Trở về. Rốt cục trở về a. Một bên khác, Cửu Linh cùng Bạch Ngọc Kinh không chớp mắt nhìn xem Giang Hiểu. Hai cái đại nam nhân, lúc này kém chút không có ôm ở cùng nhau, gào khóc. Thực tế quá khó chịu. Vô biên hắc ám trầm luân, đồ ăn, linh lực hết thảy đều bị ô nhiễm, bắt trọng ngự linh sư nhóm tôn nghiêm tựa như là giống như hòn đá, không có chút giá trị. Giang Hiểu nhìn xem những người đáng thương này, thở dài một tiếng, rất có loại cổ đại hoàng đế nhìn thấy nạn dân trải nghiệm. Có thể thật muốn chiếu cố những này cái gì con dân, Giang Hiểu nhưng là không còn tấm lòng kia nghĩ, liền lại nhược giao cho Lý Mộ xử lý. Đến nỗi chính hắn, Giang Hiểu tự nhiên là tìm Cơ Vãn Ca đi, trước chốc lát nữa thế giới hai người lại nói. Tại rời xa đám người địa phương, Cơ Vãn Ca quần áo yêu dã xiêm y màu đỏ, váy khẽ đung đưa, rung động lòng người. Gió nhẹ lướt qua, như mực tóc dài theo gió bay lên, hơi có vẻ mặt tái nhợt thượng lộ ra mấy phần yếu đuối, làm lòng người yêu. Vãn Ca Giang Hiểu trông mong đi lên, chi kỷ cầm ngọc thủ của đối phương. Đúng lúc này, Cơ Vãn Ca bỗng nhiên một thanh ôm chặt lấy Giang Hiểu, chán chôn ở này cần cổ, lẫn nhau truyền lại lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, cảm thụ được sự tồn tại của đối phương. Nhất thời không nói chuyện. Chốc lát về sau, Giang Hiểu ánh mắt mới thanh minh xuống dưới, nói khẽ, thật có lỗi, chuyện rất nhiều còn rất lớn, bồi thời gian của ngươi một mực không nhiều. Nữ nhi tình trường chỉ là đại đạo thượng gia bị tệ, Giang Hiểu truy cầu rất là cao xa, có thể cái này cũng dẫn đến Cơ Vãn Ca dễ dàng bị xem nhẹ. Nếu là ngươi một mực đợi ở bên cạnh ta, đây cũng là không phải Giang Hiểu, ta thích liền là như vậy ngươi. Lệnh Giang Hiểu cảm động là, Cơ Vãn Ca ôn nhu mở miệng nói, chỉ ôm chặt hơn chút nữa. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, nơi đây liền không nhiều làm lắm lời. Hồi lâu qua đi, Giang Hiểu trấn an được Cơ Vãn Ca qua đi, đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, chuẩn bị trò chuyện chính sự. Thì ra chúng ta thế mà một mực sống ở. Giang Hiểu kiếp trước thể nội đầu tiên. Một chỗ trong đại đường, đám người nghị luận ầm ĩ, tâm tình ba động cực lớn, một lát là bình tĩnh không được. Đây cũng quá khó mà tiếp nhận. Nhất là tứ đại gia tộc những cái kia ngự linh sư, nhất là Tô Như Uyên. Lão nhân kia cùng Giang Hiểu ân oán cũng là rất sâu, cứ việc bây giờ buông xuống, có thể xem đi qua đủ loại, tư vị kia thực tế là hình dung không ra. Đúng rồi, Tô Bạch chết rồi, ta giết. Đúng lúc này, Giang Hiểu suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đối Tô gia ngự linh sư nói một chút. Bạch. Tô Như Uyên đột ngột sững sờ, Tô Tô càng là tâm thần bị chấn, Tô Hàn cả người đều ngây người. Cái này Tô gia thật đúng là. Trung quanh, gia tộc khác ngự linh sư biểu lộ cổ quái không thôi. Hoang đường. Trừ từ ngữ này, đám người thực tế không biết như thế nào hình dung. Đương nhiên, cái này nhìn như vi phạm bình thường luân lý đạo đức, nhưng trên thực tế, cái gọi là đạo đức cũng không có quá nhiều ý nghĩa đáng nói. Đã từng Tô gia liền cùng cổ đại hoàng thất không khác nhau chút nào, cứ như vậy, cùng phòng thao của ta, vậy liền quá bình thường cực kỳ. Chỉ ngắn ngủi một sát na, Tô Nhược Uyên nguyên bản đứng thẳng cao ngất sống lưng, bây giờ còn đến ác hơn chút. Chết được tốt, chết được tốt. Tô Nhược Uyên nhớ kỹ mấy chữ này mắt, về sau tại Tô Quan Vũ nâng đỡ, chậm rãi ngồi xuống nơi hẻo lánh. Đến nỗi Tô Trạch, Giang Hiểu nhìn về phía Tô Hàn, ngưng tạm, đạo, ta nhìn có thể hay không đem này phục sinh. Lời vừa nói ra, Tô Hàn nội tâm mới lỏng lẻo không ít. Phục sinh. Đột nhiên, Cửu Linh đám người một cái giật mình, trong nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Vùng vũ trụ này là phong bế. Giang Hiểu đạo, đợi đến ta tập hợp đủ 9 đại linh châu qua đi, nhìn xem có thể hay không từ trong hỗn độn tìm được những cái kia tàn hồn mảnh vỡ. Đương nhiên, Thiên tướng, Bạch Trạch, Đại Phu tử, Thiên Cưu đám người là nhất định có thể phục sinh. Cái này không thể nghi ngờ, dù sao Quỷ thần phụ kia ngân sắc thánh giá đều còn tại, trong đó liền đóng kín để bảo tồn lấy những cô nhân kia vong hồn. Nói như vậy, Bắc Minh Quỷ đại nhân thực lực ngươi bây giờ. Đúng lúc này, một mực lộ ra không thế nào sáng chói yến tử, cũng lộ cái mặt. Ta thực lực bây giờ sao? Giang Hiểu nghĩ nghĩ, về sau khẽ cười một tiếng, cái này tạm thời không nói. Hiện tại có cái mấu chốt nhất chuyện, cần chính các ngươi lựa chọn. Tô Hàn không hiểu, chuyện gì? Ta bây giờ đã là chân chính cựu trọng ngự linh sư, thể nội cũng có một mảnh động thiên vũ trụ, sinh cơ bừng bừng, quang minh vô hạn. Giang Hiểu từng chữ nói ra, đạo, các ngươi nguyện ý tiến vào bên trong sao? Vừa nói gian, toàn trường tất cả mọi người sửng sốt. Sớm tại trước đây thật lâu, Thiên Cơ Cung ngự linh sư liền không biết rõ, trong vực sâu quái vật tại sao lại như vậy khát vọng qua mình, dưới mắt tại vực sâu giáng lâm ra đời số 1, 2 năm sau. Đám người giờ mới hiểu được hoàn cảnh đối với cá thể ảnh hưởng đến tột cùng lớn đến mức nào. Ta nguyện ý. Lập tức, Bạch Ngọc Kinh trực tiếp liền làm ra lựa chọn, Giang Hiểu, ta nguyện ý đi vào, ta thực tế chịu không được vực sâu, ta đều nhanh tại biến thành quái vật bên dưới. Đám người mắt nhìn cái này bị tàn phá được không thành nhân dạng bắt trọng ngự linh sư. Động thiên vũ trụ. Đến nỗi Lý Mỗ Tắc có chút hiếu kỳ, Giang Hiểu đời này mở ra vũ trụ sẽ là như thế nào phong quang. Lại nói đứng dậy, Lý Mỗ thể nội cũng có một mảnh động thiên vũ trụ, chỉ bất quá cằn cỗi cực kỳ, vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Hồi lâu qua đi, đại bộ phận người, bao quát Tô gia ở bên trong, đều nguyện ý đi vào Giang Hiểu thể nội động thiên, chỉ muốn đổi một cái bình thường hoàn cảnh sinh hoạt. Nói đến ta cũng còn không sao cả nhìn kỹ thể nội động thiên thế giới. Giang Hiểu hơi có vẻ hưng phấn nói câu, cũng không lãng phí thời gian, vĩnh hằng linh hải bên trong, linh lực trong chốc lát như giang hà trào lên, lưu chuyển quanh thân. Giờ khắc này, mọi người mới biết được bây giờ Giang Hiểu đến tột cùng đứng tại cỡ nào cao độ. Hai cỗ đạo ý đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực trùng bất tiêu, như rồng đảo loạn thương khung, một cỗ huyền ảo khó lường khí tức không ngừng tràn ngập. Đám người như là gặp phải thần minh, như muốn ngạt thở, khó mà thở nổi, linh hồn đều đang run rẩy. Quanh Giang Hiểu quanh thân thần diễm rực rỡ, một loại nào đó đại thế thấu thể mà ra, bắn ra này phương thiên địa. Đây là Lý Mô đồng tử thu nhỏ lại. Giờ này khắc này, lấy Giang Hiểu làm trung tâm, năng lượng mãnh liệt, dị tượng trùng thiên, một bộ ầm ầm sóng dậy bức tranh, chính là Cẩm Tú Sơn Hà, lớn đến vô biên vô hạn, nhật nguyệt trên không, từng sợi huyền hoàng khí hiển hóa, như là vĩnh hằng thánh địa. Bạch, bạch, bạch. Tòa này tinh cầu bên trên tất cả mọi người, bao quát Lý Mô, Tô Hàn, Thương Nguyên Quỷ, Tô Tô, Cơ Vãn Ca chờ một chút, đám người lại trong nháy mắt chui vào phương này Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh ở trong. Đây là một thế giới trắng lệ, nhật nguyệt trên không, treo cao thiên cung, tung xuống sán lạn ánh nắng. Nhìn ra xa xa, liên miên núi non chập trùng, như từng đầu cự long lần nuốt, cây tốt xanh um, vừa mắt đều là hình thù kỳ quái nham thạch cùng như đệm bãi cỏ. Cách đó không xa, một đầu trào lên không thôi sông lớn, như hoàng hà cuộn cuộn, tràn ngập sức sống cùng sinh cơ. Quang minh, đồi núi, cây cối, dòng sông. Giờ phút này, Cựu Linh đám người liền cùng trong sa mạc đói khát mấy ngày người gặp phải ốc đảo, kích động đến sắp rớt xuống nước mắt. Đám người đứng ở một bãi cỏ bên trên, như là nhìn xem mỹ lệ bảo khố, không ngừng nhìn xung quanh bốn phía, lưu luyến quên bể. Giang Hiểu đồng dạng cùng Cơ Vãn Ca đứng song vai, lẫn nhau nắm tay, tâm ý rất đủ. Đây chính là trong cơ thể người động tiên thế giới. Cơ Vãn Ca mở miệng, trước mắt một màn này là như thế rung động, đến mức khó mà phỏng đoán bây giờ Giang Hiểu cảnh giới. Ừm. Giang Hiểu gật đầu, đạo, không giống với kiếp trước chư thiên tinh thần, ta động thiên chỉ có cái này một phương thổ địa. Trước mắt cửu trọng ngự linh sư cảnh giới, phạm vi trường ước vạn dặm chi đại. Bác Minh Quỷ, ta rất thích ngươi a a a a. Đúng lúc này, trải lấy đầu dưa hấu trầm lớn quỷ, cùng bạch tuộc dường như một thanh chặt chẽ ôm ở Giang Hiểu trên người. Giang Hiểu sờ lấy tóc của đối phương, mỉm cười. Trước đây, chính mình tự nhiên trải vớt lượt trầm luân quỷ thân thể, khu trừ này thể nội u ám vật chất, tốt vững chắc thiên địa. Một bên khác, Lý Mỗ xuất thủ, hơi áp chế hạ lực lượng, thất trọng một quyền, không gian chỉ là sinh ra và mèo, tuyệt không băng liệt. Đồng thời, Lý Mỗ xem hạ hoa cỏ cây cối, đồng dạng cảm giác cùng số mệnh giới khác biệt không phải rất lớn. Giang Hiểu cũng không kiếm tốn, ta thế nhưng lấy cực hạn cùng sinh tử chứng đạo cửu trọng ngự linh sư, giới này thiên đạo tự nhiên là tiêu chuẩn. Cực kỳ thần kỳ, cái này là chân chính cửu trọng ngự linh sư sao? Tinh tú đám người tự lẩm bẩm, nhìn xem Giang Hiểu ánh mắt đã tràn ngập ước mơ. Người siêu việt đạo đỉnh phong qua đi, cửu trọng ngự linh sư có thể tại thể nội mở ra một cái động thiên, có thể khắc theo nét vẽ đại đạo, sáng tạo ra thiên đạo, mà liên quan tới động thiên thế giới, có lựa chọn là ngôi sao đầy trời, thí dụ như kiếp trước Bắc Minh. Đến nỗi Giang Hiểu tắc lựa chọn một cái to như vậy vô biên địa vực. Đồng thời, động thiên thế giới bên trong, ngự linh sư còn có thể bồi dưỡng thiên tài địa bảo, tỉ như một chút chân quý linh quả, thậm chí còn có thể nuôi dưỡng yêu thú. Thế giới này nhưng có tên? Đột nhiên gian, Lý Mỗ tò mò hỏi. Giang Hiểu lắc đầu, còn chưa nghĩ ra. Đúng lúc này, ai? Một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên đến nơi xa vang lên. Cựu Linh đám người quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái ước chừng 15, 16 tuổi thú bào thiếu nữ, tư thái xinh đẹp, đôi mắt sáng răng trắng tinh. Các ngươi là? Thú bào thiếu nữ đại mi khẽ nhăn mày, nhìn xem trên đồng cỏ Lý Mỗ đám người, chỉ cảm thấy đám người này phục sức phá lệ kỳ quái. Đến nỗi Lý Mỗ đám người tắc đồng loạt nhìn về phía Giang Hiểu. Chẳng ai ngờ rằng, Giang Hiểu thể nội động tiên thế giới ở trong thế mà còn có một cái thú bào thiếu nữ. Cái này thật sự có chút giống kia cái gì? Kim Ốc Tàng Kiều. Trầm Luân Quỷ vốn định trực tiếp kêu la, có thể nghĩ đến Giang Hiểu giúp mình không ít, liền nhỏ giọng thầm thì, Bác Minh Quỷ thật sự là quá xấu, rõ ràng ác mộng quỷ đều xinh đẹp như vậy, còn tốt như vậy. Ồ, nhất là Thương Nguyên Quỷ, cố ý kéo dài âm bối. Ánh mắt kia, ý vị thâm trường cực kỳ. Sau một khắc, Thương Nguyên Quỷ hướng Bạch Trọc Quỷ, nghĩ linh tinh. Ta cũng không biết, Giang Hiểu là lúc nào vụng trộm giấu thiếu nữ tại thế giới này. Gia hỏa này thực tế quá xanh chơi. Đừng nói Bác Minh Quỷ đại nhân nói xấu. Bạch Trọc Quỷ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đập nhẹ hạ Thương Nguyên Quỷ, về sau lại bổ sung câu, ngươi cũng đừng học Bác Minh Quỷ đại nhân. Ca. Vì cái gì? Giang Thiền nhìn một chút kia thú bào thiếu nữ, về sau lại nhìn một chút Giang Hiểu. Giang Hiểu, đây là có chuyện gì? Ngươi không phải nói ngươi đều còn là lần đầu tiên tiến bên trong thế giới này sao? Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca cũng nhìn như không hiểu nháy đôi mắt đẹp, nhìn xem Giang Hiểu. Khục. Giang Hiểu ho khan âm thanh, ngươi nghe ta giải thích, các ngươi rốt cuộc là ai? Đại Càn bộ lạc người sao? Đúng lúc này, kia thú bảo thiếu nữ mở miệng lần nữa, giòn tan đạo, vì sao quần áo cổ quái như vậy? Cái gì Đại Càn bộ lạc? Thiếu nữ này dường như vẫn chỉ là người bình thường. Lý Mô nhíu mày, như thế không hiểu thấu một màn, trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về phía sáng tạo cái này động thiên thế giới Giang Hiểu trên thân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trước mắt bao người, Giang Hiểu sờ sờ cái cằm, suy nghĩ nói, đám người này hẳn là trong cơ thể ta động thiên thế giới dân bản địa, không nghĩ tới tốc độ thời gian trôi qua nhanh như vậy, đã đều đản sinh ra bộ là sao? Lời vừa nói ra, Cửu Linh đám người như bị sét đánh, giờ mới hiểu được, chính mình đối với Giang Hiểu đến tột cùng ý vị như thế nào. Đồng thời, Giang Hiểu hơi cảm giác dưới, lập tức liền có liên quan tới đủ loại hết thảy tin tức. Đối với cái này động thiên thế giới, Giang Hiểu tự nhiên có được tuyệt đối quyền chủ đạo, một cái tâm ý, thậm chí có thể sửa đổi thiên đạo, nhất là thiên đạo hoàn chỉnh, giới này ngay cả ngự linh sư đều không có, lại càng không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Ngươi gọi Tần Giao phải không? Sau một khắc, Giang Hiểu nhìn về phía kia thú bảo thiếu nữ, ngay thẳng đạo, ta là các ngươi tạo vật chủ, hoặc là nói, ngươi cũng có thể đem ta hiểu là thiên đạo. Chương 1074, đồ sắt vượt sâu cái nào đó trụ sở bên trong. Mấy cái lều phân tán, bên ngoài là bằng gỗ, có trên giá gỗ sách giá thú thịt, một bộ nguyên thủy hình tượng. Một đám ăn mặc thú bảo nam nữ già trẻ, đại bộ phận lão giả đều khiêm tốn thân người cong lại, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ có tương đối trẻ tuổi thiếu niên thiếu nữ, nháy mắt tò mò nhìn cái gọi là thần minh. Chính giữa, một chuyến quần áo hoa lệ phục sức ngự linh sư, chính là Lý Mỗ một đoàn người. Ầm ầm. Đúng lúc này, Giang Hiểu tay phải vừa nhấc, không gặp có quá lớn động tác, phủ cận một tòa núi lớn lại bị một cỗ vô hình cự lực nâng lên, trực tiếp bình di đến một chỗ khác địa vực. Thiên Diêu địa động, đại địa vênh minh. Hoa vừa loan gian, những này nguyên thủy bộ lạc đám người tất cả đều kinh sợ lên, mặt mũi tràn đầy kính sợ, trong mắt lại có loại cuồng nhiệt cảm xúc. Ngay cả những kia tuổi trẻ thiếu niên thiếu nữ cũng bị hù đến, nhao nhao gục đầu xuống, không dám tùy tiện nhìn thẳng. Giang Hiểu thỏa mãn nhìn xem một màn này. Đây cũng không phải là vì thỏa mãn trong lòng dục niệm, thuần túy chỉ là chấn nhiếp, có thể miễn đi một bộ phận lớn tiền phức. Kính sợ, khoảng cách cảm giác, những mấu chốt này từ vĩnh viễn lợi cho thống trị. Bất quá, trong động tiên những sinh mạng này đều là người bình thường, Lý Mỗ bọn người là bắt trọng ngự linh sư, cũng là không cần đến suy nghĩ nhiều. Cùng lúc đó, Lý Mỗ cũng đang quan sát những người này, cũng không phải là nhìn, mà là quan sát. Cực kỳ huyền ảo đại đạo khí tức. Lý Mỗ từ những sinh mạng này thượng cảm nhận được một cỗ đạo vận, càng đối Giang Hiểu chứng đạo qua đi thiên đạo có lĩnh ngộ sâu hơn. Rất nhanh, đám người liền được an bài đến một chỗ lều. Những này dân bản địa lấy bọn hắn có khả năng nghĩ ra tối cao đãi ngộ, chiêu đãi bọn hắn tạo vật chủ. Không sai biệt lắm đi. Tối cao tòa, Giang Hiểu mở miệng nói, chỗ này hoàn cảnh vẫn là không tệ, các ngươi hẳn là có thể rất tốt sinh hoạt. Ừm, linh khí mặc dù không bằng đã từng số mệnh giới như vậy rồi rào, bất quá xa so với vực sâu tốt thượng gấp một vạn lần. Cựu Linh chỉ cảm thấy đi vào thiên đường, nằm tại gia thú lát thành trên băng ghế đá, rốt cục có thể hưởng thụ nhân sinh. Thế giới này trước mắt vì ước vạn giảm động, tổng cộng có chục tỷ sinh linh, phân tán ở các nơi, tất cả đều là người bình thường, vô pháp đánh cắp thiên đạo pháp tắc, càng không cách nào thu nạp linh khí. Giang Hiểu chỉ một cái ý niệm trong đầu, liền thấy rõ giới này hết thảy. Em hay nói, các ngươi có thể giúp hỗ trợ, thôi thúc giới thế giới này phát triển, không nói những cái khác, nguyên thủy bộ lạc cũng quá kém. Hy vọng ta lần sau lúc đi vào, có thể tại trong tử lâu uống chén rượu ngon. Tiếng nói vừa ra, Thương Nguyên Quỷ đột nhiên hỏi, ngươi không thể trực tiếp sáng tạo vật thể sao? Giang Hiểu lắc đầu, ta chỉ phụ trách thiên đạo pháp tắc vận chuyển, khó mà bỗng dưng sáng tạo ra một vật. Như thế cần hao phí thời gian dài, không đáng. Bạch Trọc Quỷ đạo, hy vọng Bắc Minh Quỷ đại nhân ngươi có thể mau chóng đem thiên cưu bọn hắn phục sinh, sau đó cũng tiếp đón được trong thế giới này tới. Đám người một phen trò chuyện. Đối với cái này ở vào Giang Hiểu thể nội động thiên thế giới, thực tế không nên quá hài lòng. Đại Sơn Đại Hà, tựa như là một bức tranh, có thể tùy ý huy sái bút mực. Cái này cùng lúc trước vượt sâu hoàn cảnh hình thành ngày đêm khác biệt. Trong liều vải, cái kia tên là Tần Giao thú bảo thiếu nữ đứng ở một bên, toàn bộ hành trình cắn môi, trong mắt tràn đầy hoang mang. Thiên đạo đại nhân. Cuối cùng, Tần Giao thế mà trực tiếp đứng dậy, đạo, ta muốn biết, chúng ta đản sinh ý nghĩa là cái gì? Ngươi sáng tạo ý nghĩ của chúng ta là cái gì? Lời vừa nói ra, Lý Mô không khỏi ánh mắt hơi ngạc nhiên, đồng dạng nhìn về phía Giang Hiểu. Giang Hiểu nhìn xem trước mặt thú bảo thiếu nữ, hoặc là nói nhìn xem thế giới này chúng sinh, ngay lập tức tuyệt không mở miệng. Sáng tạo các ngươi, ta không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Ngoài ra, đến nỗi các ngươi sinh ra đồng dạng không có ý nghĩa. Sau một hồi, Giang Hiểu thản nhiên nói, bất quá, tại các ngươi sinh ra về sau, đây hết thể liền có ý nghĩa. Tần Giao hỏi, ý nghĩa gì? Giang Hiểu cười nói, đương nhiên là sinh sôi. Chớ suy nghĩ quá nhiều, sinh con đến liền là. Nói xong, Giang Hiểu liền đại thủ phất một cái, đem này đưa ra ngoài. Sinh sôi. Lý Mô không hiểu rõ lắm. Ngươi nhiều, về sau mới tốt giúp ta làm việc, ta về sau hẳn là sẽ cấy ghép một chút linh thụ tiến đến. Đến lúc đó, liền để bọn gia hỏa này hỗ trợ bồi dưỡng. Giang Hiểu lo lắng nói, tương lai tại chư thiên vạn giới, ta có dự cảm, ngự linh sư tu luyện nhất định cùng động thiên thời gian cùng một nhịp thở. Bất kể nói thế nào, muốn phát tài, liền phải tăng lên nhân khẩu. Lý Mỗ, hắn xem như nhìn ra, đối với Giang Hiểu mà nói, thế giới này dân bản địa liền thuần túy là công cụ người, căn bản liền không có ý nghĩa gì. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Giang Hiểu không vui lòng, giáo huấn lên, lao lý, không phải ta nói, ngươi tốt xấu cũng tại Thiên Thánh Tông đợi thời gian nửa năm, hẳn phải biết tài nguyên đối với ngự linh sư mà nói trọng yếu bao nhiêu a. Nguyên thạch thế nhưng chư thiên vạn giới đồng tiền mạnh, lại là một phen tán gẫu. Mà liền tại Giang Hiểu cùng Lý Mỗ tại động thiên thế giới bên trong thảo luận lúc, trong vực sâu, một trận đại quyết chiến cuối cùng chậm rãi kéo ra màn che. Nơi này là vực sâu đầu nguồn phụ cận mênh mông tinh không, hai tôn ma chủ thân ảnh vừa mới giáng lâm vực sâu, lẫn nhau đều tản ra như vực sâu biển lớn uy áp, ép tới không gian đều nhanh có chút gánh chịu không ngừng. Cái này hoàn toàn không thua gì lúc trước man quỷ ra sân, hoặc là nói, lẫn nhau chính là cùng một cao độ tồn tại, tay không liền có thể truy giết vực sâu chỗ thể. Sở Ly vì sao không đi ra? Giờ phút này, cái kia tương đối cao bóng đen, lạnh lùng mở miệng, hơi có chút bất mãn, cầm hai chúng ta tới thăm dò Giang Hiểu. Biết con hỏi. Một người khác là cái con trưởng kiếm nam tử, tóc dài phất phới, tướng mạo lệch lão, một đôi tròng mắt hiện ra u ám tĩnh mịch. Người này tên là Nhậm Hạo, ngược lại cũng không phải yêu tộc, khi còn sống chính là một cái đỉnh cấp tông môn bên trong đại kiếm tu. Làm cái kia đem hào quang vạn trượng đoạn phách kiếm vạch phá cái cổ lúc, Nhậm Hạo cho là mình cả đời này đều kết thúc, nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình tàn hồn thế mà bị hút vào Bắc Minh Tiên Tôn động thiên thế giới, thảm tao phong ấn luyện hóa. Mà tới đằng sau, càng làm Nhậm Hạo không nghĩ tới chính là, tung hành chư thiên vạn giới cực hạn chi đạo ngự linh sư, Bắc Minh Tiên Tôn đột nhiên vẫn lạc. Bây giờ nếu nhìn thấy một chút hy vọng sống, Nhậm Hạo tự nhiên sẽ không bỏ rơi, muốn bắt lấy hướng chết mà thành thời cơ, quay về chư thiên vạn giới. Bắc Minh Tiên Tôn động thiên vũ trụ đều thành bộ dáng này. Đột nhiên, cái kia cao lớn bóng đen nhìn xem bốn phía, khinh thường cười nói, thật sự là thê thảm, thiên đạo chỉ sợ đã triệt để sụp đổ đi. Liên tan không còn sót lại một chút cặn. Chớ có nhiều lời. Nhậm Hạo lạnh lùng nói, cẩn thận chút, Sở Ly cứ việc ngoài miệng nói kia Giang Hiểu tạm chưa hợp đạo cửu trọng, có thể chính hắn lại không có động tác, mà lại thương hồng cùng man quỷ hư hư thực thực tử vong. Nếu là Giang Hiểu thật cửu trọng, chỉ cần cảm nhận được đạo ý trước mắt, ta lập tức liền sẽ trốn về Bắc Minh giới. Kia cao lớn bóng đen mở miệng như thế đạo, tuyệt không hướng đồng đội giấu giếm, để tránh đến lúc đó đánh lên, Nhậm Hạo cùng chính mình sản sinh chia rẽ. Nhậm Hạo tuyệt không đáp lại, mà là chậm rãi gỡ xuống trên lưng trường kiếm, cái kia đem toàn thân đen nhánh trường kiếm dần dần sáng lên, này cả người tản mát ra khí thế mạnh mẽ, đảo loạn hư không. Kia cao lớn bóng đen bên ngoài thân cũng dâng lên từng sợi sắc khí, như là một tôn hủy thiên diệt địa ma thần. Sau một khắc, Nhậm Hạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào phía trước một cái tinh cầu, lấy không mang mảy may tình cảm sát thái ngữ khí, hờ hững nói, như vậy hiện tại bắt đầu, đồ sát vực sâu. Chương 1075, giết vào Bắc Minh giới, một oanh. Một kiếm, như đại dương mênh mông phong túng, trùng trùng điệp điệp, trực tiếp đem một cái tinh cầu chôn bụi. Cố này vừa xa ra chúa tể cấp năng lượng ba động, càng trong chớp mắt chuyển khắp này phương tinh không. Tại ý mắng chỗ lên kinh lôi, vô số lao quái vật bừng tỉnh, tất cả đều cảm nhận được đại khủng bố. Chúa tể cấp trở lên tồn tại lại xuất hiện sao? Nửa năm trước, Mệnh Châu hiện thế lúc, sâu vô cùng nguồn gốc đầu đi ra thương hồng, liền đem chúa tể hư đánh cho kem chút bạo thể mà chết. Cái này lệnh vực sâu lần đầu trông thấy từ trước đến nay thần bí Bắc Minh giới, vốn có lực lượng đáng sợ. Ầm ầm. Tinh không bên trong, những cái kia chết mất tinh cầu từng cái bạo tạc, như là diễm hỏa, tách ra cuối cùng quang mang. Một cái tay cầm cự kiếm tóc dài nam tử, ánh mắt hờ hững, dường như đi lại tại tận thế ở trong. Chỗ đến, vạn vật đều tại hủy diệt. Bên cạnh, đạo hắc ảnh kia cũng hiển lộ ra diện mạo thật, chính là một cái nam tử cao gầy, trong mắt là như là dã thú dựng thẳng đồng, hiện ra lạnh như băng hàn ý vùng vũ trụ này là như thế tinh xảo, tựa như là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Chỉ tiếc, là dễ nát pha lê. Đột nhiên gian, nam tử cao gầy đưa tay một chảo, hư không lại như khô cứng bánh bích quy, giang giáp vỡ tan. Chẳng qua là đến tử vong thời kỳ mà thôi. Nhậm Hạo đạo, nếu không lấy Bắc Minh Tiên Tôn tiếp trước đối đại đạo lĩnh ngộ, cái này động thiên thế giới thiên đạo thật không đơn giản. Nếu nói đã từng vực sâu vũ trụ chính là một gốc đại thụ che trời, như vậy hiện tại cũng đã là mục nát gỗ mục, tự nhiên tùy tiện liền sẽ bị hư hao. Các ngươi ngự linh sư nhất làm cho ta ao ước chính là điểm này. Nam tử cao gầy cũng không che giấu, đạo, cho dù là rác rưởi nhất cửu trọng ngự linh sư, tại chính hắn động thiên trong vũ trụ cũng có thể hưởng thụ thần linh giống nhau đãi ngộ. Nhậm Hạo tuyệt không đáp lại, chỉ tiếp tục quét ngang một phương, hủy diệt lấy cái này Bắc Minh Tiên Tôn động thiên vũ trụ. Dù giới, một cái áo đen váy lụa thiếu nữ đặt chân ở bể khổ bên cạnh, ngước nhìn tương cung, cảm nhận được kia cố lực lượng ba động đáng sợ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc lại không có chút nào biến hóa. Bên cạnh, Trần lão bản mở miệng nói, đại nhân, hết thảy tựa hồ cũng nhanh kết thúc. Nữ khí ngược lại cũng không sợ gì sợ, thậm chí có thể nói, Trần lão bản trong đáy lòng một mực chờ mong tử vong. Trên thực tế, vĩnh sinh càng giống là một loại vĩnh viễn không dừng tra tấn, nhất là tại hắc ám trong vũ trụ, thời gian đều không có ý nghĩa. Dù là trên vạn năm, cũng bất quá đảo mắt một cái chớp mắt. Đúng vậy, hết thảy đều nhanh kết thúc. Bạch Si mở miệng, biểu lộ vẫn không có biến hóa, ngữ khí bình thản. Cùng lúc đó, cái nào đó tinh cầu bên trên, một người mặc da dê cầu lão đầu, vừa mới kết thúc một trận đại chiến, lúc này sát khí chưa tiêu, giống như dã thú hung lệ. Tại này dưới chân, vô số quái vật thi thể chồng chất thành núi, máu chảy thành sông, tràn diện mười phần huyết tinh. Dạ Vương cũng liền tại Giang Hiểu bên người lúc hơi bình thường điểm, này bản tính thế nhưng chính cống thị huyết phong tử, thực chất bên trong chạy xôi hóa giải không được cửu hận. Bành! Núi thây bên trên, Dạ Vương một cước giẫm bạo nào đó đầu quái vật đầu lâu, trong mắt giữ tợn sắc lúc này mới dần dần tiêu tán. Hô Dạ Vương nổ ngụm trọc khí, ngắm nhìn một phía, vừa mắt đều là vỡ vụn huyết đủ. Chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng tự dưng sinh ra một cố khó mà nói rõ hư vô cảm giác, cả người tựa như là một bộ cái xác không hồn, dường như làm đây hết thệ căn bản không có ý nghĩa. Dù là giết lại nhiều vực sâu quái vật cũng không cách nào giải quyết loại cảm giác này. Quả nhiên, Dạ Vương nghĩ thật lâu, cuối cùng lẩm bẩm, chỉ có cùng Giang Hiểu cùng nhau giết chúa tể mới tận tính. Thực tế không được, mang thương nguyên quỷ kỳ thật cũng vẫn được. Dạ Vương âm thầm cô, có lẽ so với báo thủ, trong đáy lòng kỳ thật càng vẫn còn nghĩ cùng đồng bạn cùng nhau. Vừa rời đi viên này tinh cầu không lâu, Dạ Vương lập tức liền phát hiện vực sâu dị biến. Phía sau cách đó không xa, một cỗ như vực sâu biển lớn năng lượng, trùng trùng điệp điệp, cuốn sạch lấy trong vũ trụ hết thảy. Đồng thời, từng đầu vực sâu quái vật, tất cả đều tại liều mạng đảo vòng, thấy chính mình thế mà cũng không có quay đầu, như trong rừng chim thú, tứ tán chạy trốn. Thứ gì? Dạ Vương nội tâm đột ngột giật mình. Không đợi này suy nghĩ nhiều, nắm lấy cự kiếm Nhậm Hạo cùng kia nam tử cao gầy liền giáng lâm phiến tinh không này. Đồng thời, nam tử cao gầy cánh tay phải trải rộng có từng đạo vận bèo đường vân, phóng thích ra một loại nào đó huyền ảo lực lượng, dẫn tới tinh không rung động. Yêu tộc. Bây giờ Dạ Vương tự nhiên liếc mắt một cái thức ra, cái này đường vân là thiên địa diễn hóa xuất đạo văn, nói cách khác, cái này nam tử cao gầy thân phận chân thật thế mà là chư thiên vạn giới yêu tộc. Cái này côn trùng là bị dọa sợ sao? Cùng lúc đó, nam tử cao gầy nhìn về phía Dạ Vương, kia dựng thẳng đồng giống như tử thần nhìn chăm chú, lệnh người dùng mình. Chạy. Giờ khắc này, Dạ Vương trong lòng nguy cơ lại chán, quay đầu liền chạy. Thiên lô năng lượng ẩn chứa, bây giờ gần với chúa tể, trong chốc lát, Dạ Vương liền bộc phát ra lôi đỉnh bạn quân uy thế, tốc độ nhanh đến cực điểm. Phí công vô dụng. Nam tử cao gầy cũng tịnh vô động tác, hoặc là nói, những này cái gọi là vực sâu cường giả còn vào không được pháp nhãn, chỉ cần một đường quét ngang qua chính là, còn không có xuất hiện sao? Đây cũng là cái không sai tín hiệu. Sau một khắc, Nhậm Hạo mở miệng nói, xem ra kia Giang Hiểu quả nhiên tuyệt không đột phá cửu trọng, chỉ bằng vào một cái kinh châu, thời gian nửa năm, Bác Minh Tiên Tôn coi như lại người tiên, lại có thể thế nào? Nam tử cao gầy tàn nhẫn đất nước mở khoe miệng, bắt đầu đi, hủy diệt hết thảy. Chín đại linh châu đều đã hiện thế, ta trở nên cướp đoạt cuối cùng thành quả. Chính công giết thế, hủy diệt qua vô số tinh cầu được sâu, bây giờ đồng dạng nên đón tử vong cuối cùng. Giờ khắc này, tất cả vực sâu quái vật không tiếc bất cứ giá nào, điên cuồng thoát đi lấy vực sâu đầu nguồn vị trí. Giống như lúc núi lửa bộc phát, chân núi lắng người. Dạ Vương đồng dạng tại cái này đảo vong đại bộ đội bên trong, vô pháp chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn phía sau từng cái tinh cầu không ngừng dẫn bạo, vũ trụ vỡ vụn. Đối với cái này, Dạ Vương chỉ gắt gao cắn răng, nhóm này tự tìm đường chết ra hỏa. Chỉ cần Giang Hiểu xuất thủ, đến lúc đó ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Ngay tại Nhậm Hạo hai người hủy diệt vực sâu lúc, động tiên thế giới bên trong, một mảnh phong quang vô hạn cẩm tú sơn hà, sinh cơ dạng dạo, mạnh mẽ hướng lên. Ầm ầm nương theo lấy đại điệu tiếng quanh mình, lấy Tô Hàn cầm đầu một nhóm ngự linh sư ngay tại cải thiên hoán địa. Một tòa nguy nga đại sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, dãy núi như cự long bay lên, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Tô Tô thậm chí xuất thủ, cưỡng ép câu đến một đoạn dòng sông, như chủ đoạn, vờn quanh tại ngọn núi lớn này chân núi. Trùng kiến tiên cơ cung. Tô Hàn đánh ra như vậy khẩu hiệu, giữ nên tốt mục tiêu về sau, đoàn người lúc này tất cả đều nhiệt tình mười phần, quét qua trước đây nửa năm qua ưu ám. Trùng kiến minh phủ. Trầm Luân Quỷ đồng dạng không cam lòng lạc hậu. Cái này tiểu nữ quỷ đầu tiên là họa một mảnh địa bàn lớn, ô ô cặn bã nói là không cho phép ngự linh sư đặt chân, sau đó liền mang theo còn sót lại kia mấy trăm quỷ vật, bắt đầu giày vò. Sáng lạn dưới ánh mặt trời, trang diện ngược lại là náo nhiệt cực kỳ. Ngự linh sư cùng lệ quỷ siêu phàm năng lực, một trận tiên diêu địa động, lệnh những người bình thường kia dân bản địa kính sợ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Giang Hiểu, ngươi không có ý định để giới này sinh linh tu luyện sao? Nơi nào đó trên núi cao, một bộ đạo bảo Lý Mô đứng chắc tay, quan sát những cái kia như con kiến hôi chúng sinh. Nhìn về sau phát triển đi. Bên cạnh, Giang Hiểu một bộ huyền y như mực, theo gió mà động, buộc tóc phất phới, hiện tại sản nghiệp cũng còn không có. Nếu là gieo trồng linh thụ, nuôi dưỡng yêu thú cần ngự linh sư, đến lúc đó ta lại thay đổi hạ thiên đạo pháp tắc là được. Sản nghiệp. Lý Mô cái chán hiện ra hát tuyến. Chẳng biết tại sao, từ ngữ này từ một cái song đạo quả vị cựu trọng ngự linh sư trong miệng nói ra, thật là khiến người nhịn không được muốn nhả ránh. Cái này động thiên thế giới cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua đại khái là 13:1. Giang Hiểu đạo, cái này rất khoa trương, hẳn là nhờ vào hai đầu đại đạo gia trì. Tương lai vô luận là gieo trồng linh thụ vẫn là nuôi dưỡng yêu thú, ích lợi đều rất là to lớn. Cho dù là kiếp trước, động thiên thế giới cũng bất quá 10:1 tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua xem như cân nhắc động thiên thế giới một cái mấu chốt, Giang Hiểu lấy xong đạo quả vị chứng đạo, cái này động thiên thế giới cho dù là tại chư thiên vạn giới, đó cũng là đỉnh cấp động thiên. Nhất là cái này động thiên thế giới xây dựng ở vĩnh hằng linh hải phía trên, trong hư không linh khí cứ việc so ra kém số mệnh giới như vậy nồng đậm, thế nhưng cũng đủ lớn bộ phận ngự linh sư tu luyện. Lấy cái này động thiên thế giới làm phát triển, mà lại ta vẫn là sinh tử đại đạo ngự linh sư, tương lai tại chư thiên vạn giới, ăn ngon uống sướng là không cần sầu. Giang Hiểu đối tương lai bản thiết kế rất là xem trọng, có thể lời nói xoay chuyển, thở dài nói, chỉ tiếc, thiên đỉnh quá mạnh. Nói xong, Giang Hiểu nhìn xem tràn đầy phấn khởi cựu linh, Giang Thiền đám người, Lao Lý, ngươi mau chóng đột phá cựu trọng, chờ sau này chặt đứt nhân quả, những người này liền giao cho ngươi chiếu cố. Nghe vậy, Lý Mô nhướng mày, nhưng cũng không biết nên muốn thế nào mở miệng. Lời nói này thực tế có chút không ổn ý vị, tựa như là Lâm Trung bị thác giống nhau. Có thể Lý Mô cũng nhìn thấy qua Thiên Đình Thái Dương chân quân, cường thế ra trận, vượt ngang Tuế Nguyệt trưởng hạ ám sát. Nếu không phải Thiên Thánh Tông hạ hầu dạ xuất thủ, dù vậy, Giang Hiểu ngày sau tại Chư Thiên Vạn Giới tình cảnh, vẫn đoán được một hai, Thiên Đình thần tọa dưới, một khi tiết lộ thân phận, thần phật khó cứu. Thừa dịp các ngươi ở khoảng thời gian này, giúp ta mau chóng thúc đẩy thế giới này phát triển đi. Ta cũng là thời điểm nên ra ngoài, giải quyết vượt sâu hết thảy. Sau một khắc, Giang Hiểu nói, thân hình tựa như pha loãng trong nước khối băng, dần dần biến mất tại thế giới này ở trong. Vốn là một cái ý niệm trong đầu hiện hóa, đối với mảnh này Cẩm Tú Sơn Hà thế giới mà nói, Giang Hiểu chính là chân chính trên ý nghĩa thiên đạo hóa thân. Đợi cho Giang Hiểu sau khi rời đi, Lý Mộ nghĩ đến đối phương con đường tương lai, thở dài một tiếng, không thể làm gì. Giờ này khắc này, Bạch Ngọc Kinh đám người tản mát tại mảnh này vô biên đại địa các nơi, tùy ý đi dạo, như là du lịch, thưởng thức phong cảnh, Thương Nguyên Quỷ cùng Bạch Chọc Quỷ tại cái nào đó thiên sơn bên cạnh cái ao, làm cái nhà tranh, như là trải qua thần tiên thời gian, khoái hoạt rất, Cơ Bán Ca cùng Yến Tử Tắc tại dạy dỗ những cái kia dân bản địa đủ loại, muốn giúp Giang Hiểu, lệnh thế giới này mau chóng phồn vinh. So với đã từng hắc ám không ánh sáng được sâu thời kỳ, cái này Cẩm Tú Sơn Hà thế giới tựa như là thế ngoại đào nguyên, tràn ngập vô hạn hy vọng, vạn vật sinh trưởng. Một cái huyền y buộc tóc thanh niên chậm rãi mở hai mắt ra, đứng dậy mà đứng, một thân một mình đi lại tại vô biên hắc ám bên trong. Bắc Minh giới. Sở Ly. An bài tốt Cơ Vãn Ca đám người về sau, Giang Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía trời xanh. Cặp kia mắt, so vực sâu càng thêm đen nhánh. Nhưng vào lúc này, ầm ầm. Một cỗ như vực sâu biển lớn năng lượng ầm vàng bộc phát, lôi đình vạn quân uy thế, như là thần ma tại phụ cận tinh không bên trong giao chiến. Đây là vượt xa ra chúa tể cấp lực lượng, lệnh toàn bộ vũ trụ đều gần như vỡ vụn, muốn hủy diệt vạn vật. Cách vô tận khoảng cách, kia cố cường thế kình phong thổi phá mà đến, đem cái này tình cầu bên trên cây cối nổ tận gốc, phòng ốc đại tảng đá đều bị cuốn đến bầu trời. Giang Hiểu mặc cho kình phong thổi tới, áo khuyết tùy ý tung bay, dáng người lại như cứng cáp cổ tùng, không có chút nào dao động. Ồ, thú vị. Sau một khắc, Giang Hiểu nhếch miệng lên một môi lạnh lẽo độ cong, đồng thời đưa tay lau mặt một cái, nương theo lấy hai cỗ sinh tử đạo ý xen lẫn, một tấm mặt nạ quỷ trong nháy mắt bao trùm gương mặt kia. Chương 1076, giết vào Bắc Minh giới 2, hắc ám trong vũ trụ. Tinh cầu nổ tung về sau, biến thành vô tận đá vụn, phiêu phủ ở hư không, một mảnh hỗn độn. Một cốt như sóng chiều lực lượng không ngừng mãnh liệt. Nhậm Hạo tay cầm cự kiếm, mặc dù kiếp trước đạo ý đã không còn, có thể vẫn giữ lại có mấy phần kiếm tiên chi uy, một kiếm phía dưới, chư thiên rực rỡ. Tại này bên cạnh, nam tử cao gầy giống như một tôn thiên địa bất dung ma chủ, hỗn độn xương mù lở lở, hư không bặm mẹo, như là gánh chịu không được kia cô uy áp. Cả hai sâu vô cùng nguồn gốc đầu đi ra, một đường hủy diệt lấy ven đường tất cả, không ai có thể ngăn cản. Thậm chí, ngay cả chúa tể Si ở chỗ đó dục giới cũng bị biến thành một mịn. Bạch Si không có lực lượng ngăn cản, chỉ có thể mang Trần lão bản thoát đi đến địa phương khác. Ngay cả chúa tể Si đều trốn, đây càng lệnh vực sâu các cường giả cảm thấy tuyệt vọng. Vì sao không cần Bắc Minh Tiên Tôn Thiên Đạo pháp tắc đâu? Đột nhiên gian, nam tử cao gầy nói, đưa tay, cách không một chảo. Hắc ám không gian bên trong trong nháy mắt sinh ra từng đầu đen nhánh xúc tu, giống như bạch tuộc, cuốn chặt lại mấy cái vực sâu cường giả. Mấy cái kia vực sâu cường giả hoảng sợ muốn dạng, điên cuồng giống to, liều mạng dãy rủa phản kháng. Bành! Có thể sau một khắc, nó mạnh mẽ thể phách trực tiếp bị xé rách, biến thành đầy trời khối thịt, tràn diện hãi nhiên vô cùng. Hai gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? Hủy diệt cái vũ trụ này sao? Thấy thế, đám kia đào vong được sâu quái vật, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, mình tựa như là chuẩn bị mèo vô tình săn giết. Dạ Vương đồng dạng cắn chặt hàm răng, hoàn toàn không dám chậm lại, một khi bị để mắt tới, chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Hiểu làm sao còn không có xuất hiện? Giờ phút này, Dạ Vương cũng không biết Giang Hiểu tại an bài Lý Mộ đám người đi vào động thiên thế giới, chỉ đem hết toàn lực một đường đào vong. Trốn được sao? Phía sau, nam tử cao gầy hài hước nhìn xem nhóm này đào vong đại bộ đội, lần nữa đưa tay. Ầm ầm. Vừa lóe gian, Dạ Vương đám người bên cạnh một viên tinh cầu ầm vang dẫn bạo, không gian nổ tung, vô cùng tận năng lượng tiết ra, đem lại bộ đội xung kích được lộn xộn tứ tán. Dạ Vương còn miễn cưỡng dựa vào thiên lô, đã hấp thu không ít năng lượng, miễn cưỡng không có gặp quá nặng tương thế. Có thể còn lại mấy cái bên kia vực sâu cường giả tác thụ trọng thương, tốc độ trong nháy mắt chậm lại. Sau đó, tại vô số song ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Nhậm Hạo đưa tay một kiếm. Xoẹt, toàn bộ tinh không đều bị cắt mở, giống như thiên địa khai tịch, một kiếm chôn vùi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Kiếm quang sáng chói dưới, Nhậm Hạo cặp con mắt kia như cổ đầm, tuyệt không nổi lên mảy may gợn sóng, như cùng ăn cơm uống nước tùy ý tự nhiên. Đều loại thời điểm này, Bắc Minh còn không có xuất hiện. Nhìn xem không ngừng sụp đổ vũ trụ, nam tử cao gầy cười lạnh, xem ra hắn thật chưa thể bước vào cửu trọng, lúc này nói không chừng đang liều mạng ẩn nút. Tiếp tục. Đối với cái này, Nhậm Hạo chỉ hờ hững mở miệng. Hai người tựa như là hồng thủy, lấy thế tồi khô là hủ, đánh thẳng vào ven đường tất cả, không đội không chậm đuổi theo trong vực sâu đám kia cuối cùng sinh mạng còn sống. Một cỗ đại tuyệt vọng cuốn sạch lấy toàn bộ vực sâu vũ trụ. Tại chỗ rất xa, hai thân ảnh chính biến mất trong bóng đêm, quan sát một màn này. Trần lão bản nhịn không được hiếu kỳ nói, đại nhân, vì sao hai người này cảm giác không đến ngươi tồn tại? Bởi vì nói, Bạch Si khuôn mặt nhỏ thần sắc hờ hững, đưa tay lúc, một viên như vân tự vụ đạo ngân hiện hiện, tản ra mở mịt vô tìm đạo vận. Chính là linh tê đạo ngân. Nếu để Lý Mỗ trông thấy cái này màn, chắc chắn khiếp sợ không thôi, cho dù là Giang Hiểu cũng phải sợ hai thán phục cái này chúa tể thiên phú. Lúc này mới vừa rời đi Kinh Châu bao lâu, đối phương thế mà liền đã ngưng ra một viên linh tê đạo ngân. Phải biết, Bạch Si đạo tâm thông thấu, tu đạo thiên phú chi ưu tú, cho dù là Thiên Thánh Tông trưởng giáo đều không nhịn được muốn phá lệ thu hắn là đồ. Đạo. Trần lão bản không hiểu, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, đổi đề tài nói, vậy chúng ta đây là muốn? Chờ. Bạch Si ngữ khí lãnh đạo, ngôn ngữ ngắn gọn. Cái này ăn mặc màu đen váy lụa thiếu nữ chúa tể, chỉ lặng lặng mà nhìn xem kia cố diệt thế thủy triều, đánh thẳng vào vực sâu vũ trụ, một đôi tròng mắt bên trong phản chiếu lấy các loại hủy diệt tính quang mang. Mà đúng lúc này, kia cố trùng trùng điệp điệp thủy triều bỗng nhiên dừng lại. Ừm. Nhậm Hạo đao tức lông mày, hơi nhíu lên. Thứ gì? nam tử cao gầy đồng dạng dừng bước. Dừng lại rồi. Những cái kia từ vực sâu cường giả tạo thành đại bộ đội cũng đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tinh không bên trong, một đạo đen như mực thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện, không gây mảy may khí cơ. Cả người giống như tuyên cổ địa, cứ như vậy lặng lặng đứng lặng, ngăn tại cỗ này hủy diệt vạn vật thủy triều phía trước. Là Bác Minh sao? Nhậm Hạo bản năng suy đoán thân phận đối phương, lại phát hiện không ra bất kỳ khí tức, đối phương tựa như là một đoàn hỗn độn. Là Bác Minh sao? Nam tử cao gầy đồng dạng cảm thấy một chút không ổn, trong lúc nhất thời, mà ngay cả thăm dò đều có chút không dám. Loại cảm giác này thực tế quá mức khó mà nói rõ, cái kia đạo đen nhánh bóng lưng, căn bản là không giống như là một người, như là hồng mông bên trong một đoàn hỗn độn, bất kỳ cái gì thần thức đều cảm giác không đến bất luận cái gì khí tức. Giang Hiểu sao? Cùng lúc đó, Dạ Vương đồng tử khẽ nhếch, không nhịn được muốn mở miệng. Đây là Giang Hiểu. Tại chỗ rất xa, Trần lão bản dường như cũng rõ ràng cái gì. Không sai. Bạch Si lấy bình thản đến cực điểm ngữ khí, cũng lặp lại lần nữa một lần trước đây Trần lão bản lời nói, đây hết thảy liền muốn kết thúc. Giờ khắc này, nguyên bản tràn ngập hủy diệt tinh không lại yên tĩnh trở lại. Toàn trường vô thanh vô tức, tất cả mọi người giống như là cảm nhận được cái gì, gần như sắp nín thở, tiếng tim đập cũng không dám quá lớn. Giang Hiểu. Cuối cùng, Nhậm Hạo khàn khàn mở miệng, ngữ khí cũng có vẻ rất có vài phần trấn định. Nhưng vào lúc này, ngươi chỗ nào đến tư cách gọi thẳng bổn tọa tên? Một đạo nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên đến Nhậm Hạo bên tai vang lên. Ầm, ầm, ầm. Trong chốc lát, Nhậm Hạo đồng tử đột nhiên co lại, nhịp tim gấp rút tới cực điểm, khí huyết dâng lên, cả người không thể khống địa lâm vào trạng thái thất thần. Này đồng tử đem hết khả năng gian nan như rồi. Đập vào mi mắt chính là một tấm yêu dị đen trắng mặt nạ quỷ, gọi bổn tọa, Bác Minh Quỷ. Cùng lúc đó, một con trắng non bàn tay thon dài khoác lên này đầu bay, hoàn toàn vô pháp phản kháng, sinh tử huyền lực trong nháy mắt tràn vào. Âm thanh kia càng giống như ác mộng, lệnh Nhậm Hạo thần trí lâm vào đại ngây ngô ở trong. Trước mắt bao người, đến Bác Minh giới đi ra, áp đảo chúa tể phía trên, hủy diệt vũ trụ tóc dài nam tử, Nhậm Hạo thế mà tại chỗ ngất đi, không có chút nào dễ dụa phản kháng. Cái gì? Nam tử cao gầy bị dọa đến hồn phi phách tán, trước đây đủ loại trong nháy mắt biến mất không còn, không dám tin. Hoa ngay cả những cái kia chạy trối chết vượt sâu cường giả cũng đều sửng sốt, giống như tượng bùn, khiếp sợ tới cực điểm. Đây quả thực quá mức kinh hãi thế tục. Lại xem xét, đám người lúc này mới trông thấy bây giờ Bác Minh quỷ già sao bộ dáng. Một bộ huyền y như mực, buộc tóc khí vũ, đứng thẳng cao ngất dáng người, giống như quá khứ phong phạm. Chỉ có trên mặt tấm kia mặt nạ quỷ, toàn thân thuần trắng, mắt phải lại bị hắt vây bãi mực nước, tràn ngập tà tính. Bổn tọa trước đây có chút việc, không đến tìm các ngươi lại là nghĩ như thế nào đến tự tìm đường chết? Giang Hiểu một cách tự nhiên nói, bây giờ tiến giai bách hoa qua đi, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể thuấn di đến vùng vũ trụ này các nơi nơi hẻo lánh. Lại phối hợp sinh tử chi đạo, giờ phút này, Giang Hiểu chỉ nhìn mắt trong tay Nhậm Hạo, về sau tiện tay ném đi, giống như ném rác rưởi tùy ý sau một khắc. Giang Hiểu nhìn về phía một cái khác nam tử cao gầy, cặp kia điểm sơn đôi mắt, dường như lô đen, dường như nuốt chửng hết thảy. Cửu trọng, cửu trọng, cửu trọng, cửu trọng. Cơ hồ trong nháy mắt, nam tử cao gầy ánh mắt hoàn toàn bị sợ hãi sợ chiếm cứ, như muốn gắt nước, trong đầu cái gì tất cả đều biến mất. Duy chỉ có còn lại một cái đủ để khiến ruột hối hận thanh sự thật, cái này huyền y buộc tóc thanh niên đã chứng đạo cửu trọng, thuộc về Bắc Minh giới tuyệt vọng, Giáng Lâm, đáng chết Sở Ly, đáng chết Bắc Minh tiên tôn, đáng chết Thương Hồng, đáng chết Man Quỷ. Đây là không cách nào hình dung khủng hoảng. Nam tử cao gầy triệt để bị trước mắt một màn này dọa sợ, ác độc mắng tất cả mọi thứ. Trước đây còn dự định chỉ cần Giang Hiểu bước vào cửu trọng, chính mình lập tức liền quay đầu chạy trốn. Có thể thật làm giờ khắc này đến lúc, trốn không thoát, căn bản không có khả năng trốn được. Nhậm Hạo tử vong là như thế đột ngột, hoàn toàn phá vỡ hết thảy, đứng ở trước mặt mình cái này huyền ý thanh niên, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Giờ khắc này, nam tử cao gầy liền nuốt nước miếng đều là như vậy gian nan, cả người giống bị cường quang chiếu xuống góc, hoàn toàn không thể động đậy. Không thử một chút sao? Giang Hiểu có nhiều thú vị mà nhìn xem đối phương, từ Kinh Châu từ ngộ đạo đại hội chứng đạo cửu trọng một khắc này liền có được chấp trường hết thể lực lượng. Ta nam tử cao gầy há to miệng, thậm chí ngay cả lời đều nói không nên lời, phía sau lưng hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cả người đều nhanh hư thoát. Chỉ có chân chính đối mặt bây giờ Giang Hiểu vừa mới cảm thụ được loại cảm giác này. Tấm kia mặt nạ quỷ là kinh khủng như vậy, giống như tà thần mặt nạ tràn ngập giữa sinh tử tịch diệt, căn bản không thể nào là người sống có thể mang. Yên tâm, ngươi là may mắn, chỉ tuyệt vọng chỉ có như thế một khắc, không phải sao? Đột nhiên gian, Giang Hiểu đúng là lại lần nữa thuấn di mà tới, trong chốc lát liền tóm lấy nam tử cao gầy cái cổ, đem dơ lên cao cao. Đồng thời, cường tráng cánh tay hai sợi chọc thanh nhị khí quấn quanh. Chờ đến giờ phút này, nam tử cao gầy giờ mới hiểu được vì sao Nhậm Hạo hoàn toàn không có phản kháng sẽ chết mất. Từng sợi tử khí ăn mòn, thể nội ngũ tạng lục phủ đang không ngừng héo rút, khô bại mục nát, đây là vô pháp ngăn cản tịch diệt. Đây không phải cực hạn đạo ý. Nam tử cao gầy dựng thẳng đồng không ngừng co vào, đem hết toàn lực từ trong cổ họng kìm nén ra mấy chữ cực hạn đạo ý. Giang Hiểu dưới mặt nạ khoẹt miệng hơi câu. Tia đen nhánh mắt phải lỗ, đột nhiên bắn ra một bôi thần thức, giống như kim sắc lợi kiếm, lại mang theo cực hạn đạo thế, trong nháy mắt đánh út về phía nam tử cao gầy mi tâm. Hai đầu đại đạo. Nam tử cao gầy ánh mắt đột nhiên thay đổi, như là nhìn thấy một cái không cách nào tưởng tượng chuyện, vô cùng kinh hãi phía dưới, lời còn chưa nói hết, này cả người bị cái này bôi cực hạn thần thức lợi kiếm xuyên thủng. Vành sau một khắc, Giang Hiểu tiện tay đem này thi thể vứt bỏ, thản nhiên nói, lần này kiến thức đến bổn tọa cực hạn chi đạo sao? Cái này, đây chính là bây giờ Bác Minh Quỷ. Trong vũ trụ, tất cả vực sâu cường giả giờ phút này tất cả đều ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng, chỉ có nhịp tim không ngừng tăng tốc. Lẫn nhau đôi mắt đã bị một loại không cách nào hình dung cảm xúc chiếm cứ. Đây chính là biến mất nửa năm sau Bắc Minh Quỷ, thuấn sát hai đại chúa tể phía trên Bắc Minh giới người đến. Cái này hoàn toàn vượt qua vùng vũ trụ này hạn mức cao nhất, không cách nào tưởng tượng cảnh giới, dường như trong truyền thuyết thập trọng siêu thoát. Trước mắt bao người, như mực huyền ý phóng túng tung bay, tinh không bên trong, Giang Hiểu phất ống tay áo một cái, khí thế không ngừng bay vụt, ánh mắt càng phóng qua vô hạn khoảng cách, rơi vào vực sâu đầu nguồn, Bắc Minh giới. Cơ hồ cùng một thời gian, Bắc Minh giới bên trong, một cái mây xanh bảo đạo nhân, sắc mặt đột biến, lảo đảo lui lại mấy bước, cuối cùng thế mà bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Sở Ly ngươi sắc mặt làm sao như thế chi kém? Ta vì sao cảm nhận được một cỗ vô cùng cường đại đạo ý? Vừa loáng gian, Bắc Minh giới bên trong các cường giả tất cả đều xung ra, lẫn nhau trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, cảm nhận được đạo này vượt ngang vô hạn thời không ánh mắt. Chúng ta thất bại. Sở Ly mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cả người bị lanh ý thẩm thấu, lẩm bẩm nói, đời này Bắc Minh, so kiếp trước còn muốn đáng sợ. Chương 1077, giết vào Bắc Minh giới, 3, giờ này khắc này. Hắc ám trong vũ trụ vô ngần. Giang Hiểu một bộ huyền y liễu, mang theo mặt nạ quỷ, này trong tay, linh lực ngưng tụ, hóa thành một thanh đen nhánh thái đao. Hình tượng này giống trở lại lúc trước Bắc Minh Quỷ. Tại này quê mình, tinh cầu nổ tung về sau, đá vụn trôi nổi trong hư không. Trước đây ra sân chính là hủy diệt vũ trụ Nhậm Hạo hai người, dưới mắt đã biến thành hai cô thi thể lạnh lẽo. Một màn này, tất cả vực sâu cường giả tất cả đều nghẹn họng nhìn chân trôi ở, lặng ngắt như tờ, như là đưa thân vào huyễn cảnh bên trong, vô pháp tỉnh lại. Bạch. Đúng lúc này, Giang Hiểu đột nhiên biến mất không còn, chính là chân chính trên ý nghĩa thuần di. Còn không đợi đám người khủng hoảng thời khắc, lệnh nhóm này vực sâu cường giả kinh hãi vạn phần một màn, Bắc Minh Quỷ lấp lóe đến cách đó không xa, kia huyền chi lại huyền đạo vận. Hoàn toàn là hai loại cấp độ sinh vật. Giang Hiểu, Dạ Vương cao hứng mừng mừng, kích động đến không được. Cũng không chờ này nhiều lời, Giang Hiểu liền mở miệng đạo, tiên tiến ta động thiên thế giới lại nói. Nói xong, này thể nội năng lượng mãnh liệt, dị tượng chủ tiên, từng sợi huyền hoàng khí hiển hóa, một loại nào đó đại thế thấu thể mà ra, bán ra này phương tiên địa, chính là Cẩm Tú Sơn Hà bức tranh, như là vĩnh hằng thánh địa. Sau một khắc, Giang Hiểu nắm lên Dạ Vương liền ném vào động thiên thế giới, về sau cũng không xem thêm những cái kia dữ tợn đáng sợ vực sâu quái vật. Bây giờ cảnh giới này, Cự Long trong mắt lại há có thể có sâu kiến tồn tại. Tại từng đôi kính sợ khiêm tốn trong ánh mắt, Giang Hiểu nhìn về phía nơi nào đó, thản nhiên nói, "Si, muốn đi vào sao? Chiến đấu kế tiếp, chỉ sợ có chút lớn, sẽ càn quét toàn bộ vực sâu." Hoa lời vừa nói ra, đám kia vực sâu cường giả không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên thay đổi, nội tâm sợ hãi khó có thể bình an. Đám người cũng không ngu ngốc, tất cả đều nhìn ra được, tiếp xuống trong vực sâu sẽ bộc phát một trận đại chiến, rất có thể sẽ càn quét toàn bộ vũ trụ. Chẳng lẽ là Bắc Minh giới? Một cái nam tử cao lớn nhớ tới vừa mới Bắc Minh Quỷ nhìn về phía vực sâu đầu nguồn cái nhìn kia. Sau một khắc, nhóm này vượt sâu cường giả không dám suy nghĩ nhiều, đội vàng lần nữa tứ tán đảo vòng, tất cả rời xa kế tiếp bao táp. Đi thôi, đi vào. Một bên khác, Bạch Si thật cũng không cự tuyệt. Nàng biết rõ Bắc Minh giới đám kia vong hồn mạnh mẽ, cuối cùng liều chết đánh cược một lần, không chừng muốn khuấy động bao lớn sóng gió. Đi vào. Trần lão bản lơ ngơ, căn bản không biết kia Cẩm Tú Sơn Hà dị tượng ý vị như thế nào. Càng không rõ ràng, vì sao chỉ không hơn nửa năm, Giang Hiểu lại đều trở nên cường đại như thế. Bạch Si rất nhanh liền mang Trần lão bản đi vào Giang Hiểu động thiên thế giới. Đơn giản xử lý xong đây hết thảy qua đi, Giang Hiểu lần nữa một thân một mình đứng ở lạnh như băng tĩnh mịch tinh không bên trong. Hết thảy tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, ngay cả trước đây nâng lên áo khuyết đều chậm rãi rơi xuống. Đúng lúc này, bệnh. Vĩnh Hằng Linh Hải đột nhiên huyết mang đại trán, linh lực hóa thành đại giang trường hạ, dọc theo kinh mạch lao nhanh, toàn thân bắn ra thương long lực lượng. Thức hải như một mảnh đại dương màu vàng nóng sôi trào, khí thế trong chớp mắt bay vụt, quanh thân dường như bốc cháy lên thần diễm, quang mang hùng hực. Với một cỗ cường đại đến không gì sánh kịp uy áp lấy Giang Hiểu làm trung tâm, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Dẫn tới này phương tinh không run rẩy, như là ngủ say cự long mở mắt ra. Giờ khắc này, Giang Hiểu triệt để phát tiết ra chân chính cựu trọng chi uy. Sinh tử, cực hạn hai cố đạo ý, như thương long dây dưa cùng nhau, xông lên cựu tiêu, triệt để chấn nhiếp vùng vũ trụ này, lệnh vô số sinh mệnh dùng động sát, hô hấp gian nan, vô pháp giữ vững bình tĩnh. Đây là cỡ nào tồn tại? Toàn bộ vũ trụ tất cả vực sâu cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, như là một vòng chậm rãi dâng lên mặt trời. Đây là vượt xa khỏi đã từng mệnh châu hiện thế cường độ. Giang Hiểu giữa lúc giơ tay nhấc chân, dường như liền có thể dung chuyển thiên đạo, không thể địch nổi lực lượng. Song đạo quả vị chứng đạo cửu trọng ngự linh sư, tại mảnh này phong bế động thiên trong vũ trụ, chân chính trên ý nghĩa vô địch. Cùng lúc đó, từng mai như là ẩn chứa thiên địa chí lý linh châu dần dần hiện hóa. Số mệnh châu, luân hồi châu, hối hận châu, thiên cơ châu, trần châu, tịnh châu, kinh châu, mệnh châu, chỉ kém cuối cùng vi củ châu. Đây chính là Bắc Minh tiên tôn kiếp trước động thiên thế giới bên trong hết thảy thiên đạo pháp tắc cấu thành, có được chí cao vô thượng lực lượng. Bát đại linh châu tựa như tinh thần, còn cuốn ra hiểu, riêng phần mình tách ra chói lọi quang mang, chiếu rọi chư thiên. Số mệnh châu lưu chuyển ra nồng đậm thiên đạo chi lực, luân hồi ôn hòa hồn lực tràn ngập thể nội mỗi một tấc máu thịt, trần châu như kim sắc long nhãn, không ngừng tăng lên lấy linh áp, tịnh châu làm bản thân ở vào một loại như thật như ảo trạng thái hư vô, mệnh châu tắc bao hàm có giới này tất cả sinh mệnh chi lực, huyết khí như rồng tràn vào đỉnh đầu, lượng lớn sinh mệnh tinh khí hóa thành đại dương mênh mông sôi trào. Đến nôi hối hận châu cùng thiên cơ châu, kinh châu đồng dạng bao hàm có thiên đạo phát tác, mỗi một viên linh châu phía sau đều bao hàm lấy đủ loại tâm huyết. Bát đại linh châu vờn quanh dưới, Giang Hiểu một bộ huyền y vật làm nền lấy thon dài tư thái, linh mang chiếu rọi, như là tắm rửa lấy chu thiên tinh thần quang hoa, càng thêm lộ ra thần dận. Lại quay đầu nhìn lại, ngày xưa số mệnh giới du thành thiếu niên kia, mặt mũi tràn đầy non nớt, bị người quỷ hai cỗ thế lực lôi cuốn lấy nước chảy bèo trôi, tại vận mệnh vô thượng vĩ lực phía dưới, không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy số mệnh châu về sau, lúc này mới mở ra một đầu thông hướng đỉnh phong con đường. Mà tại vực sâu giáng lâm qua đi, vận mệnh lại đột nhiên biến thành kiên cố nhất công xiềng, tiếp trước chín đại linh châu phía sau cái kia tóc dài nam tử, từ đầu đến cuối đều khống chế cuộc đời của mình. Chỉ có tại mệnh châu hiện thế lúc, chính mình thản nhiên chịu chết về sau, tại sinh tử lồng chim bên trong, hướng chết mà sinh. Giờ khắc này, Giang Hiểu trong mắt chọc thanh nhị khí biến hóa, tại trong hỗn độn dường như nhìn thấy lúc trước chính mình, cái kia ngây ngô thiếu niên. Cuối cùng của cuối cùng, Giang Hiểu sau mặt nạ môi mỏng khẽ mở, quỷ bóng. Tại đồng tử bên trong, một chuyến đen nhánh văn tự chậm rãi hiện hiện. Đi thôi, chúng ta đến để đây hết thảy kết thúc. Giang Hiểu tại bát đại linh châu ra chỉ dưới, lấy xong đạo quả vị cửu trọng ngự linh sư cảnh giới, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt biến mất tại phiến tinh không này bên trong. Hắc ám đầu nguồn. Bắc Minh giới, khổ tâm kinh doanh trên vạn năm bố cục, cũng chỉ bởi vì cuối cùng kinh châu, Bắc Minh tiên tôn lưu lại cuối cùng một tay, hết thảy luân không. Những đoạn phách kiếm đó hạ chân chính trên ý nghĩa cô hồn giả quỷ nhóm, giờ phút này tất cả đều lâm vào tuyệt vọng ở trong. Cửu trọng ngự linh sư, cái kia yêu mị ma nữ, không dám tin thì thào thì thầm, đây rốt cuộc là thế nào làm được a? Cực hạn chi đạo, vẫn là cái gì đại đạo? Thất bại rồi, làm sao có thể? Một cái khác khuôn mặt âm lệ vô cùng nam tử, nghiêm nghị quát, Sở Ly, nếu không phải ngươi. Xoẹt, không đợi này tiếng nói vừa ra, năm cái yêu dị tử sắc đường cong tựa như lợi trảo, đột nhiên xé rách hư không, đem này toàn bộ thân thể xé nát. Một màn này lập tức tựa như là trong lòng mọi người dội chậu nước lạnh. Vô luận là hiện thực vẫn là mảnh này động thiên vũ trụ. Lại xem xét, Sở Ly đã tử rung động ban đầu bên trong bình tĩnh lại, điềm nhiên nói, các người đám phế vật này đều không có chút giá trị đáng nói. Cô ma nữ nuốt nước miếng, lúc này mới trong mắt sinh ra e ngại. Sở Ly lời nói này có thể thật tại trong lòng mọi người gõ cái cảnh báo. Cho dù là tại đã từng chư thiên vạn giới, cái này quần áo mây xanh bảo đạo nhân đều là tuyệt đối trên ý nghĩa cường giả. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Sở Ly mới có thể chấp trưởng quy củ châu, đăng lâm Bắc Minh giới trí cao, thống ngự lấy này một đám đồng dạng thân phận địa vị không thấp trước kia dư nghiệt. Két, ken két. Giờ phút này, Sở Ly tay phải cầm một viên yêu dị tử sắc linh châu, lấy cánh tay phải làm đầu mượn, quanh thân dần dần bị bóp méo đường vân nơi bao bọc. Nay thể nội càng tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ lực lượng. Đáng chết. Sở Ly cứ việc cưỡng ép đè xuống đủ loại tạp niệm, nhưng vẫn là gắt gao cắn răng, nếu không phải đã từng lực lượng bị Bắc Minh Tiên Tôn hấp thụ hơn phân nửa, nếu không ta như thế nào lại bởi vì một cái cựu trọng ngự linh sư rơi vào cục diện như vậy, thậm chí còn cần dùng cái này phá trong hạt châu thiên đạo chi lực. Không cam lòng, xuất phát từ nội tâm không thể nào tiếp thu được, chính mình đường đường tuyệt đại đại yêu, cho dù là thập nhị trọng đại năng cũng tự tay tàn sát qua tốt mấy tôn, nhưng bây giờ thế mà bởi vì một cái cựu trọng ngự linh sư, và năm bố cục trong nháy mắt thất bại, thậm chí nội tâm sinh ra tuyệt vọng. Đây là cỡ nào trào phúng hiện thực? Ai nghĩ hồn phi phách tán, hiện tại liền có thể nói, bổ tọa để thay thế Bắc Minh Tiên Tôn, cho các ngươi một cái thoải mái. Đột nhiên, Sở Ly đột ngột nhìn về phía quanh mình đám người, thay đổi trước đây phong độ, lạnh giọng nói, nếu không nghĩ, vậy liền ngậm miệng. Chuẩn bị cùng cái kia cựu trọng ngự linh sư quyết nhất tử chiến. Có thể đột nhiên, Sở Ly lại phát hiện đám người nhìn về phía nét mặt của mình có chút kỳ quái. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ vượt xa khỏi bình thường cựu trọng ngự linh sư khủng bố đạo ý giống như núi lửa, đến đỉnh đầu mái vòm trên không, ầm vang một phát. Sở Ly đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, uy củ châu kém chút đều rời khỏi tay. Giờ khắc này, hắc ám vài vạn năm Bắc Minh giới, thiên sáng. Tại rực rỡ chói mắt kia ánh sáng trắng bối cảnh dưới, Bắc Minh quỷ mang theo mặt nạ quỷ, tay cầm đen nhánh thái đao, tại bát đại linh châu vờn quanh dưới, cựu trọng linh áp như là thần minh giáng thế, trong nháy mắt chấn áp toàn trường. Lẻ loi một mình, giết vào hắc ám đầu nguồn, Bắc Minh giới. Nguyên lai đây chính là Bắc Minh giới. Mái vòm bên trên, Giang Hiểu cầm kiếm mà đứng, ngựa khí đạm mạc, đen nhánh cái bóng như nước chuyển vào thể nội, âm thanh ngữ điệu dần dần sinh ra tà dị biến hóa, xem ra Sở Ly nguyên là thất bại. Thật đáng thương. Chương 1078, vực sâu vạn năm đại cục nương theo lấy như mặt trời mãnh liệt linh mang, vực sâu đầu nguồn, dài đến vài vạn năm hắc ám, một chiều xua tan. Hiện lộ ra Bắc Minh giới nên có bộ dáng, cũng không phải là đã từng Sở Ly tại Tịnh Châu bên trong chế tạo ra huyễn cảnh, mà là một chỗ rách nát phế tích, không có chút nào sinh cơ đáng nói, liền phong thanh đều giống như người chết ai điếu, bất kỳ cái gì người sống đều không muốn tiến vào trong đó, như là cổ đại lưu vong tù phạm tử địa. Màn trời bên trên, Giang Hiểu đạp không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Bắc Minh giới, cùng trong đó những cái kia trước kia dư nghiệt. Chừng hơn 20 vị, có nam có nữ, hình thái khác nhau. Lẫn nhau tản mát ra khí tức tất cả chúa tể trở lên, lại không cách nào đột phá cái vũ trụ này hạn mức cao nhất. Đây chính là Bắc Minh giới. Giang Hiểu lấy bình tĩnh mà tự nhiên ngữ khí, đạo, thật đáng thương. Giờ khắc này, không người nào biết nên đáp lại ra sao phản kích. Bao quát Sở Ly ở bên trong, tất cả mọi người bị giờ phút này Giang Hiểu tản mát ra đạo ý chấn nhiếp tâm thần, sắc mặt đỏ rung. Đã từng cái kia như con kiến hôi nhỏ yếu ngự linh sư, bây giờ không ngờ trưởng thành đến trình độ này, lẻ loi một mình, quân lâm Bắc Minh giới. Nơi nào đó trên nhà cao tầng, Sở Ly quần áo mây xanh sắc đạo bảo, đầu đội bằng phẳng nam hoa khăn, buộc tóc bàn búi tóc, hơi có chút cách trần thoát tục, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Lệnh người bất ngờ chính là, cuối cùng thời khắc đến lúc, Sở Ly lại bình tĩnh lại. Đây cũng không phải là nguy trang, hắn trong mắt hỏa sát thực yêu, tâm cảnh cũng hướng tới bình thản. Không nghĩ tới. Sở Ly ngẩng đầu nhìn sáng lạn bầu trời, đạo, không thể không thừa nhận, là ta xem thường Bắc Minh Tiên Tôn. Bước ra đầu thứ hai đại đạo sao? Tại hạ bội phục. Nói, Sở Ly thậm chí hai tay ôm quyền, thái độ mười phần thành khẩn. Sở Ly, một cái mỹ cốt thiên thành ma nữ khó mà tiếp nhận. Một màn này rơi vào người bên ngoài trong mắt, như là tại chịu thua, có loại bại cục đã định đại thế. Mà trên bầu trời, Giang Hiểu biểu lộ yên tĩnh, trong đầu chợt hồi tưởng lại, chính mình tại Tịnh Châu thế giới trong động, lần thứ nhất gặp phải Sở Ly lúc chẳng diện. Đồng dạng là chính mình cao cư thiên cung, đạo nhân này ở vào phía dưới, lấy bình thản ngữ khí nói đủ loại. Lúc ấy ngây thơ vô tri chính mình ra sao tâm tình. Giang Hiểu khẽ miệng hơi câu, đổi đề tài nói, ta rất hiếu kỳ, Sở Ly ngươi là như thế nào biết được địa cầu? Lúc trước ngươi từ trong hư vô luyện ra, cái này động thiên vũ trụ khí linh, ảnh vị ngươi tạo dựng ký ức lúc, ta từng cảm nhận được qua kia cô ba động. Sở Ly thành thật trả lời, kỳ thật, tại hạ bản thân cũng có chút hiếu kỳ. Chư thiên vạn giới Bắc Minh Tiên Tôn, không có lai lịch, không có thân thuộc, tìm không được gấu niên đi qua. Giang Hiểu đống nhiên ngắt lời nói, các ngươi bị giam ở đây bao lâu rồi? Dài nhất dài đến 8 vạn năm. Sở Ly đạo, ta là 5 vạn năm trước thì đến, 3 vạn năm trước, Bắc Minh Tiên Tôn vẫn lạc, ta bắt đầu bố cục đủ loại. Nhìn như vậy đến, Bắc Minh Tiên Tôn chính là tại 8000 năm trước chứng đạo cự trọng, mở ra cái này động thiên vũ trụ, dự dục ra chúng sinh, đồng thời lấy Bắc Minh giới luyện hóa chư thiên vạn giới kẻ địch. Mà tại Bắc Minh Tiên Tôn bị Thiên Đình Tử Vi Thiên Quân một kiếm chu sát qua đi, lúc này mới dẫn đến Bắc Minh giới cấm chế bùng lòng, vực sâu dần dần ăn mòn. Đến nỗi trong vực sâu chỗ thể, hẳn là mình tiếp trước tuyệt không phong cấm thiên đạo lực lượng, cần phải có ngự linh sư tồn tại. Chư thiên vạn giới đã qua 3000 năm lâu sao? Giờ khắc này, Giang Hiểu ánh mắt lâu dài, đã thấy tương lai không xa. Sớm tại ngươi đạt được số mệnh châu về sau, ta liền biết được ngươi chính là Bắc Minh Tiên Tôn luân hồi thần, một mực quan sát đến ngươi phát triển. Cùng lúc đó, Sở Ly lần nữa bình thản mở miệng, bao quát lần kia chúa tể thần thời khắc sắp chết, đi tới số mệnh giới chính là ta tận lực dẫn đạo. Giang Hiểu, ngươi để ta nhìn thấy một cái khác Bắc Minh Tiên Tôn, một cái càng thêm đáng sợ Bắc Minh Tiên Tôn. Câu nói sau cùng, Sở Ly ở trong lòng nói ra. Thì ra ta ở trong mắt các ngươi, chính là một cái tìm linh châu công cụ. Bát đại linh châu đến đông đủ, tới lấy. Giang Hiểu cười, bên ngoài cơ thể còn cuốn bát đại linh châu, tựa như tinh thần chuyển động. Phía dưới đại địa bên trên, một cái cao lớn uy mãnh chẳng hán, hai mắt đỏ lên, giống như phẫn nộ châu được. Chín đại linh châu tất cả đều tập hợp tại giờ khắc này. Phục sinh thời cơ, cuối cùng tử vong. Đây hết thảy toàn trong một ý nghĩ. Sở Ly, không phải ngươi nói muốn liều chết một trận chiến sao? Đột nhiên, cái kia ma nữ giọng dịu dàng quát, còn nói lời vô ý gì? Hoặc là Bắc Minh Tiên Tôn chết, hoặc là chúng ta chết, đây chính là cuối cùng. Lời con chưa dứt, nàng lại đột ngột sững sờ ngay tại chỗ. Két, ken két. Lấy này ngược làm trung tâm, từng đầu yêu dị bất quy tắc đường vân, cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền bao trùm này toàn bộ thân thể. Vừa ló gian, cái này quyến rũ động lòng người ma nữ, tựa như là một cái che kín khe hở tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đây là ma nữ đồng tử ngốc trệ, lực lượng trong cơ thể ngay tại nhanh chóng biến mất, dường như bị một cái nhìn không thấy lỗ đen hấp thụ. Vân Hy, bên hông, một cái lao giả vừa không hiểu mà liếc nhìn ma nữ, về sau đồng dạng như pho tượng, giật mình ngay tại chỗ. Két. Sau một khắc, lao giả này khó khăn túi đầu xem xét, chỉ gặp tự thân ra thịt chẳng biết lúc nào thế mà cũng bị tử sắc đường vân sở chiếm cứ. Ở chuyện gì xảy ra? Ta hồn lực ngay tại nhanh chóng biến mất ta. Không, đây là quy củ châu. Giờ khắc này, Bắc Minh giới tất cả mọi người loạn tung tùng kẹo, tất cả đều phát sinh to lớn dị biến. Kia bất quy tắc đường vân, tựa như vật sống, lại vẫn đang ngọng ngậy. Tử quang lúc gần lúc hiện, như hô hấp đèn lấp lóe, mỗi một lần lấp lóe đều mang đi thể nội đại lượng lực lượng. Bao quát ma nữ ở bên trong, mọi người tại đây, nguyên bản áp đảo chúa tể phía trên khí tức, trong nháy mắt rơi xuống bát trọng, thất trọng, lục trọng. Ngay cả Giang Hiểu đều kinh ngạc, đối với trước mắt cái này đột ngột một màn, hơi có chút ngoài ý muốn. Sở Ly, vừa ló gian, ma nữ đám người tất cả đều tức sủi bọt mép nhìn về phía kia trên nhà cao tầng, quần áo mây xanh đạo bảo đạo nhân. Quy củ châu vốn là luyện hóa các ngươi linh châu. Đối mặt đủ loại lửa giận, Sở Ly thần sắc nhất quán bình tĩnh, dường như nói một kiện cực kỳ tự nhiên chuyện. Này tay phải chính cầm một viên tử mang đại trán linh châu. Bạch, tất cả mọi người kinh ngạc ở giờ mới hiểu được tới, người đạo nhân này rốt cuộc sâu bao nhiêu lòng dạ, mặt ngoài cùng Giang Hiểu trò chuyện, sau lưng lại tại vụ trộm dẫn động quy củ châu, hấp thu tự thân lực lượng trong cơ thể. Nói cách khác, từ Sở Ly nắm giữ quy củ châu một khắc kia trở đi, đối phương liền nắm giữ Bắc Minh giới đủ loại hết thảy. Ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi bọn gia hỏa này, đến tột cùng chỗ nào đến đầu óc, cảm thấy mình có thể cùng Bắc Minh Tiên Tôn giao thủ. Trước mắt bao người, Sở Ly khí thế không ngừng bay vụt, món kia thanh lan đạo bảo, không gió mà bay, từ đầu đến cuối, duy nhất tại cùng Bắc Minh Tiên Tôn tranh đoạt phục sinh cơ duyên chính là ta mới đúng à. Giờ phút này thời khắc, nếu đem ánh mắt thả càng xa liền sẽ kinh hãi phát hiện, hắc ám trong vũ trụ, những cái kia ngay tại đảo vong vực sâu cường giả đột nhiên như bị sét đánh, tất cả vực sâu quái vật, tất cả đều thống khổ không chịu nổi kêu gào. Giống a a a a. Vô số tinh cầu bên trên, bao quát những cái kia nhiêu song quái vật đều tại khuấy động thiên địa, dẫn phát lấy từng đợt thiên diêu địa động, điên cuồng dãy rủa. Huyết nhục chỗ sâu ẩn chứa u ám bất chất, giờ phút này dường như bị kích hoạt, giống như cỡ nhỏ như lô đen lấy nuốt chửng hết thảy. Tự thân hết thảy đều bị một loại nào đó vô hình chất môi giới hút đi. Giờ khắc này, cả tòa vực sâu, triệt để lâm vào đại diệt tuyệt ở trong. Thậm chí, đại nhân, Cẩm Tú Sơn Hà động thiên bên trong, Trần lão bản đột ngột kinh thanh hô. Bịch bên cạnh, một thiếu nữ đột nhiên ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, trạng thái cực kém. Làm sao? chuyện gì xảy ra? Bạch Si mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nghiến chặt hàm răng. Nay thể nội đại lượng u ám vật chất bị kích hoạt, đại lượng tử sắc đường vân đến máu thịt bên trong sinh ra, dường như con địa hấp thụ lấy đủ loại lực lượng. Tại thời khắc cuối cùng, tần nút tại tất cả thâm viên sinh vật máu thịt bên trong u ám vật chất, tựa như là bom hẹn giờ, cùng nhau dẫn bạo. Vượt sâu đầu vườn, Bắc Minh giới, một cố không gì sánh kịp báo táp ngay tại dần dần hình thành. Bịch, bịch. Đại địa bên trên, từng đạo bóng đen ngã xuống đất không dậy nổi, toàn bộ thân thể đều bị ép thành người làm, huyết nhục hoàn toàn bị hút đi, chỉ để lại một bộ khung xương. Báo táp chính giữa, Sở Ly đứng lặng tại trên nhà cao tầng, lấy hắn là trung tâm, dưới chân là vô số tử sắc đường cong, giăng khắp nơi, chiếm cứ thiên địa. Những cái kia tử sắc đường cong tựa như rắc rối khó gỡ dễ cây, lại giống là mạch máu, tử quang thời gian lập lòe, dường như huyết dịch lưu động, chuyển vận lấy một cỗ thương long năng lượng. Thấy thế, Giang Hiểu nhíu mày, chính mình còn không có xuất thủ, đang chuẩn bị đại khai sát giới một trận, kết quả Bắc Minh giới những này trước kia dương nghiệt, ngược lại là lọt vào Sở Ly đâm lưng. Không sai thủ đoạn. Sau một khắc, Giang Hiểu giọng nói vừa chuyển, đạo, vừa nghĩ tới, trên vạn năm đến bố cục, liền vì đối phó ta, rất được sủng ái mà lo sợ đây này. Rất là âm dương quái khí ngữ điệu. Sở Ly chỉ biểu lộ tự nhiên, hấp thu đến từ từng cái sinh mệnh lực lượng trong cơ thể, khí thế không ngừng kéo lên, này phương thiên địa đều sinh ra một cái to lớn vòng xoáy. Vượt sâu ăn mòn vạn giới, đây hết thảy phía sau màn hấp thụ vốn là Sở Ly. Sâu vô cùng nguồn gốc đầu tiết lộ ra ưu ám bất chất, càng là chuẩn bị vài vạn năm sát chiêu. Một chiêu này vô cùng ác độc, cái này động thiên vũ trụ chúng sinh tất cả đều tránh không được. Cho dù là chỗ tể, muốn sống sót, cũng nhất định phải nuốt chửng cái khác sinh mệnh. Cá con cuối cùng rồi sẽ bị cá lớn ăn hết, năng lượng chỉ biết hướng chạy càng thượng cấp hơn. Cá lớn sở dĩ có thể trưởng thành cũng là bởi vì ưu ám vật chất ban cho bọn chúng năng lượng cường đại. Mà đợi đến cuối cùng thu lưới thời điểm, Sở Ly lại lấy quy củ châu, dẫn động những cái kia ưu ám vật chất, triệt để hấp thu chúng sinh lực lượng. Giờ khắc này, người đạo nhân này đứng tại vùng vũ trụ này chí cao đỉnh điểm. Nhưng vào lúc này, xoẹt, một bôi rực rỡ kiếm mang, giống như ánh bình minh, đột nhiên xẹt qua chân trời. Mạnh mẽ cực hạn đạo ý như trực trùng vân tiêu thần kiếm. Trong chốc lát, cỗ này hấp thu toàn bộ vũ trụ năng lượng vòng xoáy, lại trực tiếp bị từ đó chém ra, hết thể bị hai. Sở Ly ánh mắt đột nhiên thay đổi, hoàn toàn phản ứng không được, nửa bên phải thân thể trực tiếp bị chém tới, không ngừng bay vụt khí thế đột nhiên gián đoạn. Còn chưa hiểu sao, cùng lúc đó, trên bầu trời vang lên một đạo bình tĩnh tự nhiên âm thanh, người ta bây giờ chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu? Làm sao có thể? Sở Ly như là nhìn thấy khó có thể tin chuyện, không thể nào tiếp thu được. Chỉ gặp kia mang theo mặt nạ quỷ huyền y thanh niên, trong tay đen nhánh thái đao đột nhiên giấy lên một chùm hỏa hoa, vu sán nát quang mang bên trong, hóa thành đoạn phách kiếm. Vẹn vẹn chỉ là như vậy, ngươi vẫn không vượt qua được cửu trọng a, hấp thu lại nhiều lực lượng lại có thể thế nào? Cái này động thiên vũ trụ đều đã chết mất. Giang Hiểu lấy vạn phần đáng thương ánh mắt, nhìn xem Sở Ly vài vạn năm bố cục bị một kiếm chà phá, có lẽ, sớm tại ngươi khi đó tại Chư Thiên Vạn Giới bị ta giết chết một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã định trước. Thua trong tay của ta đối thủ, cuối cùng cả đời cũng là không được bàn. Tiếng nói vừa ra, Sở Ly nhìn như không có phản ứng, vụ trộm, cầm quy củ châu tay phải lại tại run rẩy. Vạn năm bố cục, một kiếm chà phá, đại thế đã định. Chương 1079, kiếm gây trước kia song đạo quả vị. Giờ khắc này, Sở Ly trong lòng vô cùng cay đắng, có loại toàn lực ứng phó, cũng chạm đến không được điểm cuối cùng bất đắc dĩ cảm giác. Mặt nạ quỷ, đoạn phách kiếm. Cái này hai đại chí bảo tàn mát ra đạo ý, như đồng đạo cùng lý sẽ lẫn, khí tức thực tế quá mức huyền ảo. Cho dù là Chư Thiên Vạn Giới thời kỳ chính mình, cũng chưa từng gặp qua như vậy ngự linh sư. Đương nhiên, Sở Ly bị chém tới nửa bên huyết đục chi khu, tại từng đầu tử tuyến bệnh ở dưới, một lần nữa khép lại, trạng thái dường như trở lại nguyên điểm. Còn không đợi này có động tác gì, Giang Hiểu đột nhiên biến mất tại tầm mắt bên trong. Bạch Hoa tại mảnh này động thiên trong vũ trụ, cái này có thể nói là vô thượng thuấn di năng lực. Sở Ly phản ứng cũng không chậm, cơ hồ trong nháy mắt liền bắt được bên hông khí tức ba động, đột ngột một khuỷu tay, giống như đạn pháo đánh ra ngoài. Nhưng mà, bành, kia mang theo mặt nạ quỷ huyền y thanh niên, chỉ đưa tay, thoải mái mà liền tóm lấy cái này đủ để động phá một cái tinh cầu khuỷu tay kích. Không có đại đạo gia trì sao? Giang Hiểu một tay giống như kìm sắt giam cấm Sở Ly khuỷu tay, bình thản nói, hay là nói, bị đã từng ta cho luyện hóa xong rồi. Không được. Sở Ly sắc mặt đột nhiên thay đổi, cố lực lượng này mạnh, chính mình dù là hấp thu toàn bộ vũ trụ lực lượng, vẫn không thể thoát khỏi. Đột nhiên, Giang Hiểu đột ngột đem này cánh tay phải kéo xuống, máu tươi biểu tung tóe, tràn diện có thể nói là tràn ngập bạo lực. Nhưng cùng lúc đó, ầm ầm, Sở Ly đột nhiên vận dụng một loại nào đó năng lực, dẫn bạo Giang Hiểu vị trí không gian. Như là vũ trụ nổ lớn, vô cùng tận năng lượng phát tiết, toàn bộ Bắc Minh giới oanh minh chấn động, nhưng lại chưa chia năm xẻ bảy ra. Viên này dùng để luyện hóa trước kia dương nhiệt tinh cầu tự nhiên không tầm thường, thậm chí cũng không phải là Bắc Minh tiên tôn động thiên vũ trụ tạo vật, mà là Chư Thiên Vạn Giới cái nào đó chí bảo, lấy thần thiết chế tạo thành. Bạch Sở Ly cơ hồ cũng là lấy tuấn di thủ đoạn, trong chớp mắt biến mất tại chùm sáng bên trong, rời xa mảnh này năng lượng kinh khủng, hấp thu toàn bộ vũ trụ chúng sinh lực lượng. Đồng thời Sở Ly đám người sớm liền đánh cắp rất nhiều thiên đạo pháp tắc, tự nhiên có thể vận dụng đại bộ phận năng lực. Cho dù là chết mất vũ trụ, coi như đến không được cửu trọng lĩnh vực. Tinh không bên trong, Sở Ly cảm thụ được thể nội mạnh mẽ mênh mông năng lượng, lạnh lùng nói, nhưng vẫn là kiếp trước Bắc Minh tiên tôn động thiên vũ trụ. Ồ, dựa vào ta kiếp trước lực lượng, muốn dùng cái này là bàn. Ánh sáng chói mắt đoàn bên trong, một đạo bình tĩnh tự nhiên âm thanh bỗng nhiên vang lên, thật sự là buồn cười. Tại Sở Ly rung động ánh mắt dưới, Giang Hiểu một bộ huyền y, thong dong bước ra, trên mặt tấm kia mặt nạ quỷ như là hỗn độn, thể nội càng tràn ngập sinh tử huyền lực, toàn thân cao thấp không tổn thương chút nào. Vì sao lại như vậy? Sở Ly trong lòng vô cùng kiềm chế, gia hỏa này rốt cuộc là cái gì cựu trọng ngự linh sư? Nhục thân lại sẽ cường đại như thế? Giang Hiểu tay phải chợt nâng lên đoạn phách kiếm, hào quang vạn trượng, từng sợi cực hạn đạo thế lưu chuyển, cũng khẽ mở môi mỏng, tiết xứng dáng. Tiếng nói vừa ra, một bôi như giang hà thế không thể đỡ kiếm quang triển khai. Càng làm Sở Ly tuyệt vọng là, cái này bôi kiếm quang lại đột nhiên phân liệt ra đến, hóa thành ngàn vạn trùng sáng, như gió táp mưa rào đánh tới. Bạch, bạch, bạch. Cực hạn trùng sáng, mưa bom báo đạn, này đục thân trong nháy mắt bị xé rách biến thành phế phẩm cặn bã, căn bản là không có cách ngăn cản cái này cực hạn lực lượng. Tại cực hạn chi đạo cửu trọng ngự linh sư, xương hàng phía dưới, Sở Ly tại chỗ biến thành đầy trời bạch thịt. Nhưng vào lúc này, trong hư không từng đầu tử tuyến sinh ra, như là cọp lông bệnh lấy những cái kia bạch thịt. Sở Ly lấy quy củ châu lực lượng, huyết nục tái tạo, bắt nguồn từ vực sâu chúng sinh lực lượng, khiến cho trở nên mạnh hơn chút. Nhưng Sở Ly lại đột nhiên khẽ giật mình, như gặp phải vô hình trọng thương. Đây là cái gì đại đạo? Sở Ly khàn khàn mở miệng, cúi đầu nhìn thấy bàn tay, chỉ thấy máu thịt u ám. Nay thể nội từng sợi như du long tử khí như là như giỏi trong xương, ô bế lấy sinh mệnh. Không có trả lời này nghi ngờ tất yếu, Giang Hiểu thuấn di mà tới, trở tay cầm kiếm, một kiếm mang theo diệt tuyệt chúng sinh tử khí cùng cực hạn đạo ý, một kiếm này đủ để triệt để chu sát cái này động thiên trong vũ trụ hết thảy. Nguy cơ đại chán. Sở Ly tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thể nội năng lượng oanh tuân, cả người đột nhiên hóa thành một đạo thần hồng, đúng là tại sinh tử một cái chớp mắt bên trong, trốn hướng nơi xa. Chạy. Giang Hiểu một kiếm thất bại. Lại xem xét, toàn bộ tinh không đều bị cắt mở, như là sinh ra một đầu rực rỡ ngân hà, vô pháp dự tính lực lượng. Cái này động thiên vũ trụ đã đến cuối cùng giai đoạn, tựa như là qua sử dụng kỳ hạn lâu cao, bởi vậy tiện tay một kích mới có thể tạo thành như thế khoa trương hiệu quả. Nếu là đến chư thiên vạn giới liền không nhất định. Lệ người không nghĩ tới chính là, giờ khắc này, Sở Ly thế mà tại đoạt mệnh đào vòng, quay đầu liền trốn vào vực sâu vũ trụ. Giang Hiểu chỉ tâm niệm vừa động, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Sở Ly liền cảm nhận được một cỗ khí cơ khóa chặt soạn cùng lúc đó, chói lọi nghiệp liên chân hỏa đột nhiên đến bốn phương tám hướng, như là biển lửa vờn quanh mà tới. Sở Ly sắc mặt đột nhiên cho tàn, vốn là thể nội gặp tử khí xâm lấn, lúc này trạng thái kém tới cực điểm, căn bản là không có cách nghịch kháng, chỉ có thể cố nén tra tấn, xông ra mảnh này biển lửa. Kể từ đó, nghiệp liên chân hỏa cũng như giỏi trong xương, không ngừng thiêu đốt lên Sở Ly huyết đủ, đem này giống như hóa thành một hỏa nhân. A a a a. Người đạo nhân này lần đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ cảm thấy sống không bằng chết, nhưng lại như thế nào cũng không muốn tiếp nhận thất bại như vậy hạ tràng. Hắc ám trong vũ trụ, một trận kịch liệt vô cùng truy đuổi chiến, bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Ầm ầm. Ven đường, từng cái tinh cầu không ngừng bạo tạc, giống như rực rỡ pháo hoa, tách ra đầy trời trùng sáng. Nhìn kỹ, hủy diệt tính sóng xung kích bên trong, một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt đạo nhân, giống như điên, hốt hoảng đảo vòng. Ở sau lưng hắn, một cái mang theo mặt nạ quỷ huyền y thanh niên, thân hình như quỷ mị, lúc gần lúc hiện, mỗi một lần lấp lóe đều là thuần gì, một mực chặt chẽ tập trung vào mục tiêu, một chạy một đuổi, như là thợ săn bắt giết con mồi tràn diện. Hiện nay vực sâu, đại bộ phận quái vật đã chết đi, hết thể sinh mệnh đều bị ưu ám vật chất hấp thu hết. Lấy vô biên vô hạn hắc ám vũ trụ vì sân khấu, chỉ có hai cái còn sống nhân vật. Giang Hiểu vô tình đuổi giết hắc ám đầu nguồn phía sau màn hắc thủ, Sở Ly rất có thể trốn. Nhìn xem tuyệt vọng hạ điên cuồng, Giang Hiểu nắm lấy đoạn phách kiếm, cười lạnh một tiếng, cũng phải nhìn ngươi có thể chạy trốn tới bao lâu. Từng có lúc mình bị bắt trọng ngự linh sư truy sát, bị vô thượng chúa tể truy sát. Có thể hiện nay hấp thu toàn bộ vũ trụ tất cả lực lượng Sở Ly ở trước mặt mình liền tựa như chuột, vô cùng đáng thương. Một kiếm ngang tuyệt mấy vạn dặm danh trời. Mỗi một lần huy kiếm đối với vùng vũ trụ này, đối với Sở Ly đều là không thể dự tính trọng thương. Xoẹt, đột nhiên Giang Hiểu tìm đúng cơ hội, lần nữa vận dụng xương hàng, đem Sở Ly giết thành vô số bọt thịt. Đợi đối phương huyết nhục tái tạo trong nháy mắt, Giang Hiểu lại là một cái thuần gì, lấy nghiệp liên chân hỏa đem này cháy hừng hực, cũng phóng xuất ra hai sợi sinh tử chi lực, đem này phương tinh không dẫn bạo, hóa thành một mảnh hỗn độn tịch diệt lĩnh vực. Sinh tử, nói. Sở Ly gặp mấy lần trọng thương, trong nháy mắt lâm vào ngây ngô trạng thái, đồng thời trong đáy lòng có cái vô cùng đáng sợ suy đoán. Quanh sau một khắc, Giang Hiểu đột ngột một cước đem này bạo đạp vào cái nào đó tinh cầu bên trên, lại ngút trời mà hàng. Sinh tử chi lực rèn luyện dưới, Giang Hiểu giống như hình người bạo long, một cước liền đem toàn bộ tinh cầu mặt ngoài rung sụp ra một cái vô cùng to lớn hố trời, cũng đem Sở Ly giẫm tại vỡ vụn mặt đất. Sở Ly khó mà dễ dụ phản kháng, thể nội một đoàn hỗn loạn, khí tức không ngừng suy bại, dù là quy củ châu lực lượng cũng vô dụng, bị cường thế đạo ý chỗ trấn áp. Nói rồi ngươi thất bại, chạy lâu như vậy có làm được cái gì? Giang Hiểu lấy kình thiên chi thế dẫm lên Sở Ly, quanh thân bát đại linh châu lách thân, tản ra tuyệt đối uy áp. Sớm đi làm cái gì rồi? Muốn để ta cho các ngươi tìm hạt châu đúng không? Bàn tính đánh trò còn rất tốt. Mèo. Đúng lúc này, Sở Ly thế mà phát ra một đạo cuồng loạn tiếng mèo kêu. Mèo. Giang Hiểu rất là kinh ngạc. Sở Ly bản thể chính là man hoang thiên hạ đại yêu, điểm ấy không thể nghi ngờ. Có thể Giang Hiểu nguyên bản căn cứ đạo nhân trang phục, còn tưởng rằng là cái gì trồn một loại nhân vật, không ngờ thế mà là mèo yêu. Mà giờ khắc này, Sở Ly là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, bản thể đều nhanh hiện hóa ra ngoài, trong mơ hồ có thể thấy được một cái hình người mèo to. Chuẩn bị vài vạn năm sát chiêu không được nửa điểm tác dụng. Không có đại đạo gia trì, chỉ dựa vào cái này động thiên vũ trụ lực lượng, Sở Ly cũng liền có thể miễn cưỡng chiến thắng đại bộ phận trung du cựu trọng ngự linh sư. Có thể Giang Hiểu tại Ngộ Đạo Đại Hội bước ra cực hạn cùng sinh tử một bước kia về sau, này cho dù là tại cựu trọng ngự linh sư bên trong, cũng là tuyệt đối nhân vật cái thế. Ngươi đã bước ra bước cuối cùng, có được luân hồi thân, có thể siêu thoát ra vùng vũ trụ này. Sinh tử hỗn loạn dưới, Sở Ly cố nén ngây ngô, chỉ có thể cưỡng ép cắn răng nói, đừng giết ta. Nếu không ta cái này sợi tàn hồn cho dù chết, cũng chắc chắn chế tạo một trận náo động lớn. Ồ, náo động lớn. Nghe vậy, Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, hủy đi nửa cái vũ trụ. Đồng thời, Sở Ly khó khăn mở miệng, chỉ cảm thấy phảng phất có dao găm tại giáp thịt tâm, cô ba động này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ngươi kiếp trước thi thể, một khi bị thiên đình phát hiện, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Uy hiếp không thể nghi ngờ là cuối cùng hạ sách, bị một cái cựu trọng ngự linh sư bức đến cuối cùng, làm đã từng đỉnh cấp đại yêu, đồng thời cho tới nay đều chấp trưởng lấy Bắc Minh giới, ảnh hưởng vực sâu vũ trụ Sở Ly, thực tế khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Ồ, Giang Hiểu hai mắt híp càng rất chút, mặt nạ quỷ hạ gương mặt kia dường như đang cười. Phát giác được một chút không đúng, Sở Ly càng khuất đục mở miệng nói, ta chính là cựu mệnh thiên miêu. Đạo văn cùng trong cõi u minh khí vận có quan hệ. Nhưng phía sau, vị này từng giết qua thập nhị trọng ngự linh sư đỉnh cấp đại yêu, như thế nào cũng không mở miệng được. Cùng lúc đó, Sở Ly đúng là man hoang thiên hạ cực kỳ thưa thất cửu mệnh thiên miêu nhất tộc, này thiên nhiên đạo văn chính là khí vận chi đạo, có thể ảnh hưởng một chút vận mệnh. Nhưng ngự linh sư có thể đem này thu phục, tự thân khí vận cũng sẽ nhận tăng phúc. Trong đầu, quỷ bóng âm thanh vang lên, đối với cái này Bắc Minh tiên tôn đã từng chém giết đại địch, ấn tượng cực sâu. Ha. Giang Hiểu lại cười, đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại chịu thua, thật đúng là chơi đến một bộ. Cứ như vậy muốn sống sót, ngươi không cần thiết giết ta, coi như không có chín đại linh châu, ngươi cũng có luân hồi mới thân. Sở Ly hoảng, bạn không nghĩ tới, trước mắt cái này huyền y thanh niên lại nhìn thấu hết thảy, giờ phút này phó tư thái càng làm chính mình suy nghĩ không thấu. Ta bây giờ hấp thu mảnh này động thiên vũ trụ hơn phân nửa năng lượng, một khi vỡ lạc, chắc chắn dẫn phát nổ lớn, thậm chí khả năng lệnh Bắc Minh tiên tôn thi thể sinh ra biến hóa, dẫn tới thiên đình nhìn trộm. Đồng thời, ta chính là cựu mệnh thiên miêu, chính là thượng thiên độc yêu yêu tộc, ngươi như giết ta, khí vận chắc chắn suy yếu. Có thể ngươi nếu là nắm giữ ta, tương lai tiến trừ thiên vạn giới. Sở Ly ngữ tốc cực nhanh, cực độ khủng hoảng dưới, lại ngăn chặn sinh tử ngây ngô, kia là bắt nguồn từ bản năng cầu sinh dục. Có thể lời còn chưa dứt, ta nói A Giang Hiểu đống nhiên lấy xuống mặt nạ quỷ, buộc tóc rối tung dưới, tâm kia tuấn tú gương mặt lộ ra một nụ cười sán lạ, ngươi dường như không rõ, ngươi đối với ta mà nói ý vị như thế nào đâu. Lập tức, Sở Ly đồng tử đột nhiên co lại. Giang Hiểu nụ cười sán lạ, vượt sâu thế nhưng bối rối ta cực kỳ lâu, mà lại à, ta là có thể siêu thoát ra ngoài. Nhưng có người, siêu thoát không được. Sở Ly run rẩy thân thể, khó nhọc nói, ngươi có thể đem những người kia thu nhập ngươi động thiên thế giới. Không. Giang Hiểu lắc đầu, ta nói chính là, những cái kia người đã chết. Bạch. Vừa loáng gian, Sở Ly triệt để hiểu được, đối phương cần chín đại linh châu đến chấp trưởng vùng vũ trụ này, cũng phục sinh những cái kia vong hồn. Có thể mình đã triệt để hấp thu quy củ châu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Còn chưa hiểu sao. Ngươi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Hiểu ý cười triệt để rét lạnh xuống dưới. Sở Ly đồng tử trong nháy mắt bị tử vong u ám sợ chiếm cứ. Kết thúc đây hết thảy, ta đã chờ quá lâu, không kịp chờ đợi a. Giang Hiểu chân đạp Sở Ly, cũng tiện tay kéo cái kiếm hoa, đến nỗi cái gọi là cựu mệnh thiên miêu hoặc là khí vận. Chư thiên vạn giới, thế gian đều là địch lại có làm sao? Bùn tọa đi được thế nhưng không vì đại đạo chỗ dung cực hạn chi đạo a. Dứt lời, tại Sở Ly tuyệt vọng nhìn chăm chú, Giang Hiểu giơ lên đoạn phách kiếm, giờ khắc này, thân kiếm tách ra cực hạn rực rỡ hào quang, chiếu sáng vĩnh hằng hắc ám vực sâu. Cùng chết. Gần như đồng thời, Sở Ly triệt để lâm vào trong tuyệt vọng điên cuồng. Vài vạn năm đến bố cục, vô số cái ngày đêm nhu đồ, khẽ chụp tiếp lấy khẽ chụp, cuối cùng lại thảm tao kết quả như vậy. Sở Ly triệt để hiện lộ ra chân thân, một đầu hình người mèo to, cũng chủ động dẫn bạo thể nội quy củ châu, một cỗ khó mà hình dung năng lượng uy áp, muốn hủy diệt vạn vật. Nhưng vào lúc này, bệnh. Giang Hiểu quanh mình bờn quanh bát đại linh châu đột nhiên dị mang đại trán, lưu chuyển ra 8 sợi thiên đạo chi lực, đúng là tại lúc này, cùng nhau chấn áp lại Sở Ly thể nội quy củ châu. Ừm. Giang Hiểu kinh ngạc, vạn không nghĩ tới một màn này. Không có khả năng. Sở Ly càng là hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Thể nội quy củ châu ngay tại dãy rủa phản kháng, vô số nhật nguyệt đến nay, lấy yêu lực giam cầm hạ quy củ châu, hấp thu toàn bộ vực sâu vũ trụ lực lượng quy củ châu. Nguyên bản muốn bộc phát ra hủy diệt vũ trụ lực lượng thế mà bị áp chế lại. Bác Minh tiên tôn a. Sở Ly hóa thành mèo to, xù lông gào rít, tràn ngập phẫn uất cùng không cam lòng, nhất là đối phương dám giết làm khí vận thần thú chính mình, chính như ngày đó dám kiếm chỉ thần linh một màn kia. Trước mắt huyền y thanh niên dần dần cùng đã từng đạo thân ảnh kia trùng điệp lại với nhau. Sau một khắc, kết thúc. Nương theo lấy giống như xuyên qua thời không tuế nguyệt tâm thành. Kia bôi rực rỡ hào quang rơi xuống, chặt đứt tất cả mọi thứ, toàn bộ vũ trụ trong nháy mắt quy về tĩnh mịch. Lại không cái gì âm thanh. Vượt sâu mấy vạn năm tới nay phía sau màn hắc thủ, hắc ám đầu nguồn đỉnh cấp đại yêu, cuối cùng một đầu trước kia dương nghiệt, Sở Ly, chết. Chương 1080, tiểu quản gia kết thúc. Một cái vỡ vụn tinh cầu bên trên, Giang Hiểu lặng lặng đứng lặng, không lúc ních, cảm thụ được một lát tiến tĩnh. Đoạn phách kiếm phía dưới, cực hạn đạo thế triệt để chém giết vượt sâu lớn nhất đối thủ, Sở Ly. Cái này tuyên bố một thời đại kết thúc. Đồng thời, cái này cũng cái kia đại biểu vùng vũ trụ này đại tuyệt vọng, vượt sâu bị triệt để tận diệt, về sau sẽ không còn hắc ám. lấy sức một mình chấn sát hắc ám đầu nguồn đủ loại tà ma. Đây chính là song đạo quả vị cựu trọng ngự linh sư. Hô sau một hồi, Giang Hiểu phun ra một ngụm trọc khí, buông xuống mấy năm qua này bao phục, từng tại số mệnh giới đứng trước vực sâu lúc, thực tế quá mức kiềm chế. Trong tay đoạn phách kiếm chậm rãi rút đi hào quang, hóa thành phổ thông đen nhánh thái đao. Bây giờ đoạn phách kiếm không cần Trần Châu, hoặc là nói, Trần Châu bên trong cực hạn đạo ý đã sớm bị Giang Hiểu hấp thu, biến thành phổ thông linh châu. Lấy nghiệp liên chân hỏa thiêu đốt Sở Ly thi hài về sau, Giang Hiểu lấy được cuối cùng một cái linh châu, Quy Củ Châu. Đến nỗi Sở Ly bản mệnh hồn thể cùng bất hủ chi khải chờ chút, Giang Hiểu tuyệt không quá để ở trong lòng. Nói là không gì có thể phá bất hủ chi khải, thật muốn đến chư tiên vạn giới, không chừng một cái thập nhị trọng ngự linh sư, một trưởng liền cho đánh nổ. Bao quát bách hoa cũng giống như vậy, chỉ có thể thích hợp với mảnh này động tiên vũ trụ, chính là thiên đạo một bộ phận. Chờ một lúc dung hợp chín đại linh châu qua đi, những năng lực này đều đem không trọng yếu nữa, chính mình chấp trưởng mảnh này động tiên vũ trụ thiên đạo. Hai cái động tiên thế giới. Đợi cho lúc này, Giang Hiểu mới phản ứng được, chính mình tạo hóa đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Một cái là cực hạn cùng sinh tử đại đạo tạo dựng cẩm tú sơn hà, một cái là thập nhị trọng đỉnh phong ngự linh sư động tiên vũ trụ. Phát a. Giang Hiểu tâm tình kích động, còn muốn phải nhanh lên một chút đi vào chư thiên, tại hai cái động thiên bên trong, làm lớn một phen, làm chút gì đến tiền nhanh người phụ. Hai cái nhà máy khẳng định so một cái nhà máy hiệu suất cao. Đương nhiên, cái này cần chức dung hợp chín đại linh châu, chấp trưởng kiếp trước động thiên vũ trụ. Cùng lúc đó, bởi vì Sở Ly thủ đoạn, ưu ám vật chất ăn mòn ở dưới, đại lượng vực sâu quái vật đều biến mất, chỉ để lại xương cốt, huyết đục phảng phất là bị hút khô. Bất quá cũng có một phần nhỏ vẫn còn tồn tại, thế nhưng đều gầy ra bọc xương giống nhau, sống không lâu. Mênh mông tinh không, tĩnh mịch tím mắng. To như vậy vũ trụ, sinh mạng còn sống chỉ sợ không cao hơn một vạn. Bạch Si, Giang Hiểu rất nhanh liền đóng lại hai mắt, tâm thần đi vào bản thân động thiên thế giới bên trong, thiên đạo hiển hóa. Quả nhiên, nơi nào đó bên trong vùng bình nguyên, Bạch Si cũng lọt vào ưu ám vật chất ăn mòn, lúc này ở vào trước nay chưa từng có trạng thái hư nhược. Bên cạnh, Trần Lão bản ngược lại là bởi vì bản nguyên linh hồn nguyên nhân, thể nội ưu ám vật chất kỳ thực cũng không nhiều, tuyệt không nhận ảnh hưởng quá lớn. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Giang Hiểu, Trần Lão bản tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi hỏi. Giang Hiểu nhìn về phía Bạch Si, đồng thời thuận miệng nói, không có gì, ta đem vực sâu đầu nguồn cho chấn áp. Lấy bình tĩnh tự nhiên ngữ khí nói ra một kiện vô cùng khoa trương sự thật, đây chính là Giang Hiểu tác phong trước sau như một, đồng thời cũng đem Trần Lão bản chấn động đến giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Đúng, nhà ngươi chúa tể lần này có thể sống không dài. Giang Hiểu đống nhiên bổ sung câu, ưu ám vật chất trừ bỏ về sau, thì ra nàng chính là một cái đỉnh phong bắt trọng ngự linh sư, tuổi thọ cũng cùng bình thường bắt trọng ngự linh sư không khác. Nói xong, Giang Hiểu thả ra trong tay thiếu nữ, cái sau trạng thái dần dần có chuyển biến tốt đẹp, nguyên bản nhíu lại lông mày giãn ra. Đồng thời, Trần Lão bản cũng cảm nhận được tự thân bản nguyên linh hồn một lần nữa trở về, một loại đã lâu cảm giác trở về. Kia vực sâu hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giờ khắc này, Trần Lão bản vô cùng hiếu kỳ, muốn ra ngoài nhìn một chút. Hiện tại là tình huống như thế nào không quan trọng, trọng yếu chính là kế tiếp là tình huống như thế nào, chuẩn bị nên đón một cái hoàn toàn mới vực sâu đi. Giang Hiểu nói xong, về sau thân hình liền biến mất ở dưới ánh mặt trời, xuất hiện tại một chỗ khác địa điểm. Cùng Lý Mộ, Cơ Băng Ca, Dạ Vương đám người trò chuyện một hai, đơn giản bàn giao hạ Bắc Minh giới kết cục. Không có lãng phí thời gian nữa, Giang Hiểu rất nhanh liền kích động mở mắt ra. Không sai, kích động. Lập tức liền muốn tiếp nhận tiếp chức lưu lại di sản, hơn nữa còn là thập nhị trọng đỉnh phong ngự linh sư động thiên vũ trụ, cái này có thể lại là một cái đại tạo hóa. Đập vào mi mắt chính là nhất quán hắc ám tinh không. Hồ Giang Hiểu đầu tiên là hít một hơi thật sâu, về sau chợt hỏi, "Quỷ bóng, ngươi chờ ngày này bao lâu?" "Quỷ bóng đạo, thứ ngươi chết một khắc này bắt đầu, có thể ta phục sinh." Giang Hiểu nói. "Quỷ bóng đạo, đúng thế." Sau một khắc, Giang Hiểu khẽ miệng có chút dương lên, đồng thời nương theo lấy chín đại linh châu từng cái hiện hiện, bước ra một bước. Tuyên cổ trong vũ trụ tam tối, giờ khắc này như là khắc sâu tại thiên đạo bên trong hình tượng. Một cái tư thái thon dài huyền ý thanh niên, như là thần minh, ở vào tinh không bên trong, quanh thân chín đại linh châu vần quanh, chán phóng các loại linh mang, dọi sáng ra thiên đạo chi quang. Số mệnh châu, luân hồi châu, thiên cơ châu, hối hận châu, uy cụ châu, trần châu, tịnh châu, mệnh châu, kinh châu. Chín đại linh châu quý vị, như đồng hành một bay, còn cuốn Giang Hiểu, không ngừng cao tốc vận chuyển, chín đại thiên đạo chi lực, tại lúc này đan vào với nhau. Tà tâm tức thiên tâm. Giang Hiểu cảm thấy trong cõi u minh huyền cảnh. Đã từng, chính mình lần thứ nhất đi vào Tô gia, tại Tô Nhược Uyên bá đạo dưới, đóng sập cửa mà ra lúc, khi đó lời nói tại thời khắc này trở thành vĩnh hằng. Quanh lấy Giang Hiểu làm trung tâm, một cỗ như lỗ đen lực lượng cường đại đến trong cõi u minh truyền ra, như thôn tính, lại giống là thiên địa nhịp đập. Cấp thiên đây là thôn thiên quỷ thao thiết cùng thiên cơ châu tiến giai mà đến năng lực, có thể cướp đoạt trong thiên địa tất cả thiên đạo pháp tắc. Giờ này khắc này, Giang Hiểu tại chín đại linh châu ra chỉ dưới, đúng là đem cấp thiên năng lực này mở rộng đến toàn bộ vực sâu vũ trụ phạm vi. Vô hình vô tích thiên đạo pháp tắc giống như thủy triều, đến bốn phương tám hướng đều chuyển vào Giang Hiểu thể nội. Quy Củ Châu tại tạo dựng lấy quy tắc. Giang Hiểu dường như chính là một cái đồ vật, lấy Quy Củ Châu đem những cái kia hấp thu đến thiên đạo pháp tắc phong cấm tại thể nội, cũng lấy Trần Châu lực lượng không ngừng luyện hóa. Đồng thời, số mệnh châu huyết sắc linh mang đại trán, từng sợi thiên đạo chi lực như là dương liễu rủ xuống, còn cuốn Giang Hiểu, vì đó ra chỉ lấy huyền chi lại huyền hoàn cảnh. Chín đại linh châu, các ti kỳ trách, tất cả đều là trợ giúp Giang Hiểu dung hợp này phương vũ trụ thiên đạo mấu chốt. Nhưng vào lúc này, Giang Hiểu lại nhíu mày, cảm nhận được khó mà nói rõ cảm giác. Thể nội thủy chung là một đoàn hỗn độn hùng ngông, vô pháp dựng dục ra chân chính thiên đạo, càng không cách nào dung hợp.
Không được. Rất nhanh, Giang Hiểu liền biết nguyên nhân ở chỗ đó. Mình đã có hai đầu đại đạo cùng mức cực hạn cùng sinh tử dung hợp ra thiên đạo. Kể từ đó, chính mình là đã đạp lên một con đường khác, không có khả năng lại dung hợp kiếp trước thiên đạo. Cùng lúc đó, Giang Hiểu càng ý thức một vấn đề khác. Nếu chính mình vô pháp dung hợp cái này động thiên vũ trụ thiên đạo, chỉ sợ cũng liền vô pháp chân chính thức tỉnh. Ta đã có thể thoát ly khỏi cái này động thiên vũ trụ, xem như sống ra hai thế thân, đây cũng là không cần phải lo lắng, chỉ có chút đáng tiếc tiếp trước nhục thân nội tình. Chí lại linh châu vờn quanh lưới, Giang Hiểu cho mày lẩm bẩm, nhưng trước mắt này dung hợp thiên đạo mới là vấn đề, luôn không khả năng từ bỏ mảnh này động thiên vũ trụ, thiên kiêu mấy người cũng nhất định phải phục sinh mới được. Một người không có khả năng đồng thời đạp lên hai con đường, mâu thuẫn ngay ở chỗ này. Ngay thẳng đến nói, ngự linh sư chỉ cho có một cái thiên đạo cùng động thiên thế giới, mình muốn đồng thời có hai cái kiếm tiền nhà máy, sợ là có chút không quá hiện thực. Nhưng vào lúc này, không đúng. Giang Hiểu đột ngột một cái giật mình, cái này mới phản ứng được, vô đầu một cái, ta không phải có cái tiểu quản gia sao? Quỷ bóng, chuẩn bị một lần nữa dung hợp thiên đạo, cầm lại thuộc về lực lượng của ngươi, về sau lại tiếp tục giúp ta quản lý cái này động thiên vũ trụ.